Chương 671, kiến thức 9, chương 671, kiến thức 9, lò sát sinh cũng là Trần Gia thôn mới trỗi dậy sự vật một trong, theo thu nhập dần dần tăng, bên trong Trần Gia thôn mỗi ngày mua gà vịt ăn người cũng càng ngày càng nhiều. 500 văn tiền công thời điểm, chỉ có trong nhà nhân khẩu nhiều, kiếm nhiều tiền gia đình mới bỏ được đến thường xuyên mua gà vịt ăn, mà tiền công tăng lên đến 800 văn về sau, cho dù là một cái nhà 5 người, cũng có thể cách mấy ngày ăn một bữa thịt, sau đó, bên trong Trần Gia thôn gà vịt lượng tiêu thụ trên diện rộng tăng lên. Trần Đạo cũng tức thời trong thôn xây cái lò sát sinh, nay chủ yếu chức trách chính là giết gà vịt. Mỗi ngày Trần Liên quản lý trại chăn nuôi đều sẽ sớm đánh giá thật lớn khái gà vịt bán ra số lượng, sau đó đem những này gà vịt đưa đến lò sát sinh, do lò sát sinh tiến hành giết về sau, lại trải qua do Trần Gia thôn tiệm tạp hóa tiêu thụ đến thôn dân trên tay. Mà đối với loại này sớm giết tốt gà vịt, các thôn dân không thể nghi ngờ là cực kỳ hoan nghênh, bởi vì thời đại này còn không có ướp lạnh kỹ thuật, không tồn tại gà vịt là đông lạnh hàng, không mới mẻ khả năng. Tiếp theo, sớm giết tốt gà vịt có thể tiết kiệm đi các thôn dân thời gian dài cùng tinh lực, mua về nhà liền có thể trực tiếp vào nồi, đây quả thực thuận tiện chí cực. Mà lại lò sát sinh bởi vì là đại lượng giết, lại thu về lông vũ có thể thu trở về bao trùm một bộ phận giá thành quan hệ, một cái gà vịt giết sau giá cả cũng sẽ không so sống gà sống vịt quý quá nhiều, loại tình huống này, các thôn dân tự nhiên càng thêm nguyện ý mua sắm lò sát sinh sớm giết tốt gà vịt. Dù sao cái này có thể tiết kiệm bọn hắn thời gian dài cùng tinh lực. Được thôi. Lục Đại Hà thê tử gật đầu đáp ứng. Sau đó, ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại, Lục Đại Hà chính là mang theo thê tử đi tới ở vào Trần Gia thôn khu dân cư lò sát sinh, gặp được lò sát sinh quản sự Trần Đại Lộc. Lúc nghe hai người ý đồ đến về sau, Trần Đại Lộc không có cự tuyệt, mà chính là hơi có vẻ kinh ngạc nói, các ngươi muốn đơn độc mua chân gà cùng chân vịt. Không tệ, Trần quản sự, cái này chân gà cùng chân vịt có thể đơn độc bán không? Ta suy nghĩ một chút. Trần Đại Lộc lâm vào suy tư, chân gà cùng chân vịt đối với lò sát sinh mà nói thuộc về lớn nhất không có giá trị vị trí, nói một cách khác cũng chính là, thiếu đi chân gà cùng chân vịt, cũng sẽ không đối lò sát sinh giết gà vịt giá cả tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dạng này một coi là, đơn độc bán đi chân gà cùng chân vịt, lò sát sinh nói không chừng còn có thể nhiều kiếm lợi một số. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Trần Đại Lộc đối Lục Đại Hà nói ra, không có vấn đề. Giá cả lời nói, 8 văn tiền một đôi thế nào? Thành, cho ta tới trước 10 đối chân gà cùng 10 đối chân vịt. Theo lò sát sinh mua về chân gà vịt về sau, về đến trong nhà Lục Đại Hà liền quán cũng không ra, liền đều ở nhà nghiên cứu chế tác chân gà vịt phối phương. Có lẽ là trời không phụ người có lòng, đi qua hơn 10 ngày nghiên cứu về sau, hao phí đại lượng tiền tài Lục Đại Hà rốt cục lục lọi ra một cái hành chi hữu hiệu phối phương. Hắn phát hiện, sử dụng đại lượng nước tương cùng hương liệu sớm chế tác tốt nước canh về sau, đem chân gà vịt ngâm trong đó, đi qua thời gian dài nấu chín về sau, nước tương cùng hương liệu vị đạo sẽ xông vào chân gà vịt bên trong, nhường vốn là không có bất kỳ cái gì vị đạo chân gà cùng chân vịt biến đến 10 phần mỹ vị lên. Xong rồi, nếm thử một miếng chính mình chế tác chân gà Lục Đại Hà ánh mắt tỏa sáng, hắn có loại dự cảm, những này đi qua hắn chế ra chân gà cùng chân vịt nhất định có thể bán chạy. Quả thật đúng là không sai, kho chân gà cùng kho chân vịt tại quầy hàng trên xuất hiện về sau, liền lập tức đạt được Trần Gia thôn thôn dân nhiệt phụng, đại lượng Trần Gia thôn thôn dân mộ danh mà đến, cơ hồ mỗi ngày đều có thể đem Lục Đại Hà quầy hàng trên kho hàng tranh mua không còn. Đương nhiên, vào xem Lục Đại Hà quầy hàng nhiều nhất vẫn là trong thôn Hải Đồng, đối với đại nhân mà nói, hoa 10 văn tiền mua một cái chỉ có thể qua miệng nghiện, nếm thử vị đạo kho hàng vẫn còn có chút quá xa xỉ, chỉ có tiểu hài tử mới có thể không thèm để ý những này, chỉ cần ăn ngon liền nguyện ý bỏ tiền. Lúc này cục diện trước mắt chính là chứng minh tốt nhất, vây quanh ở Lục Đại Hà trước gian hàng người lấy Hải Đồng chiếm đa số, số ít đại nhân, bên người cũng sẽ cùng theo vừa tới mấy cái thèm nhỏ dãi Hải Đồng. Như vậy quý, mới vừa hỏi giá trung niên nam nhân chắc lưỡi nói, lão bản, ngươi cái này kho hàng cũng quá mắc, 10 văn tiền một con gà chảo. Ta đều có thể mua một cái đùi gà ăn. 10 văn tiền mua một cái đùi gà có lẽ có ít khoa trường, nhưng đối với trung niên nam nhân mà nói, 10 văn tiền một con gà chảo vẫn còn có chút đắt, dù sao chân gà cái đồ chơi này không có thịt gì, ăn cũng không thể no bụng. Khách nhân, cái này không có chút nào quý. Lục Đại Hà vội vàng để lộ kho hàng nắp nồi, chỉ bên trong nước canh giải thích nói, ta cái này mặc dù là không đáng tiền chân gà vịt, nhưng hương liệu lại là thêm đầy đủ. Người xem một chút cái này nước canh, chỉ là hương liệu cũng không dưới 5 loại, ngoài ra còn có nước tương, mỗi ăn các loại đồ gia vị, bán 10 văn tiền một cái. Thật không có chút nào quý. Nghe vậy, trung niên nam nhân nhìn thoáng qua trong nồi màu đen nước canh, chính như Lục Đại Hà nói tới đồng dạng, hắn hương liệu hoàn toàn chính xác dưới rất đủ, nước canh mang theo một cỗ nồng đậm mặn mùi thơm, làm cho người mồm miệng nước miếng. Bất quá, trung niên nam nhân vẫn còn có chút do dự, 10 đồng tiền một cái chân gà, thực sự nhường hắn có chút khó có thể tiếp nhận. "Cha, ta muốn ăn chân gà." Lại tại lúc này, bên cạnh truyền đến chính mình hài tử yếu ớt thanh âm. Nhìn qua nhi tử trông mong dáng vẻ, trung niên nam nhân cuối cùng vẫn cắn răng, đối Lục Đại Hà nói, "Cho ta tới một cái chân gà cùng một cái chân vịt." "Được rồi." Nhìn thấy trung niên nam nhân bỏ tiền, Lục Đại Hà nở nụ cười, vội vàng theo trong nồi kéo ra chân gà vịt, đưa chúng nó đặt ở dầu trong túi giấy giao cho trung niên nam nhân. "Khách nhân, hoan nghênh lần sau quan lâm." Vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn trung niên nam nhân sau khi rời đi, Lục Đại Hà tiếp tục chiêu đãi những người khác. "Lục đại thúc, ta muốn một con gà chảo, đây là 10 văn tiền. Ta muốn một cái chân vịt, đây là ta tiền. Ta muốn hai con gà chảo, 20 văn tiền cho ngươi." Lục Đại Hà quầy hàng trên, từng cái hài đồng xem như chân bảo đem chính mình trong túi quần tiền móc ra giao cho Lục Đại Hà, sau đó tiếp nhận Lục Đại Hà đưa tới chân gà vịt. Đắc ý mang theo chân gà vịt, sôi nổi hướng Trần Gia thôn khu dân cư phương hướng đi đến. Nhìn qua những này sôi nổi rời đi hài đồng, Lý Minh Viễn kinh ngạc vô cùng. Tại Hạ Quốc bực này sức sản xuất thấp quốc độ, dân chúng phổ biến nghèo khó, rất nhiều bách tính người lớn trong nhà trong tay đều không có mấy cái tiền đồng, chớ nói chi là hài đồng. Mà những hài đồng này lại người người đều có thể móc ra 10 đến mấy 10 đồng tiền mua sắm kho hàng, cái này không thể nghi ngờ lật đổ Lý Minh Viễn đối Hạ Quốc hài đồng nhận biết. Cái gì thời điểm Hạ Quốc bách tính sung túc đến có thể cho trong nhà hài đồng mấy cái 10 đồng tiền mua ăn vặt ăn trình độ. Hai vị khách nhân, các người muốn mua kho hàng sao? Lúc này, Lục Đại Hà cũng chú ý tới một mực tại trước gian hàng ngừng chân Lý Minh Viễn hai người, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Mua. Không đợi Lý Minh Viễn nói chuyện, Lý Kiều chính là dẫn đầu phát ra tiếng nói, lão bản, cho ta đây tới 20 cái chân gà, 20 cái chân vịt. Từ khi nhìn đến chỗ này quầy hàng lên, Lý Kiều thuận tiện kỳ cái này kho hàng là cái gì mùi vị, chỉ là trước kia xếp hàng nhiều người, không có thể mở miệng thôi. Lý Minh Viễn khỏe mắt giật một cái, Lý Kiều trong túi quần phân tệ không có, lại đòi hỏi nhiều muốn mua 40 cái chân gà vịt, rất rõ ràng là muốn cho hắn trả tiền. Chương 672, kiến thức, 10, chương 672, kiến thức, 10, lão bản đừng nghe hắn nói mò, cho chúng ta một người tới một đôi chân gà vịt liền thành. Hung hăng trợn mắt nhìn Lý Kiều một chút về sau, Lý Minh Viễn vội vàng đối Lục Đại Hà nói ra, 40 cái chân gà vịt muốn 400 văn tiền, hắn cũng không bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy ăn chút ăn vặt. Được rồi lao trượng. Không thể đạt thành đại sinh ý Lục Đại Hà cũng không có thất vọng, trên thực tế, hắn trong nồi còn lại kho hàng cũng không có nhiều như vậy. Rất nhanh, Lục Đại Hà liền từ trong nồi vớt ra hai đôi chân gà vịt, dùng giấy dầu túi gói kỹ đưa cho Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn một bên tiếp nhận, một bên dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi, "Lão bản, ta xem ở ngươi cái này mua kho hàng đều là chút hài đồng, cái này Trần gia thôn hài đồng đều như vậy có tiền sao?" Đương nhiên. Lục Đại Hà vừa cười vừa nói, lão trưởng hẳn phải biết, cái này Trần gia thôn người mỗi tháng đều có thể kiếm 800 văn tiền a. Biết. Cái này một người kiếm 800 văn tiền, trong nhà nếu là có 5 người trưởng thành, vậy coi như là 4 lượng bạc một tháng. Lục Đại Hà nói, cả nhà một tháng liền có thể kiếm 4 lượng bạc, ngẫu nhiên cho trong nhà hài tử mấy cái 10 đồng tiền tiền lẻ hoa đương nhiên cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Lão trưởng ngươi mới nhìn đến những hài tử kia, phần lớn đều là trong nhà nhân khẩu tương đối nhiều, khá là giàu có. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn bừng tỉnh đại ngộ. 4 lượng bạc tương đương với 4000 cái tiền đồng, người một nhà một tháng kiếm 4000 cái tiền đồng, lấy ra mấy cái 10 đồng tiền cho hài tử làm tiền tiêu vặt, tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Còn có chính là, cái này Trần gia thôn hài đồng đều có thể miễn phí đọc sách. Lục Đại Hà còn nói thêm, mà lại đọc sách tốt về sau, liền lập tức có thể trở thành Trần gia thôn công nhân làm thuê, tiền công so tầm thường công nhân còn cao hơn nhiều, cho nên bên trong Trần gia thôn cái này đại nhân đối trong nhà hài tử đều 10 phần coi trọng. Miễn phí đọc sách. Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đây là hắn chưa từng biết được đồ vật. Không tệ. Lục Đại Hà gật đầu nói, phàm là Trần gia thôn hộ tịch nhân gia, trong nhà hài tử đều có thể miễn phí tại Trần gia thôn học đường đọc sách, cái này Trần gia thôn đọc sách cái kia người khác không giống nhau, người khác đọc sách là vì thi khoa cử làm quan, mà Trần gia thôn hài đồng đọc sách thì là vì có thể thu được Trần gia thôn làm việc. Phàm là theo Trần gia thôn đọc xong sách hài đồng, đều có thể thu hoạch được Trần gia thôn cung cấp làm việc cơ hội, lại tiền công thường thường so công nhân bình thường muốn cao một chút, một số đọc sách tốt, tiền công thậm chí có thể đạt tới tầm thường công nhân gấp 2 trở lên. Đây là giáo hóa chi công a. Lý Minh Viễn thân thể chấn động, rung động trong lòng. Từ xưa đến nay, trên vùng đất này liền 10 phần coi trọng giáo hóa, khỏi cần phải nói, liền nói triều đình đối quan viên chiến tích bình định, trong đó liền có giáo hóa cái này một hạng. Nói cách khác, giáo hóa sự kiện này là liên quan đến hạ quốc quan viên khảo hạch. Cho nên vô luận là người đọc sách, vẫn là quan lão gia, đều 10 phần coi trọng giáo hóa. Bất quá bọn hắn coi trọng giáo hóa cho tới bây giờ đều cùng dân chúng bình thường không có gì, hạ quốc vô luận là tư thục vẫn là quan học, dân chúng bình thường hài tử đều là không có cơ hội liền đọc, thật giống như đã từng Lý Minh Viễn một dạng, dù là hắn có dốc lòng cầu học chi tâm, cũng chỉ có thể tại tư thục bên ngoài nghe lén lao sư giảng bài, nếu không phải tư thục lao sư sinh lòng yêu tài, Lý Minh Viễn dù là lại thích đọc sách, cũng vô pháp đi đến đọc sách thi công giành con đường. Có thể giống Lý Minh Viễn dạng này, hạ quốc lại có thể có mấy cái đâu. Không chút nào nói khoa trương, hạ quốc hơn 9 thành bình dân xuất thân hải tử đều là không có cơ hội đọc sách, khoa cử thi công danh đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là hư vô mở mịt đồ vật, chỉ có phú quý giai cấp xuất thân hải tử mới có cơ hội đi học. Nhưng tại Trần gia thôn nơi này, Lý Minh Viễn lại thấy được một bộ hoàn toàn ngược lại cảnh tượng. Học đường loại này vốn nên cùng dân chúng bình thường không có bất kỳ quan hệ nào đồ vật, tại Trần gia thôn lại là mỗi cái hài đồng đều có thể đi vào đọc sách, mà lại đọc sách vẫn là miễn phí. Cái này khiến trong lòng Lý Minh Viễn phá lệ phức tạp, là một cái tâm hệ bách tính người đọc sách, hắn tại làm quan trong lúc đó cũng từng nghĩ tới muốn đại hương giáo hóa, nhường tất cả dưới sự cai trị hài đồng đều đọc dân thư, để bọn hắn thu hoạch tri thức, không lại ngu muội cả đời. Chi tiết, năng lực của hắn có hạn, căn bản không thể nào làm được giống Trần gia thôn dạng này, nhường mỗi một đứa bé con đều có thể miễn phí đọc sách. Dù sao, tại hạ quốc trên vùng đất này, tri thức giá tiền là cực kỳ cao, bút mực giấy nghiên tiêu xài, đủ để cho dân chúng táng ra bại sản. Mà lại, đọc sách đối với tầm thường dân chúng mà nói cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì đọc sách đường ra cơ hội chỉ có thi khoa cử làm quan đầu này, mà khoa cử tỷ số trúng tuyển thấp làm cho người giận sôi, dân chúng tầm thường hài đồng đừng nói tên để bằng vàng, thi cái đồng sinh, tú tài cũng khói như lên trời. Loại tình huống này, dân chúng tự nhiên không thể nào nhường nhà mình hài tử đọc sách, bởi vì đó là nhìn không đến bất luận cái gì hồi báo sự tình. Cái này Trần gia thôn, coi là thật người người có thể đọc sách. Lý Minh Viễn nhìn chòng chọc vào Lục Đại Hà, cũng không phải người nào đều có thể đọc sách. Lục Đại Hà lại là lắc đầu, chỉ có nắm giữ Trần gia thôn hộ tịch, trong nhà hài đồng mới có thể miễn phí đọc sách. Cái này Trần gia thôn hộ tịch lại là vật gì? Lý Minh Viễn một mặt không hiểu hỏi. Ta cũng không biết nói thế nào. Lục Đại Hà gãi đầu một cái, hồi đáp, cái này Trần Gia Thôn hộ tịch đại khái cũng là tương đương với nắm giữ Trần Gia Thôn thôn dân thân phận, có cái thân phận này về sau, liền có thể ăn được Trần Gia Thôn nửa giá lương thực, tiền công cũng có thể tăng lên đến 800 văn tiền một tháng, còn có hài đồng có thể miễn phí đọc sách, tóm lại cũng là rất nhiều chỗ tốt, phàm là Thái Bình huyện người, liền không có không muốn đạt được Trần Gia Thôn hộ tịch. Vậy bây giờ cái này nắm giữ Trần Gia Thôn hộ tịch nhân số có bao nhiêu? Theo Lục Đại Hà trong lời nói, Lý Minh Viễn đại khái biết được Trần Gia Thôn hộ tịch chân quý, mà trước đó, hắn còn nghe nói qua Trần Gia Thôn nhân khẩu có tiếp cận 2 vạn, luôn không khả năng 20.000 người đều có Trần Gia Thôn hộ tịch a. Không nhiều, đại khái chỉ có 2-3.000 người a. Lục Đại Hà ngẩng đầu đỡ ngực nói ra, cái này 2-3.000 nắm giữ Trần Gia Thôn hộ tịch người trong đúng lúc liền có hắn Lục Đại Hà một cái này khiến Lục Đại Hà mỗi lần nói lúc đều cũng có thực sự tự hào. 2-3.000 người. Lý Minh Viễn lẩm bẩm cái số này. Hạ quốc bách tính sinh con số lượng thường thường cũng rất nhiều, một đôi phu thê tại thân thể dưới tình huống bình thường, cả đời ít nhất phải sinh dưỡng 3 đến 5 đứa bé. 2-3.000 người nắm giữ Trần Gia Thôn hộ tịch, như vậy có thể miễn phí đọc sách hài đồng, chỉ sợ muốn vượt qua 2-3.000 cái số này. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bây giờ Trần Gia Thôn học đường đã xây dựng thêm rất nhiều lần, dung nạp học đồng vượt qua 3.000 người. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải là sở hữu hài đồng đều là miễn phí đọc sách, có chút hài đồng phụ mẫu tạm thời không có thu hoạch được Trần Gia Thôn hộ tịch thân phận, lại vừa hy vọng con của mình có thể học chữ, có thể thu hoạch được Trần Gia Thôn cung cấp làm việc, cho nên sẽ tự trả tiền đưa hài tử tiến vào học đường liền đọc. Cái này Trần Gia Thôn quả nhiên là khắp nơi không giống bình thường a. Lý Minh Viễn không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm khái, Trần Gia Thôn cùng hắn những năm này vào Nam Gia Bắc thấy qua địa phương thực sự quá bất đồng, cơ hồ mỗi một cái theo Trần Gia Thôn hiểu rõ đến sự vật, đều bị hắn cảm thấy 10 phần mới lạ cùng chấn động. Chương 673, kiến thức 11, chương 673, kiến thức 11, còn không phải sao, cái này Trần Gia Thôn thế nhưng là đỉnh địa phương tốt. Lục Đại Hà vừa cười vừa nói, trước kia ta tại huyện thành tiểu lâu làm công, mệt gần chết một tháng đều kiếm không đến mấy đồng tiền, lấp đầy người một nhà cái bụng cũng khó khăn, đi tới Trần Gia Thôn về sau thời gian này mới tốt qua rất nhiều. Lý Minh Viễn một bên gật đầu biểu thị đồng ý, một bên theo dầu trong túi giấy lấy ra một con gà chảo nhâm nhi thưởng thức, đương nhiên, cũng chưa quên cho bên người Lý Tiểu một cái. Không thể không nói, Lục Đại Hà tay nghề tương đương không sai, chân gà kho vô cùng mềm nát, cho dù là răng không tốt Lý Minh Viễn gặm lên cũng là không tốn sức chút nào, thậm chí chỉ là đầu lưỡi nhẹ nhàng đĩu một cái, chân gà thượng đục chính là chóc ra. Mà đi qua thời gian dài nấu chín chân gà mười phần ngon miệng, mang theo một cỗ nồng đậm mặn mùi thơm, nhường Lý Minh Viễn mười phần hài lòng. "Lão bản, ngươi cái này chân gà mùi vị không tệ a." Lý Minh Viễn cười khích lệ nói, loại này luộc chân gà hắn là lần đầu tiên ăn, lại ngoài ý muốn mùi vị không tệ. "Hắc hắc." Lục Đại Hà cười hắc hắc, không khỏi đắc ý nói, "Đây chính là ta bỏ ra thời gian thật dài nghiên cứu ra được bí mật phối phương, vị đạo đương nhiên sẽ không kém." Lý Minh Viễn gật gật đầu, hỏi, "Lão bản, ngươi làm ăn này tốt như vậy, thu nhập cũng không kém a?" "Hoàn thành hoàn thành." Lục Đại Hà mười ngón tay xuề ra, hồi đáp, xin ý tốt thời điểm, ta một tháng đại khái có thể kiếm số này. 10 lượng bạc. Không sai. Nhìn thấy Lục Đại Hà gật đầu Lý Minh Viễn không khỏi kinh ngạc, một tháng 10 lượng bạc thu nhập, thơ không chút nào nói khoa trường, so rất nhiều quan viên thu nhập đều cao. Phải biết, một cái chính thất phẩm huyện lệnh, một tháng đồng lộc cũng liền 20 lạng tả hữu mà thôi, đến mức thất phẩm huyện lệnh phía dưới cấp những quan viên khác, có chút đồng lộc vẫn chưa tới 10 lượng bạc đây. Cho nên, Lục Đại Hà cái này một tháng 10 lượng bạc thu nhập, tại Hạ Quốc đã coi là cao thu nhập giai cấp, mà cái này, chỉ là Trần Gia Thôn một cái quán nhỏ buôn bán thu nhập mức độ mà thôi. Cái này Trần Gia Thôn sung túc trình độ, quả thực gọi người kinh thán. "Lão bản, ngươi cái này thu nhập tương đối khá nha." "Hoàn thành hoàn thành." Lý Minh Viễn tiếp tục cùng Lục Đại Hà nói chuyện phiếm, theo Lục Đại Hà miệng bên trong hiểu được càng nhiều cùng Trần Gia Thôn tương quan sự tình. Mà tại trong lúc này, liên liên tiếp tiếp lại có không ít khách nhân đến cửa, mua đi Lục Đại Hà quầy hàng trên còn lại kho hàng. Không bao lâu, Lục Đại Hà quầy hàng trên kho hàng chính là bán sạch. "Lão trưởng, ta muốn thu quán, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp." "Được." Lục Đại Hà tay chân lanh lẹ thu thập lại quầy hàng. Lý Minh Viễn thì là tại cùng Lục Đại Hà tạm biệt về sau, mang theo Lý Tiểu đi vào Lục Đại Hà sau lưng tiệm vải. Tiệm vải bên trong chỉ có giải rác mấy cái khách nhân tại chọn lựa vải bóc, chính tại chiêu đãi khách nhân trưởng quỹ nhìn đến Lý Minh Viễn hai người thì đến, cũng chỉ là hướng lấy bọn hắn gật một cái, nói câu tùy tiện nhìn xem sau liền tự mình chiêu đãi khách nhân khác. Đối với cái này, Lý Minh Viễn hai người cũng không có ý kiến gì, tại trong tiệm bốn phía quan sát. Căn này tiệm vải quy mô cũng không lớn, bất quá kệ hàng trên vải bóc chủng loại ngược lại là rất nhiều, theo vải bố đến tơ lụa có đủ tất cả. Lý Minh Viễn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị chờ trưởng quỹ làm xong sau cùng hắn trò chuyện chút. Không lâu sau đó, đưa đi mấy cái khách nhân trưởng quỹ quay đầu, cười đối Lý Minh Viễn nói ra, "Lão trưởng, thế nhưng là có chuyện gì? Ta chính là vào đến xem, thuận tiện nghỉ ngơi một hồi, trưởng quỹ hẳn là sẽ không đuổi ta đi à?" Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, "Đương nhiên sẽ không." Trưởng quỹ không chỉ có không có xua đuổi Lý Minh Viễn, ngược lại tại bên cạnh hắn ngồi xuống, còn lấy ra ấm trà chén trà cho Lý Minh Viễn, Lý Tiểu hai người riêng phần mình rót một chén nước trà. Thuận tiện cho tự thân rót một chén nước trà về sau, trưởng quỹ một bên uống trà giải khát, một bên cười nói, làm ăn làm sao có thể xua đuổi khách nhân, lão trưởng có thể tới trong tiệm ta hoan nên cũng không kịp. Nói xong, trưởng quỹ tò mò hỏi, lão trưởng, các ngươi hẳn không phải là Trần Gia Thôn người địa phương à? Làm sao ngươi biết? Nghe giọng nói liền biết. Trưởng quỹ hồi đáp, Hạ Quốc Cửu Châu các nơi mặc dù nói chính là cùng một loại ngôn ngữ, nhưng cụ thể đến địa phương khác nhau giọng nói cũng sẽ có một số rất nhỏ khác biệt. Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều hai nhân khẩu âm rõ ràng cùng Trần Gia Thôn nhân khẩu âm bất đồng, cho nên trưởng quỹ mới đoán được bọn hắn bên ngoài người tới thân phận. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, như thế hắn chưa từng phát giác địa phương. Khẽ nhấp một miếng nước trà về sau, Lý Minh Viễn mở miệng hỏi, "Trưởng quỹ, ngươi cửa hàng này sinh ý cũng không tệ lắm phải không?"
"Hoàn thành, hoàn thành."
Trưởng quỹ khiêm tốn hồi đáp, gần nhất thời tiết cũng lạnh, Trần Gia Thôn thôn dân đối vải vóc nhu cầu cũng nhiều một chút, cho nên gần nhất trong tiệm sinh ý coi như không tệ. Lý Minh Viễn gật một cái, tháng 8 Thanh Châu sắc thực có chút lạnh, mọi người đối với chống lạnh quần áo nhu cầu cũng lớn, tiệm vải sinh ý tự nhiên cũng sẽ biến tốt. "Còn chưa thỉnh giáo trưởng quỹ đại danh, ta gọi Ngô Thành tòa nhà, lão trưởng xưng hô như thế nào?"
"Lý Minh Viễn, đây là cháu của ta Lý Kiều."
Lẫn nhau giới thiệu riêng phần mình tính danh về sau, Lý Minh Viễn tiếp tục hỏi, "Nô trưởng quỹ, tại cái này Trần Gia Thôn làm ăn còn thư thái?"
"Tất nhiên là thư thái."
Nô trưởng quỹ cười nói, "Không dối gạt lão trượng, ta trước kia là tại huyện thành mở tiệm vải, tại huyện thành kia mở tiệm vải mặc dù cũng có chút lợi nhuận, nhưng cả ngày đều muốn ứng phó cái kia thượng môn tống tiền quan sát, đơn giản phiền phức vô cùng, ngoài ra, còn muốn ứng phó những cái kia thỉnh thoảng đến cửa bắt chẹn vô lại lưu manh, cửa hàng mỗi tháng kiếm đến lợi nhuận, ít nhất phải có một nửa dùng tại ứng phó những này người phía trên." Nghe nói như vậy, Lý Minh Viễn không kiềm hãm được gật một cái. Đây là hạ quốc phổ biến tồn tại tình huống, không quyền không thế, sau lưng không có chỗ rửa cửa hàng nhỏ, cũng là quan sai, hát bang trong mắt thì mỡ, thỉnh thoảng liền muốn tìm những này cửa hàng tắc muốn ít tiền tài, nếu là không cho. Cái kia cửa hàng ngày tốt nhưng là đến, những này quan sai cùng hát bang vài phút có thể chỉ người cửa hàng không tiếp tục mở được. Cho nên vì có thể kinh doanh đi xuống, đại đa số cửa hàng đều chọn của đi thay người, tốn chút tiền đuổi những này quan sai cùng hát bang, xem như một bút phí bảo hộ.
Nghe trưởng quý nói, tại Trần Gia Thôn không có những chuyện này.
Lý Minh Viễn hỏi.
Đương nhiên không có.
Nô trưởng quý lắc đầu nói, ta tại Trần Gia Thôn mở cửa hàng cũng có mấy tháng, cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái kia du côn lưu manh dám vào cửa hàng gây chuyện, đến mức quan sai, Trần Gia Thôn nơi này không có quan sai, tống tiền tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới.
Bất quá.
Nô trưởng quỹ dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù không có quan sai bơ vét, nhưng nghĩ tại Trần Gia Thôn nơi này mở cửa hàng cũng có một chút ngoài định mức chi tiêu, tỉ như hồi trước vừa mới thông báo muốn thu lấy vệ sinh phí.
Vệ sinh phí?
Lý Minh Viễn mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nô trưởng quỹ vì đó giải thích nói, lão trưởng vừa rồi trên đường hẳn là thấy được những cái kia rõ ràng quét rác công nhân vệ sinh a.
Bọn hắn tiền công chính là do chúng ta những này thương hộ nộp lên trên vệ sinh phí thanh toán.
Chương 674, kiến thức 12, chương 674, kiến thức 12, thì ra là thế.
Lý Minh Viễn giật mình, thu thương hộ vệ sinh phí, sau đó đem khoản này vệ sinh phí dụng tại thanh toán công nhân vệ sinh tiền công, như thế một cái cực tốt ý nghĩ. Trừ vệ sinh phí bên ngoài, tại Trần Gia Thôn mở cửa hàng còn muốn mua đất trống, thỉnh công nhân kiến tạo cửa hàng chờ chút.
Nô trưởng Vĩ tiếp tục nói, bất quá nói tóm lại, tại Trần Gia Thôn bên này mở cửa hàng, vẫn là muốn so trong thành mở cửa hàng phải đơn giản rất nhiều, chí ít không cần đối mặt thỉnh thoảng đến cửa con sai, cùng những cái kia chơi bời lêu lổng du côn lưu manh.
Là đạo lý này.
Lý Minh Viễn mặc dù không có đi qua thương, nhưng cũng biết đối với thương hộ mà ngôn tiểu quỷ khó chơi đạo lý, đừng nhìn những cái kia quan sai du côn lưu manh không có bản lĩnh gì, nhưng bọn hắn như thành tâm nghĩ muốn làm vàng một nhà cửa hàng vậy nhưng quá đơn giản.
Còn có chính là, cái này Trần Gia Thôn thôn dân có tiền a.
Nô trưởng quý còn nói thêm, bây giờ cái này Thái Bình huyện giàu có nhất cũng là Trần Gia Thôn thôn dân, có tiền mới có thể đi vào cửa hàng mua đồ, lao trưởng ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?
Đúng là như thế.
Lý Minh Viễn gật đầu, lấy Lương Châu Bách Tính làm thí dụ, Lương Châu Bách Tính liền ăn đều ăn không đủ no, lại làm sao có thể vào cửa hàng mua sắm hàng hóa.
Ngược lại là Trần Gia Thôn nơi này, bởi vì người người đều có ổn định thu nhập, lại thu nhập không tầm thường quan hệ, các thôn dân trong tay có thừa tiền, có thể tiến vào cửa hàng tiến hành tiêu phí, nhường thương hộ kiếm đến càng nhiều lợi nhuận.
Không dối gạt lão trưởng, từ khi ta tới này Trần Gia Thôn mở tiệm vải về sau, mỗi tháng lợi nhuận so trước kia chí ít cao năm thành.
Chúc mừng Ngô trưởng quỹ.
Lý Minh Viễn cười chúc mừng đạo, theo Ngô trưởng quỹ trong lời nói hắn có thể cảm giác được, Ngô trưởng quỹ đối Trần Gia Thôn còn là vô cùng hài lòng.
Đây cũng là Lý Minh Viễn đến Trần Gia Thôn về sau thấy qua tất cả mọi người đối với Trần Gia Thôn thái độ một cái ảnh thu nhỏ.
Vô luận là tuổi già công nhân vệ sinh, vẫn là bên đường quán nhỏ buôn bán, lại hoặc là trong cửa hàng trưởng quỹ, đối với Trần Gia Thôn đều là tương đương hài lòng, bởi vì cái này địa phương thật sự để bọn hắn đạt được chỗ tốt, để bọn hắn có cuộc sống tốt hơn.
Cái này Trần Gia Thôn thật sự là chỗ tốt ta.
Nô trưởng quý mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, ta tại huyện thành mở tiệm vài thời điểm thấy qua vô số người nghèo, an mày, bọn hắn xanh sao vàng gọn, dựa vào ăn xin hèn mọn còn sống, mà tại cái này Trần Gia Thôn, người người đều có thể ăn cơm no, người người đều có thể mặc đủ để giữ ấm quần áo, đây mới là người qua thời gian a.
Nghe vậy, Lý Minh Viễn không khỏi âm thầm gật đầu, điểm này hắn cảm xúc so Nô trưởng quý càng sâu, dù sao hắn mới từ Lương Châu tới.
Lương Châu bách tính đúng như là Nô trưởng quý nói không sai biệt lắm, người người ăn không đủ no, mà không đủ ấm, thần sắc chết lặng, hai mắt vô thần, sống hoàn toàn không giống như là người.
Mà Trần Gia Thôn đâu?
Trần Gia Thôn người mỗi người xem ra đều phá lệ tinh thần, khí sắc sung mãn, đói khát, lạnh lẽo tựa hồ cùng cái thôn này đám người không có chút quan hệ nào.
Tiếp đó, Lý Minh Viễn lại cùng Ngô trưởng quỹ nói chuyện phiếm rất nhiều có quan hệ Trần Gia Thôn sự tình, trọn vẹn hàn huyên một phút, Lý Minh Viễn cái này mới đứng dậy, hướng Ngô trưởng quỹ từ biệt. Đi ra tiệm bài, nhìn lấy Trần Thôn trên đường lớn người tới lui nhóm, trong lòng Lý Minh Viễn cảm khái càng sâu.
Cái này trên đường người tới lui bọn họ, trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc, nhường Lý Minh Viễn cảm giác đã lạ lẫm lại thân thiết.
Lạ lẫm là bởi vì
hắn đã rất lâu không có ở bách tính trên gặp qua nụ cười như thế. Mà thân thiết thì là bởi vì đáy lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất chính là mỗi một cái hạ quốc bách tính trên mặt đều có thể có nụ cười như thế, mà không phải gương mặt chết lặng cùng ưu sầu. Lý Thúc, sau đó chúng ta đi đâu? Bên người vừa gặm xong kho hàng, khoe miệng còn có một số giọt nước sôi, Lý Kiều hỏi. Đi Trần Gia Thôn giáo trường xem một chút đi. Mới vừa cùng Ngô trưởng quỹ giao lưu bên trong, Lý Minh Viễn biết được Trần Gia Thôn chỗ lấy tình trạng an ninh như thế tốt đẹp, liền là bởi vì Trần Gia Thôn tồn tại một chi quân đội. Ngô trưởng quỹ ngôn từ ở giữa không thiếu đối Trần Gia quân vẻ khen ngợi, cho nên Lý Minh Viễn cũng muốn nhìn một chút Trần Gia Thôn chi này bị thụ thôn dân tôn kính, tình yêu quân đội là bộ dạng gì. Đi. Không lâu sau đó, Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều hai người tới Trần Gia Thôn giáo trường, gặp được trên giáo trường một cái kia cái cường tráng vô cùng hán tử. Tháng 8 Thanh Châu đã có chút lạnh, nhưng lúc này trên giáo trường, các hán tử lại là người người ăn mặc một thân đánh ngắn, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời tùy ý huy sái lấy mồ hôi. Giết! Theo một tiếng quát lớn vang lên, trên giáo trường hơn 300 cái hán tử cùng nhau chém ra trường đao trong tay, 300 người giống như một thể đồng dạng, bạo phát đi ra sát ý hết sức kinh người, nhường Lý Minh Viễn không kiểm hãm được meo lại hai mắt. Làm đã từng hạ quốc tể tướng, Lý Minh Viễn đương nhiên gặp qua quân đội, thậm chí hắn còn tự thân chủ trì qua kinh doanh cải chế. Có thể cho dù là hắn thấy qua tinh nhuệ nhất kinh doanh binh sĩ, cùng trước mắt những hán tử này cũng hoàn toàn không cách nào so sánh. Kinh trong doanh trại, bởi vì đem linh tham ô mục nát, an đồng lộc vô ích nghiêm trọng quan hệ, kinh doanh binh sĩ qua được cũng là 10 phần thê thảm, nhân mã không được đầy đủ, thao luyện không đủ không nói, liền ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Như tình huống như vậy dưới, từng theo thái tổ định định thiên hạ kinh thành tam đại doanh sớm đã không đáng trọng dụng, binh lính từng cái gầy yếu vô cùng, ý chí chiến đấu càng là yếu kém đáng thương, liền bụng ăn không no nông phu cũng không bằng. Xem xét lại trước mắt Trần gia quân sĩ binh, từng cái cao lớn và mỡ, thân thể hùng tráng, xem xét liền chi kỳ chiến đấu lực phi phàm. Khuyết điểm duy nhất chính là nhân số quá là ít ỏi. Những binh lính này đều là võ giả. Lại tại lúc này, bên cạnh truyền đến Lý Kiều ngưng trọng thanh âm. Làm nhất phẩm võ giả Lý Kiều thị lực cường hãn, vẹn vẹn một chút liền đã đoán được những binh lính này tình huống, mà lại bình quân đầu người bắt phẩm trở lên. Ngươi nói là, cái này chừng 300 người đều là bắt phẩm trở lên võ giả? Lý Minh Viễn trừng to mắt hỏi, hơn 300 võ giả là khái niệm gì? Cho dù là Thái Bình huyện thành, cũng tìm không ra nhiều như vậy võ giả a. Không tệ. Lý Kiều trịnh trọng gật đầu, thấp nhất bắt phẩm, có chút là thất phẩm. T. Lý Minh Viễn hít sâu một hơi, hơn 300 cái bắt phẩm võ giả, trong đó còn có thất phẩm võ giả tồn tại. Khó trách Trần gia quân nhân số ít như vậy, nguyên lai nhân gia Trần gia thôn đi là binh tại tinh mà không tại nhiều con đường. Một chi do hơn 300 võ giả tạo thành quân đội, kỳ chiến lực chỉ sợ không thua gì 3000 binh lính tinh nhuệ. Chú ý, nơi này nói là binh lính tinh nhuệ. Nếu là đối đầu kinh thành tam đại doanh loại kia ăn mày binh, Trần gia quân cái này chừng 300 người chỉ sợ có thể đánh một vạn cái kinh doanh ăn mày binh, bởi vì kinh doanh binh sĩ ý chí chiến đấu cơ hồ là không, chỉ phải thương vong hơi lớn hơn một chút, kinh doanh binh sĩ lập tức liền sẽ sụp đổ, căn bản không cần từng cái đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cái này Trần gia thôn lại có tinh nhuệ như vậy quân, là thật gọi người kinh thán. Lý Minh Viễn không khỏi cảm khái nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, ở cái này Thương Mang Sơn dưới chân núi trong thôn, lại ẩn giấu đi dạng này một chi vô địch quân. Chương 675, kiến thức 13, chương 675, kiến thức 13, một chi 300 người quân đội, số lượng cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói rất ít. Chỉ ít so với Cửu Châu các nơi phản quân động một tí mấy vạn quân đội mà nói, Trần gia quân nhân số là cực ít, có thể có lúc một chi quân đội chiến lực cũng không chỉ nhìn nhân số, một chi thuần túy do bát phẩm trở lên võ giả tạo thành quân đội, chiến lực ít nhất là ngang nhau nhân số quân đội gấp 10 lần. Mà lại, cái này 300 người tuyệt đối không phải là Trần gia quân nhân đếm được cực hạn, Trần gia thôn đã có thể chế tạo ra 300 cái võ giả quân đội, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối có thể chế tạo ra 500 cái, 1000 cái, thậm chí mấy ngàn mấy vạn võ giả tạo thành quân đội. Mà quân đội như vậy, là có thể hoành tạo thiên hạ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Minh Viễn trong lòng không khỏi giật mình, cái này Trần gia thôn sẽ không phải có tranh giành thiên hạ chi tâm a. Liên ở trong lòng Lý Minh Viễn âm thầm kinh ngạc thời điểm, Trần gia quân buổi chiều huấn luyện cũng kết thúc. Theo Trần Đại một tiếng giải tán rơi xuống đất, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ trong nháy mắt tản ra, Trần gia quân những quân nhân từng cái chạy vội hướng túc xá phương hướng, chỗ đó chuyên môn vì Trần gia quân phục vụ đầu bếp đã làm tốt cơm tối, chính chờ đợi bọn hắn đi hưởng dụng. Đáng nhắc tới chính là, theo Trần gia thôn không lại thiếu lương, Trần gia quân thức ăn cũng đã nhận được tương ứng cải thiện, trước kia Trần gia quân nhân hôm sau mới có thể ăn một bữa thịt, mà bây giờ, bọn hắn mỗi ngày đều có thể ăn được thịt. Cho nên mỗi ngày lúc ăn cơm, đều là Trần gia quân các hán tử mong đợi nhất lại lớn nhất thời điểm hưng phấn. Theo từng cái hán tử đi tới túc xá bên cạnh lều ăn ngồi xuống, các đầu bếp cũng đem món ăn đã bưng lên, món chính vẫn là thơm ngọt ngon miệng màn đầu, mà món ăn thì là hầm mềm nát ngon miệng thịt gà cùng thịt vịt, ngoài ra, còn có cho các hán tử giải khát sốt hoa trứng. Hô, một cái hán tử bưng lên bát, một hơi uống nửa bát canh gà, sau đó mặt mũi tràn đầy sảng khoái thở ra một hơi, thời gian này thật là thoải mái a. Thao luyện kết thúc về sau có thể uống một thanh canh nóng, đơn giản không nên quá dễ chịu. Nghe nói như vậy, những người khác ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp tục một ngày cường độ cao cầm luyện tập, cho dù là thân là võ giả bọn hắn cũng là khó tránh khỏi miệng đắng lưỡi khô, bụng đói kêu vang, lúc này thời điểm đến trên một bát sốt hoa trứng, lại ăn thêm một thanh hầm thơm nước thịt, chỉ cảm thấy trong thân thể mọi mệt đều tiêu tán không ít. Chúng ta cái này thức ăn là càng ngày càng tốt. Trước đó 2 ngày mới có thể ăn một bữa thịt, hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn được, thoải mái. Còn không phải sao? Trần tiên sinh đợi chúng ta là thật không thể nói. Chúng ta thời gian này, không biết bao nhiêu người hâm mộ đấy. Trần Gia Quân các hán tử trên mặt mang vẻ hài lòng, từng ngụm hưởng dụng đồ ăn. Mà một bên khác, đã sớm chú ý tới Lý Minh Viễn hai người Trần Đại thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng đi Lý Minh Viễn, mở miệng hỏi: "Lão trượng, các ngươi là?" Trần Gia thôn giáo trưởng là chuyên thuộc về Trần Gia Quân sân huấn luyện, bình thường mặc dù cũng sẽ có tràn đầy lòng hiếu kỳ người qua đến bên này, nhưng nói tóm lại, chạy đến giáo trưởng người vẫn tương đối ít, chớ nói chi là giống như Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu Dạng này mặt lạ hoắc, bởi vậy Trần Đại khó tránh khỏi dâng lên một chút lòng cảnh giác. "Chúng ta là Trịnh Thu Nhạn thân nhân." Tựa hồ là sợ hai Trần Đại hiểu lầm, Lý Minh Viễn đội bằng nói: "Ta gọi Lý Minh Viễn, đây là cháu của ta Lý Tiểu." Nguyên lai là Trịnh tiểu thư thân nhân. Trần Đại trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, cảnh giác nội tâm cũng là thoáng đã thả lỏng một chút, Trịnh Thu Nhạn cùng Trần Gia Thôn quan hệ cực kỳ thân mật, nếu là thân nhân của hắn, cái kia nguy hại Trần Gia Thôn khả năng liền không lớn. "Nếu là Trịnh tiểu thư thân nhân, vậy các ngươi tự tiện a." Quan sát tỉ mỉ hai người một chút về sau, xác nhận hai người chỉ là người bình thường về sau, Trần Đại trực tiếp quay người đi hướng túc xá phương hướng, cùng các binh sĩ cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Lý Kiều thì là xa xa nhìn qua đối diện lều ăn, chạy nước miếng đều nhanh chảy xuống, "Lý thúc ngươi thấy được sao? Những quân nhân này vậy mà ăn đều là thịt." Cho dù là cách lấy khoảng cách thật xa, Lý Kiều vẫn đánh hơi được trong không khí bay tới mùi thịt, cái kia nồng đậm chí cực hương khí, nhường bụng của hắn bất tranh khí gọi hô lên. Đã có tuổi Lý Minh Viễn tự nhiên không có Lý Kiều tốt như vậy thị lực, thấy không rõ Trần Gia Quân quân nhân cụ thể ăn chính là cái gì, nhưng cũng ngửi thấy trong không khí bay tới mùi thịt. Khó trách những quân nhân này từng cái như thế cường tráng. Lý Minh Viễn tự lẩm bẩm, một chi quân đội muốn có đầy đủ chiến đấu lực, tốt đẹp ẩm thực là ắt không thể thiếu. Chỉ có ăn đủ no, ăn ngon, các binh sĩ thân thể mới có thể cường tráng, mới có thể tiếp nhận cường độ cao huấn luyện, hình thành chiến lực càng mạnh mẽ hơn, đây là cơ hội sở hữu lãnh binh người cũng biết đạo lý. Thế mà, muốn nhường binh sĩ ăn ngon lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, lấy kinh thành Tam Đại Doanh làm thí dụ, tại không cân nhắc ăn bổng lộc vô ích tình huống dưới, kinh thành Tam Đại Doanh chừng 60 vạn binh lính. 60 vạn binh lính là khái niệm gì? Phải biết, Thái Bình huyện trong thành thường ở bách tính tổng cộng cũng liền 10 vạn người mà thôi, Tam Đại Doanh binh sĩ cộng lại, tương đương với 6 cái Thái Bình huyện thành thường ở nhân khẩu. Muốn nhường cái này 600.000 người toàn bộ ăn được thịt, tại Hạ Quốc bực này làm nông quốc độ, cơ hội là chuyện không thể nào. Lại thêm kinh doanh tướng lãnh tham ô, đừng nói ăn thịt, kinh doanh binh sĩ liền ăn no lương thực chính cũng khó khăn. Liền cơm đều ăn không đủ no, kinh doanh chiến đấu lực tự nhiên cũng có thể nghĩ. Xem xét lại Trần Gia Thôn nơi này, không chỉ có mỗi một sĩ binh đều là võ giả, lại người người đều có thể ăn được thịt ăn, quân đội như vậy, chiến đấu lực không cần nghĩ cũng biết khẳng định không kém đi đâu. Cái này Trần Gia Quân, quả nhiên là khắp nơi lộ ra thần kỳ. Lý Minh Viễn lại lần nữa phát ra một tiếng cảm khái, lặng lặng nhìn trong chốc lát tại lều ăn phía dưới dùng cơm Trần Gia Quân hán con về sau, mang theo Lý Tiểu quay người trở về Trần Thôn đại đạo. Mà lúc này, Trần Thôn trên đường lớn người càng nhiều. Bởi vì hiện tại đã là Trần Gia Thôn tan tầm thời gian, bất luận là trong ruộng chăm sóc hoa màu nông phu, vẫn là tại chế y trong xưởng bận rộn phụ nhân, đều đã tan tầm. Kết thúc một ngày bận rộn về sau, có thôn dân chọn về bản thân trong nhà ăn cơm, mà có thì là đồ cái thuận tiện, lựa chọn tại Trần Thôn trên đường lớn tùy tiện tìm một nhà giá cả so sánh giàu nhân ái tiểu lâu lấp đầy bụng ra. Bởi vậy làm Lý Minh Viễn hai người một lần nữa trở lại Trần Thôn đại đạo thời điểm, nhìn đến là một bộ náo nhiệt cảnh tượng, đại lượng thôn dân tại trước người bọn họ đi qua, mỗi một cái đi qua thôn dân, trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm. "Ta thích nơi này." Lý Minh Viễn thấp giọng tự nói, sống 70 năm hắn, nhìn thấy nhiều nhất là bách tính trên mặt sầu khổ, chết lặng chi sắc, nhất là bị bãi tướng sau mấy năm này, cơ hồ đi khắp toàn bộ Cửu Châu hắn, tại dân chúng trên mặt nhìn đến tất cả đều là sầu khổ cùng chết lặng, tại thiên thai cùng người họa thương tổn phía dưới, Cửu Châu bách tính sống căn bản cũng không giống như là người, mà chính là từng cái không chịu nổi gánh nặng gia súc. Xem xét lại Trần Gia Thôn nơi này, không có tham quan ô lại bức hại, liền ngay cả thiên thai tựa hồ cũng chưa từng ảnh hưởng đến nơi này. Chương 676, kiến thức 14, chương 676, kiến thức 14, ở chỗ này sinh hoạt mỗi người, tựa hồ cũng lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, trên mặt mỗi người nụ cười đều là phát ra từ nội tâm, hạnh phúc cái từ này, tựa hồ tại Trần Gia Thôn thôn dân trên thân cụ hiện hóa. "Ta cũng ưa thích nơi này." Lý Kiều cũng là gật đầu nói, người là có lòng thông cảm, làm hắn nhìn đến Lương Châu những cái kia xanh sao vàng gọn, thần sắc chết lặng bách tính thời điểm, trong lòng của hắn khó chịu cũng không so Lý Minh Viễn ít hơn bao nhiêu, đây cũng là Lý Kiều không quá nguyện ý đợi tại Lương Châu chỗ kia nguyên nhân. Thấy được nhân gian khó khăn, lại bất lực đi cải biến, cái này rất dễ dàng nhường một cái giàu có lòng thông cảm người lâm vào tinh thần bên trong hao tổn. Cũng chính bởi vì đã thấy nhiều Lương Châu bách tính trên mặt chết lặng, Trần Gia Thôn thôn dân nụ cười trên mặt mới lộ ra phá lệ chân quý. Tại cái này địa phương, người sống đến mới giống như là người, mà không phải trâu ngựa đồng dạng gia súc. Ùng ùng. Lại tại lúc này, Lý Kiều bụng lại truyền đến vang dội gọi tiếng. Nghe được động tĩnh, Lý Minh Viễn không khỏi cười nói, "Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ăn cơm." Dứt lời, hai người liền bước động bước chân, định tìm cái tiểu lâu trước nhét đầy cái bao tử. Mà cùng lúc đó, Trần Đạo nhà tiền viện bên trong, Chính Thu Nhạn đã gặp được Trần Đạo, đồng thời cáo chi Trần Đạo hắc ý liễu vệ sắp đến sự tình. Người nói là, nghe xong Trịnh Thu Nhạn giảng thuật, Trần Đạo sắc mặt bình tĩnh nói, hắc ý liễu vệ chỉ huy sứ Lý Cương đã tự mình đến Thái Thương quận, dự định bắt ta. Không sai. Chính Thu Nhạn sắc mặt nghiêm túc gật đầu, "Trần công tử, ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ, cái kia hắc ý liễu vệ bên trong cường giả tụ tập, chỉ huy sứ Lý Cương càng là nhị phẩm cường giả, tuyệt không phải dễ dàng tới thế hệ." "Nhị phẩm võ giả sao?" Trần Đạo lại là mặt không đổi sắc, hắn hôm nay cũng sớm đã không phải đã từng cái kia không có sức tự vệ bần hàn thiếu niên. Đổi lại trước kia Trần Đạo, nghe được nhị phẩm võ giả tự mình trước tới bắt hắn, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Mà bây giờ, nhị phẩm võ giả, Trần Đạo căn bản không giả. tốt, lần này Lý Lao cùng Lý Thúc đều đi theo ta đến đây. Trịnh Thu Nhạn tựa hồ không có chú ý tới Trần Đạo phản ứng, vẫn tự mình nói ra, có Lý Thúc tại, ngươi an toàn cũng không thành vấn đề. Lý Lao, Lý Thúc. Trần Đạo mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trịnh Thu Nhạn thì là giải thích nói, Lý Lao tên là Lý Minh Viễn, ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này. Lý Minh Viễn. Trần Đạo hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn sớm cũng không phải là vừa mới xuyên qua tới thời điểm tin tức kia bế tắc, cô lậu quả văn thiếu niên, tự nhiên nghe nói qua Lý Minh Viễn cái này Cửu Châu cơ hồ mọi người đều biết tên. Lý Minh Viễn, Hạ Quốc tiền nhiệm thể tướng, một cái bị Hạ Quốc Hàn môn học tử phụng làm đạo đức mẫu mực nhân vật. Lý Minh Viễn làm quan nhiều năm, liêm khiết thanh bạch, một thân một mình, chưa từng tham ô qua một lựa bạc, một lòng chỉ vì Hạ Quốc bách tính như phúc chỉ, liền ngay cả tự thân hôn nhân đại sự cũng không từng cân nhắc qua. Một người như vậy, làm sao có thể không khiến người ta khâm phục? Không chỉ là Hàn môn học tử, liền ngay cả rất nhiều bách tính đều đang đồn tụng lấy Lý Minh Viễn thanh danh, liền Trần Đạo biết, không ít Thanh Châu bách tính trong nhà còn thờ phụng Lý Minh Viễn trưởng sinh bài, dùng cái này đến kỷ niệm Lý Minh Viễn quản lý Thanh Châu công đức. Đổi lại ở kiếp trước địa cầu, Lý Minh Viễn nhân vật như vậy tuyệt đối là có thể thiên cổ lưu danh đạo đức mẫu mực. Mà tại Hạ Quốc, Lý Minh Viễn danh tiếng có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, tại Hàn môn học tử cùng khổ cực đại chúng trong mắt, Lý Minh Viễn là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, là trên đời này nhất đẳng vị quan tốt. Mà tại thế gia đại tộc trong mắt, Lý Minh Viễn lại là cắt bọn hắn huyết đục các quỷ, bọn hắn hận không thể ăn sống Lý Minh Viễn huyết đục. Đáng tiếc là, tại Hạ Quốc, nắm giữ dư luận thường thường là thế gia đại tộc người đọc sách, cho nên rất nhiều không rõ chân tướng dân chúng thường thường sẽ bị che đậy, tại thế gia đại tộc dư luận dẫn đạo dưới, đem Lý Minh Viễn là nhìn vì không chuyện ác nào không làm tham quan, cho nên Lý Minh Viễn cho dù một lòng vì dân, tại dân gian danh tiếng vẫn chê khen nửa nọ nửa kia. Chỉ có những cái kia bởi vì Lý Minh Viễn nắm quyền mà được lợi bách tính mới có thể biết được Lý Minh Viễn tốt, đến mức cái khác bách tính, phần lớn đều xem Lý Minh Viễn làm ác quan. Đây cũng là quốc gia này bi ai, một cái cẩn trọng, một lòng vì dân vị quan tốt, nhưng bởi vì đắc tội thế gia đại tộc mà lọt vào vô tội, danh tiếng bị hao tổn, đây là sao mà bi ai sự tình. May ra, Lý Minh Viễn nắm quyền trong lúc đó, đề bạt vô số Hàn môn học tử, những này Hàn môn học tử bởi vì cảm kích Lý Minh Viễn đề bạt, sẽ tự phát tính tuyên dương Lý Minh Viễn sự tích, lúc này mới nhường Lý Minh Viễn danh tiếng tại dân gian không đến mức thối không người được. Hiểu qua Lý Minh Viễn sự tích, Trần Đạo đối với Lý Minh Viễn có thể nói là phi thường kính nể, một cái không tham tài, không háo sắc, cho dù là ngồi đến tể tướng cao vị, vẫn chưa từng tham ô qua một lượng bạc, chưa từng cưới vợ nạp thiếp, một lòng chỉ vì bách tính người, nhất định là một cái thoát ly sơ cấp thú vị, chí hướng cao xa người. Chí ít Trần Đạo tự nhận là, nếu là đổi lại chỗ hắn tại Lý Minh Viễn vị trí bên trên, hắn tuyệt đối không có khả năng làm đến như Lý Minh Viễn như vậy liêm khiết thanh bạch. Đây cũng là Trần Đạo kinh nể nhất Lý Minh địa phương xa, người đều có dục vọng, có người tham tài, có người háo sắc, có người tên hay, Lý Minh Viễn khẳng định cũng có dục vọng của mình, nhưng hắn lại có thể khắc chế tự thân dục vọng, dốc hết tâm huyết vì bách tính cầu một đầu sinh lộ. Có thể nói, Lý Minh Viễn có phải hay không thánh nhân, nhưng lại làm được liền thánh nhân đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Nhân vật như vậy, làm sao có thể không gọi người kính trọng? Ngươi xác định là Lý Minh Viễn, cái kia tiền nhiệm tể tướng Lý Minh Viễn? Trần Đạo mắt trợn tròn, thật không thể tin hỏi Trịnh Thu Nhạn nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhân vật như vậy, lại sẽ đích thân đi tới Trần Gia thôn. Đúng vậy. Trịnh Thu Nhạn gật đầu, Lý Lao chính là cha ta lão sư. Lần này đúng lúc người tại quận thành biết được Hắc Y Liễu vệ đến về sau, liền cùng ta cùng đi đến Trần Gia thôn. Lại là Trịnh quận thủ lão sư. Trần Đạo kinh ngạc hơn, tuyệt đối không nghĩ đến, chính thanh cái này quận thủ cùng tiền nhiệm tể tướng thế mà còn có dạng này một tầng quan hệ thầy trò. Thế nhưng là, Trần Đạo chợt nhớ tới cái gì, tao mày nói, ta nghe nói lúc trước Lý tướng bị gạt bỏ thời điểm, kinh thành đại tộc đối với hắn phát động truy sát, theo lý mà nói, Lý tướng hẳn là sớm đã không tại nhân thế mới đúng. Đây là Trần Đạo theo một cái thương người trong miệng biết được tin tức, thương nhân kia từng đi qua Kinh Châu, cho nên biết được lúc trước Lý Minh Viễn bị thế gia đại tộc truy sát sự tình. Trên thực tế, dù là không có cái kia thương nhân tin tức, Trần Đạo cũng có thể đại khái đoán được Lý Minh Viễn kết cục. Xem khắp kiếp trước hoa hạ lịch sử, chủ đạo cải cách người cho tới bây giờ đều không có có kết quả gì tốt, như thương lượng, trưng cư chính chi lưu, bọn hắn cải cách cố nhiên tăng lên quốc gia quốc lực, có thể cải cách trong lúc đó không khỏi xúc phạm rất nhiều lão bài thế gia quý tộc lợi ích, cuối cùng dẫn đến đi rất bất an kỹ càng. Như trương cư chính loại kia sau khi chết bị xét nhà đều tính toán may mắn, thương hưởng đó mới gọi một cái thảm, đang trốn về đất phong trên đường bị tóm, sau đó bị ngũ mã phanh thây cực hình, cuối cùng bỏ mình. Lý Minh Viễn làm chính là cùng trương cư chính, thương hưởng một dạng sự tình, không khó tưởng tượng, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lý Lao không có chết. Trịnh Thu Nhạn lắc đầu nói, kinh thành đại tộc hoàn toàn chính xác đối Lý Lao phát động truy sát, thật không thể đem Lý Lao tháo thành tăng khối, bất quá. Chương 677, kiến thức, 15, chương 677, kiến thức, 15, bất quá Lý Lao cũng chưa chết. Trịnh Thu Nhạn dừng một chút, tiếp tục nói, tại Lý Thúc bảo vệ dưới, Lý Lao thành công thoát khỏi kinh thành đại tộc truy sát, an toàn thoát đi kinh thành. Lý Thúc là ai? Trần Đạo hỏi. Theo Trịnh Thu Nhạn trong lời nói không khó nghe ra, Lý Minh Viễn có thể chạy ra kinh thành mấu chốt liền tại cái kia được gọi là Lý Thúc trên thân người. Lý Thúc tên là Lý Kiều, chính là Lý Lao nhiều năm trước thu dưỡng ăn mày, những năm gần đây một mực bồi ở bên người Lý Lao, cùng Lý Lao không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Trịnh Thu Nhạn nói ra, Lý Thúc chính là thế gian khó gặp luyện võ kỳ tài, thở nhỏ liền cho thấy kinh người tập võ thiên phú. Cho dù không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện trợ giúp, Lý Thúc tại võ đạo phía trên tiến cảnh vẫn tiến triển cực nhanh, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia không thiếu tài nguyên thế gia đại tộc thiên tài. Bây giờ hắn võ đạo cảnh giới đã ở vào Cửu Châu võ giả đỉnh phong, nhất phẩm võ giả. Trần Đạo đồng tử hơi co lại, tại không cách nào xác nhận nhất phẩm phía trên cảnh giới có tồn tại hay không tình huống dưới, nhất phẩm võ giả chính là võ đạo ngọn núi cao nhất, nói một cách khác, nhất phẩm cảnh giới Lý Tiểu đã là vô địch giống như tồn tại. Cái này các võ giả xuất hiện tại Trần Gia Thôn. Trong lòng Trần Đạo còi báo động thanh âm trong nháy mắt đại tác, người kiểu này nếu là đối Trần Gia Thôn có ý nghĩ gì, chỉ sợ Trần Gia Thôn sẽ tổn thất nặng nề. Nghĩ tới chỗ này, Trần Đạo liền lập tức muốn kêu gọi không trùng xoay quanh xích diễm vừa cùng xích diễm hai. Thế mà còn chưa chờ hắn lên tiếng, Chính Thu Nhạn chính là dẫn đầu nói, "Trần công tử ngươi yên tâm đi, có Lý Lao cùng Lý Thúc tại, cái kia Lý Cương tuyệt đối không gây thương tổn ngươi nửa phần." Nghe vậy, Trần Đạo tạm thời đè xuống kêu gọi trong thôn dị thú suy nghĩ, kinh ngạc nói, "Ngươi nói là Lý tướng cùng Lý Kiều là vì bảo hộ ta mà đến?" "Đúng vậy." "Vì sao?" Trần Đạo mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, hắn cùng Lý Minh Viễn hai người chưa từng gặp mặt, vì sao Lý Minh Viễn hai người lại không tiếp tự mình chạy đến Trần Gia Thôn đến bảo hộ hắn? Có lẽ là Lý Lao ở trên thân thể ngươi thấy được loại hy vọng nào đó. Chính Thu Nhạn ý vị thâm trường nói, Lý Lao đời này nguyện vọng lớn nhất liền để cho Cựu Châu bách tính đều có thể ăn được một miếng cơm no, mà ngươi đúng lúc nhường hắn thấy được thực hiện nguyện vọng này hy vọng. Thì ra là thế. Trần Đạo trong nháy mắt giật mình, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Minh Viễn khẳng định là theo Trịnh Thu Nhạn hoặc là Trịnh Thanh nơi đó hiểu được Trần Gia Thôn nắm giữ sản lượng cao giống thóc sự tình, cho nên mới sẽ đối với mình coi trọng như vậy. Ý thức được điểm này, Trần Đạo nhất thời buông lòng rất nhiều, Lý Minh Viễn hai người nếu là vì bảo hộ hắn mà đến, vậy đối Trần Gia Thôn bất lợi khả năng cũng không lớn, huống chi Trịnh Thu Nhạn đến đã có một đoạn thời gian, nếu là Lý Minh Viễn hai người có đối Trần Gia Thôn bất lợi hành động, giờ phút này cũng sớm hẳn là có người đến thông báo chính mình mới đúng. Đã Lý tướng là vì ta mà đến, vì sao chỉ có ngươi tới gặp ta? Trầm tĩnh lại, Trần Đạo hỏi. Lý Lao mới đến, đối Trần Gia Thôn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, bởi vậy dự định trước trong thôn nhìn xem. Dạng này à? Trần Đạo gật một cái, lại hướng Trịnh Thu Nhạn hiểu rõ một chút liên quan tới Hắc Y Liệp Vệ, liên quan tới Lý Cương sự tình về sau, liền mở miệng mời Trịnh Thu Nhạn lưu lại ăn cơm tối. Đa tạ Trần công tử, bất quá không cần, ta còn phải trở về buổi tiếp Lý Lão. Trịnh Thu Nhạn từ chối nhã nhặn Trần Đạo mời, từ biệt Trần Đạo về sau, trở về Trần thôn trên đường lớn tìm kiếm Lý Minh Viễn hai người. Trần Đạo thì là nhìn qua Trịnh Thu Nhạn bóng lưng rời đi, mặt lộ vẻ suy tư. Hắc Y Liệp Vệ đến cũng không ra ngoài Trần Đạo dự kiến. Dù sao hắn giết chết thế nhưng là Hạ Quốc thần vương, dù là Hạ Quốc hoàng thất lại không có năng lực, cũng không thể nào làm như không thấy. Chỉ là Trần Đạo không nghĩ tới chính là, tới thế mà lại là nhị phẩm cảnh giới Hắc Y Liệp Vệ chỉ huy sứ. Đến nghĩ biện pháp đem Hắc Y Liệp Vệ người giết chết trên đường, tốt nhất để bọn hắn không đến được Trần Gia Thôn. Trần Đạo tự lẩm bẩm, cao phẩm võ giả ở giữa chiến đấu thường thường tác động đến rất rộng, nếu để cho Lý Cương bọn người tiến vào Trần Gia Thôn, sau đó ở bên trong Trần Gia Thôn bạo phát chiến đấu, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối với bên trong Trần Gia Thôn thôn dân cùng kiến trúc tạo thành đại lượng phá hư. Cho nên đối với Trần Đạo mà nói, kết quả tốt nhất chính là tại Trần Gia Thôn bên ngoài đem Hắc Y Liệp Vệ nhân thủ giải quyết, mà đối với mình phải chăng có thể giải quyết Hắc Y Liệp Vệ người. Điểm này Trần Đạo cũng không lo lắng, Hắc Y Liệp Vệ tối cường giả bất quá cũng liền nhị phẩm cảnh giới Lý Cương thôi. Mà lúc này Trần Gia Thôn, thế nhưng là nắm giữ bốn cái nhị phẩm dị thú, bốn cái nhị phẩm dị thú, giải quyết Hắc Y Liệp Vệ người căn bản không phải vấn đề nan giải gì. "Đạo ca nhi, ăn cơm đi." Trong phòng truyền đến Lý Bình thanh âm, Trần Đạo vội vàng trả lời, "Đến rồi." Rất nhanh, Trần Đạo liền cùng người nhà ngồi tại trên bàn cơm hưởng dùng bữa trưa. Mà cùng lúc đó, Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu hai người cũng đi vào Trần thôn tiểu lâu. Chỗ lấy chọn chúng Trần thôn tiểu lâu là bởi vì Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu phát hiện, tại những cái kia xuống công thôn dân bên trong, lựa chọn tiến vào nơi này dùng cơm người nhiều nhất. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Hai người phương tiến nhập tiểu lâu, liền lập tức có tiểu nhị tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hỏi thăm hai người ý đồ đến. Nghỉ trọ. Lý Minh Viễn một vừa nhìn tiểu lâu trong đại sảnh dùng cơm đám người, một bên hồi đáp. Nghỉ trọ lời nói, tiểu lâu chúng ta chia làm đại sảnh dùng cơm cùng phòng dùng cơm, không biết hai vị là muốn tại đại sảnh ăn vẫn là lên lầu 2. Tiểu nhị rõ hỏi, Trần thôn tiểu lâu dùng cơm khu vực theo thứ tự là lầu 1 cùng lầu 2, lầu 1 là một mảnh rộng rãi không gian, trưng bày bàn ăn số lượng cũng tương đối nhiều. Mà lầu 2 thì là tách rời ra từng cái phòng, dùng cơm hoàn cảnh sẽ khá thanh tĩnh, đem đối ứng, giá cả cũng sẽ mắc hơn một số. Tại đại sảnh ăn đi. Lý Minh Viễn không chút nghĩ ngợi nói ra, hắn là cái ưa thích cùng dân làm thú vui người, cho dù là trước kia làm quan thời điểm, đều ưa thích hướng bách tính khá nhiều địa phương gót, chớ nói chi là bây giờ. Thành. Tiểu nhị rất nhanh liền dẫn linh Lý Minh Viễn hai người tìm một cái bàn trống. Sau đó cho hai người đưa lên danh sách, hai vị khách quan, đây là tiểu lâu chúng ta danh sách, các ngươi nhìn xem muốn ăn chút gì. Lý Minh Viễn tiếp nhận danh sách xem, danh sách mang thức ăn lên phẩm kiểu dáng cũng không ít, có ăn mặn cũng có làm, bất quá món ăn mặn phần lớn đều là dùng gà vịt làm nguyên vật liệu chế thành, như địa phương khác trong tiểu lâu thường gặp thịt dê, thịt bò những này là một mực không có. Ngoài ra, Lý Minh Viễn còn chú ý tới danh sách trên đánh dấu giá cả, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì thức ăn này đơn trên đánh dấu giá cả thực sự quá tiện nghi một số, lấy bạch thiết kê món ăn này làm thí dụ, nửa cái bạch thiết kê vậy mà chỉ bán 120 văn tiền, cái giá này đơn giản ngoài Lý Minh Viễn dự kiến. Phải biết, Lý Minh Viễn là mới từ Lương Châu tới, mà Lương Châu giá thịt, một cái hôi vũ kê liền muốn bán 500 văn tiền, đây là sống gà giá cả. Đem sống gà giết, đồng thời đem chế tác thành thức ăn về sau, giá cả sẽ chỉ càng cao. Tại Lương Châu trong tiểu lâu, nửa con gà giá cả, sợ là có thể bán được 500 văn tiền trở lên. Chương 678, kiến thức 16. Chương 678, kiến thức 16, Trần thôn tiểu lâu 120 văn tiền nửa cái bạch thiết kê, so sánh Lương Châu động một tí 500 dùng bằng trên nửa con gà, đơn giản tiện nghi đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là bạch thiết kê, danh sách trên vô luận là gà vịt chế tác món ăn mặn, vẫn là thức ăn chay, lại hoặc là món chính, nó ghi rõ giá cả đều so Lương Châu bên kia muốn tiện nghi được nhiều. Khó trách Trần gia thôn thôn dân đều ưa thích đến tiểu lâu này ăn cơm. Lý Minh Viễn thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi đang tìm rượu lầu lúc ăn cơm hắn liền có chú ý tới, tiểu lâu này tiến vào thôn dân là nhiều nhất, cho nên mới chọn đến tiểu lâu này. Mà khi tiến vào tiểu lâu về sau, người xem ra càng nhiều, đại sảnh vị trí bày biện vượt qua 50 tấm cái bàn, cơ hồ không còn chỗ ngồi, Lý Minh Viễn hai người nếu tới lại trễ một chút, chỉ sợ đều không vị trí. Tiểu nhị, Lý Minh Viễn ánh mắt theo danh sách trên thu hồi, hỏi tiểu nhị nói, thức ăn này phẩm vì sao như thế tiện nghi? Khách quan ngài là nơi khác tới a? Tiểu nhị cười hỏi, đích thật là nơi khác tới. Vậy liền không kỳ quái. Tiểu nhị nói ra, chúng ta Trần gia thôn giá thịt tiện nghi có thể là có tiếng, bất luận là hoàng vũ kê vẫn là bạch vũ vịt, tại Trần gia thôn mua bán giá cả đều so địa phương khác tiện nghi nhiều, cho nên dùng bọn chúng chế ra món ăn cũng sẽ tương ứng tiện nghi một số. Dạng này a? Lý Minh Viễn gật một cái, chợt bắt đầu gọi món ăn. Tiểu nhị, cho chúng ta đến một phần rau xanh xào cải trắng, nửa cái bạch thiết kê, lại đến nửa cái. Nguyên bản muốn nói nửa con vịt quay, Lý Minh Viễn nhìn một chút bụng lớn hán Lý Tiểu, cuối cùng vẫn lựa chọn đổi giọng, lại đến một con vịt quay. Được rồi. Khách quan chờ một lát, đồ ăn rất nhanh liền có thể lên tới. Tiểu nhị rất mau rời đi. Chờ đợi mang thức ăn lên, Lý Minh Viễn thì là tỉ mỉ quan sát lấy trong tiệm dùng cơm thôn dân, chủ yếu quan sát là các thôn dân thức ăn trên bàn phẩm. Hắn phát hiện, mỗi một bàn món ăn bên trong cơ hồ đều sẽ có vừa đến hai cái món ăn mặn. Điều này nói rõ Trần gia thôn thôn dân đúng như là cùng trước đó hắn châu nghe nói đồng dạng, người người đều có thể ăn được thịt ăn. Thậm chí, Lý Minh Viễn còn chứng kiến không ít thôn dân trước người còn có rượu. Rượu cái đồ chơi này, tại Hạ Quốc nhưng là chân chính hàng xa xỉ. Bởi vì rượu bình thường là dùng lương thực đến sản xuất, tại người đều ăn không đủ no tình huống dưới, triều đình tự nhiên muốn nghiêm ngặt hạn chế rượu sản xuất, nếu không trục lợi thương nhân đem đại lượng lương thực cầm lấy đi cất rượu, vậy sẽ tạo thành bao nhiêu người chết đói. Cũng chính bởi vì vậy, tại Hạ Quốc, rượu đối với phổ thông người dân mà nói là mười phần hiếm thấy đồ vật, cho dù là lớn nhất thấp kém rượu, dân chúng tầm thường cũng là khó có thể uống một thanh. Bởi vậy Lý Minh Viễn khi nhìn đến Trần gia thôn thôn dân tại lúc uống rượu, mới sẽ kinh ngạc như thế. Thế mà còn có rượu. Lý Tiểu cũng nhìn thấy các thôn dân rượu trên bàn nước, hắn cũng là hảo tiểu chi nhân, bất quá bởi vì hắn cùng Lý Minh Viễn đều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết quan hệ, hắn đã rất lâu không có uống qua cho dù là một bụng rượu. Lý Thúc. Lý Kiều trông mong nhìn về phía Lý Minh Viễn, chúng ta cũng tới chút rượu a. Nghe nói như vậy Lý Minh Viễn còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh bàn một tên hán tử chính là vừa quay đầu đến, nhiệt tình nói ra, vị huynh đài này, ta cái này có rượu, có cần phải tới một số. Nhìn qua hán tử trên mặt nhiệt tình nụ cười, Lý Kiều theo bản năng nói, có thể chứ. Có cái gì không thể. Hán tử hào sảng nói, bất quá chỉ là một điểm rượu mà thôi. Nói xong, hán tử liền lấy tới một cái chén rượu, hướng chén rượu bên trong đổ đầy rượu sau đưa cho Lý Kiều. Đợi Lý Kiều sau khi nhận lấy, hán tử nâng từ bản thân chén, lớn tiếng nói, huynh đài, cạn một chén. Làm. Lý Kiều cũng không giả mồm, trực tiếp ngước cổ lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Gặp này, hán tử không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, huynh đài tiểu lượng rồi. Hán tử câu này khích lệ cũng là không hoàn toàn là định nọt. Hạ Quốc bởi vì tuyệt đại đa số bách tính đều uống không nổi rượu quan hệ, mọi người tiểu lượng phổ biến đều rất kém cỏi, cho nên cho dù cái này thấp kém hoàng tiểu số độ tương đối thấp, đại đa số bách tính tại lúc uống rượu đều là ngụm nhỏ nhấp, giống như Lý Kiều như vậy một thanh buồn bực ngược lại là phi thường hiếm thấy. Huynh đài, lại đến một chén. Hán tử lại cho Lý Kiều rót một chén rượu, cùng Lý Kiều cộng ẩm. Rất nhanh, hai người chính là quen thuộc, thậm chí hán tử kia đều trực tiếp đem chính mình thức ăn trên bàn bưng đến bên này, cùng Lý Kiều kề vai sát cánh, vừa uống rượu một bên khoác lác, xem ra khoái hoạt cực kỳ. Trông thấy một màn này, Lý Minh Viễn không khỏi trong lòng cảm khái, tại rất nhiều đại nhân vật xem ra, Hạ Quốc bách tính là ngu muội, là tính toán chi ly. Nhưng tại Lý Minh Viễn xem ra cũng không phải là như thế. Bách tính chỗ lấy ngu muội là bởi vì bọn hắn không có đọc sách điều kiện. Bách tính chỗ lấy tính toán chi ly là bởi vì bọn hắn nghèo khó. Tại bụng ăn không no tình huống dưới, bách tính làm sao có thể khá hảo phóng được lên. Bọn hắn chỉ có thể tính toán chi ly, vì từng giờ từng phút sinh tồn tại nguyên mà vắt hết óc. Chỉ có tại thực hiện ấm no về sau, bách tính mới có thể ném đi bọn hắn tính toán chi ly tư tưởng. Liên như là trước mắt hán tử này, đối mặt bèo nước gặp nhau Lý Kiều, hắn vẫn lấy ra lớn nhất nhiệt tình, dùng rượu, đồ ăn đi chiêu đãi Lý Kiều, chưa từng chút nào để ý rượu nước và thức ăn giá trị bao nhiêu. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Câu nói này tại hán tử này trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. Huynh đài, ngươi tên là gì? Lý Kiều, ngươi đây. Ta gọi Vương Đại Lang. Nguyên lai là Đại Lang huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý huynh, lại đến một chén. Tới thì tới. Đại Lang huynh, ngươi là cái này Trần gia thôn công nhân. Đương nhiên. Ta một tháng có 800 văn tiền thu nhập đấy, ngươi nói lợi hại hay không? Lợi hại. Lý Kiều cùng Vương Đại Lang kề vai sát cánh, một bên uống vào thấp kém loại rượu, một bên sắc mặt đỏ hồng tâm tình nhân sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất khó có người tin tưởng, Lý Kiều một cái nhất phẩm võ giả, Cửu Châu tối cao cấp võ giả một trong, thế mà có thể cùng một cái phổ thông thông Trần gia thôn công nhân trung đụng như thế hài hòa. Làm Trịnh Thu Nhạn tìm khi đi tới, nhìn đến chính là dạng này một bức cảnh tượng, đường đường nhất phẩm võ giả, đem kinh thành đại tộc cao thủ giết đến sợ chết khiếp Lý Kiều, lại cùng một cái Trần gia thôn công nhân kề vai sát cánh nói chuyện trời đất, hoàn toàn không có chút nào võ đạo cao thủ giá đỡ. Cái này khiến Trịnh Thu Nhạn thất thần một lát, tốt trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng đối Lý Kiều tính tình nói chung đã có hiểu biết, bởi vậy rất nhanh lấy lại tinh thần, tại Lý Minh Viễn ngồi xuống bên người. Lúc này Lý Minh Viễn chính đang thưởng thức vừa mới đưa lên bạch thiết kê, bạch thiết kê chế tác quá trình bên trong cũng sẽ không tăng thêm quá nhiều đồ gia vị, thường thường chỉ dùng muối đến tiến hành đơn giản gia vị, dạng này có thể tốt nhất giữ lại thịt gà bản vị. Cũng bởi vì chỉ dùng muối làm đồ gia vị quan hệ, bạch thiết kê vị đạo so sánh thanh đạm, tại Trần Gia thôn bên trong cũng không thụ trọng khẩu vị các công nhân yêu thích, ngược lại là Lý Minh Viễn bực này ngày thường thể lực tiêu hao không lớn người đối với bạch thiết kê vị đạo ưa thích không rời. Chương 679, kiến thức 17, chương 679, kiến thức 17, nguyên chất nguyên vị, chất thịt mềm non bạch thiết kê, dính vào một chút đầu bếp chăm chú điều chế nước tương về sau, vị đạo biến đến phong phú hơn, cũng để cho Lý Minh Viễn cấp ra hài lòng đánh giá, cái này bạch thiết kê vị đạo rất tốt. Lướt qua mấy khối bạch thiết kê về sau, Lý Minh Viễn nhìn về phía ngồi xuống Trịnh Thu Nhạn, hỏi: "Gặp qua cái kia Trần đạo?" "Thấy qua." Hắn dự định ứng phó như thế nào sắp đến Hắc Y Diệp vệ. Nghe được vấn đề này, Trịnh Thu Nhạn cẩn thận nhớ lại một chút Trần đạo cái kia bình thản phản ứng, nói: "Hắn tựa hồ cũng không lo lắng Hắc Y Diệp vệ đến." "Ồ." Lý Minh Viễn trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, "Ngươi chắc chắn chứ?" "Xác định." Trịnh Thu Nhạn trọng trọng gật đầu, nàng đối Trần đạo vẫn tương đối hiểu rõ, vừa rồi cáo chi Hắc Y Diệp vệ sự tình cũng một mực tại quan sát Trần đạo sắc mặt, cuối cùng xác định một việc, cái kia chính là Trần đạo căn bản không lo lắng Hắc Y Diệp vệ uy hiếp. Hoặc là nói, hắn căn bản không có đem sắp đến Hắc Y Liễu vệ để vào mắt. Thật sao? Lý Minh Viễn mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn không biết Trần Đạo ở đâu ra lòng tin mặt đối áo đen vệ uy hiếp, nhưng vô luận như thế nào, Trần Đạo an toàn hắn là phải bảo đảm, bởi vì hắn tại Trần Gia thôn nơi này thấy được chính mình vẫn muốn thực hiện đồ vật. Không lâu sau đó, cơm tối ăn hết, lúc này thời điểm Thái Dương cũng sắp triệt để xuống núi. Trịnh Thu Nhạn lấy ra túi tiền thay Lý Minh Viễn hai người kết hết nợ, sau đó hỏi Lý Minh Viễn nói, "Lý lão, hiện tại muốn đi gặp Trần công tử sao?" "Hôm nào đi, hôm nay liền trước tiên ở tiểu lâu này ở lại." Lý Minh Viễn tựa hồ cũng không đội lấy gặp Trần đạo, mà chính là lựa chọn tại Trần thôn tiểu lâu mở lượng gian phòng trọ tạm thời ở một đêm. Trong đó Trịnh Thu Nhạn chính mình một gian, Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều thì là cùng ở một gian. Sắc mặt đỏ hồng, say khướt Lý Kiều lảo đảo đi vào phòng khách, một đầu ngã xuống giường, trong miệng còn nói lấy: "Lý thúc, ta thích nơi này, đặc biệt là người nơi này." "Ta cũng ưa thích." Lý Minh Viễn thấp giọng đáp lại nói, Trần Gia thôn thôn dân đại khái là hắn những năm này thấy qua hạnh phúc nhất dân chúng bình thường, bọn hắn mặc dù cũng cùng địa phương khác người một dạng mỗi ngày cần phải không ngừng lao động, nhưng bất đồng chính là bọn hắn lao động có thể đạt được vốn có hồi báo, mà không phải giống địa phương khác khổ cực đại chúng một dạng, suốt ngày mồ hôi đánh láo, lại ngay cả no bụng đồ ăn đều khó mà thu hoạch được. Trần Gia thôn, hoặc là nói Trần đạo cung cấp làm việc cùng phong phú trả thù lao, nhường nơi này người có thể thể diện sinh sống trên thế giới này, mà không phải như là không có có cảm tình châu ngựa đồng dạng, cả ngày lao động, vẫn sống ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không giống như là một cái có tin mừng có buồn người. Lý Minh Viễn đi hướng bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối một chút, nhưng bên trong Trần Gia thôn vẫn có rất nhiều trong phòng lộ ra ánh sáng. Cái này tại Hạ Quốc nông thôn đúng vô cùng vì hiếm thấy chẳng cảnh. Bởi vì ngọn nến cũng không tiện nghi, bởi vậy đại đa số nông thôn bách tính là sẽ không lựa chọn tại ban đêm thắp sáng ngọn nến tiến hành chiếu sáng. Từ hướng này cũng có thể thấy được Trần Gia thôn thôn dân sung túc, ngọn nến đối với bọn hắn mà nói có lẽ cũng không phải là hàng xa xỉ, cho nên ban đêm thời điểm có thể dùng ngọn nến tiến hành chiếu sáng. Thật là nhân gian tiên cảnh nơi bình thường. Nhìn qua ngoài cửa sổ lấm ta lấm tấm hỏa quang, Lý Minh Viễn phát ra thật sâu cảm khái. Ngày thứ hai, sớm tỉnh lại, Lý Minh Viễn không có lựa chọn trực tiếp đi gặp Trần đạo, mà chính là đơn giản sau khi rửa mặt, cùng Lý Tiểu, Trịnh Thu Nhạn hai người cùng nhau rời đi từ lâu, xuyên qua Trần thôn đại đạo, đi hướng Trần Gia thôn khu dân cư. Cùng Trần thôn đại đạo nửa trước đoạn náo nhiệt bất động, khu dân cư bên này bởi vì tuyệt đại đa số thôn dân đều đã đi bắt đầu làm việc quan hệ, lúc này nơi này vẫn tương đối quận cũ é. Nơi này là Trần Gia thôn khu dân cư. Trịnh Thu Nhạn lên tiếng vì Lý Minh Viễn hai người giảng giải, bất luận là ngoại lai người làm thuê, vẫn là Trần Gia thôn thôn dân, phần lớn đều lại ở chỗ này ở lại, bởi vì mà ở trong đó nhà mười phần dày đặc. Lý Minh Viễn gật một cái, chính như Trịnh Thu Nhạn nói tới đồng dạng, Trần Gia thôn khu dân cư nhà mười phần dày đặc, trừ Trần thôn đại đạo đầu kia tương đối rộng rộng rãi con đường chính bên ngoài, ngang con đường đều mười phần nhỏ hẹp, cơ hồ chỉ có thể chứa được lượng đến 3 người song hành. Theo Trần thôn đại đạo tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, 3 người liền đứng ở một cái tên là Bách Thảo Đường tiệm thuốc hoặc là nói y quán trước cửa. Cùng cái khác cửa hàng bất đồng, Bách Thảo Đường dạng này y quán bởi vì cần lân cận thay thôn dân chữa bệnh quan hệ, cho nên thường thường sẽ mở thiết lập tại khu dân cư bên trong, dạng này có thể thuận tiện Trần Gia thôn thôn dân lân cận xem bệnh cùng mua dược liệu. Đứng tại Bách Thảo Đường ngoài cửa, Lý Minh Viễn ánh mắt hướng vào phía trong nhìn thoáng qua, mặt trên nhất thời lóe qua vẻ kinh ngạc. Tại hắn có từ lâu trong trí nhớ, y quán thường thường là hết sức yên tĩnh, bởi vì tại Hạ Quốc, vô luận là tìm đại phu xem bệnh hay là mua dược tài, đối với tầm thường dân chúng mà nói đều là cực kỳ xa xỉ một việc. Bởi vậy, rất nhiều Hạ Quốc bách tính cho dù là đã mắc bệnh, cũng rất ít sẽ tiến về y quán tìm đại phu trị liệu, mà chính là dựa vào tự thân thân thể chọi cứng. Chỉ có phát hiện mình gánh không được về sau, mọi người mới có thể khẽ cắn môi, tìm đến đại phu tiến hành cứu chữa. Đây là Hạ Quốc phổ biến tồn tại hiện trạng. Chữa trị tài nguyên căn bản vô pháp ban ơn cho dân chúng tầm thường, chỉ có sung túc giai cấp mới có thể để mắc bệnh, mua được thuốc. Cũng tạo thành tuyệt đại đa số y quán khách nhân là phi thường ít, vậy mà lúc này tại Lý Minh Viễn trong mắt Bách Thảo Đường, lại cùng hắn thấy qua sở hữu y quán cũng khác nhau. Nhìn một cái, Bách Thảo Đường trong đại sảnh người người nhốn áo, rất nhiều đã có tuổi lão nhân tại trong đại sảnh chờ đợi đại phu trị liệu, đang chờ đợi trong lúc đó, các lão nhân còn vừa nói vừa cười, hoàn toàn không thấy bệnh nhân trên mặt nên có sầu khổ chi sắc. đây là y quán Bách Thảo Đường. Nhìn thấy Lý Minh Viễn dừng bước lại, Trịnh Thu Nhạn mở miệng nói, kinh doanh nên y quán chính là thầy thuốc Tô Thế Hoa cùng hắn tôn nữ Tô Sảo Hề. Nghe nói cái này ông cháu hai người vẫn là Trần công tử lúc trước tự mình theo trong huyện thành mời tới, vì chính là có thể để cho Trần gia thôn bách tính đều có thể coi cho bệnh, mà không phải dựa vào thân thể dáng chống đỡ. Tự mình mời tới sao? Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên một vẻ động dung. Theo hắn biết, Trần Đạo chính là một tên cao phẩm võ giả, cho dù không có phá vỡ mà vào thượng tam phẩm, khoảng cách cũng không xa. Ở cái này đem người phân chia đủ loại khác biệt thế đạo, giống như Trần Đạo cái này phẩm cấp võ giả, có thể nói cùng dân chúng tầm thường đã không phải là một cái giống loài, thậm chí Trần Đạo nguyện ý, vài phút có thể thành vị đại gia tộc khách quý. Thế mà, chính là như vậy thân phận tôn quý một người, lại có thể cân nhắc đến thôn dân vấn đề sức khỏe, tự mình đến huyện thành vì các thôn dân mời đến đại phu. Đây là Lý Minh Viễn không có nghĩ tới, cũng để cho trong lòng Lý Minh Viễn đối Trần Đạo thưởng thức càng sâu. Vô luận là vào thôn thời điểm nhìn đến công nhân vệ sinh, vẫn là lúc này ở Bách Thảo Đường bên trong nhìn đến cảnh tượng, đều thể hiện Trần Đạo đối người yếu quan tâm, đây là tương đương đáng quý. Chương 680, kiến thức 18, chương 680, kiến thức 18, Bách Thảo Đường bên trong, chính đang bận rộn lấy tiếp đãi người bệnh Tô Sảo Hề tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Thu Nhạn tỷ tỷ. Tô Sảo Hề trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vui sướng nụ cười, nàng và Trịnh Thu Nhạn quan hệ không thể nghi ngờ là cứ tốt, cơ hồ mỗi lần Trịnh Thu Nhạn đến Trần gia thôn, cùng nàng thời gian chung đụng đều là nhiều nhất. Bất quá bởi vì Trịnh Thu Nhạn thường ở quận thành bên kia quan hệ, hai người có thể chạm mặt cơ hội cực ít, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Sảo Hề. Trịnh Thu Nhạn cũng là nét mặt tươi cười như hoa hướng về Tô Sảo Hề mắc. Gặp này, Tô Sảo Hề lập tức đem người bệnh giao cho y quán bên trong thuê đến giúp công tiểu nhị, chạy chậm đến đi tới Trịnh Thu Nhạn trước mặt, một mặt kinh hỉ nói, "Thu Nhạn tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Ta bồi tiếp Lý Lao cùng Lý Thúc tìm đến Trần công tử." Trịnh Thu Nhạn nói ra, "Lý Lao, đây là Tô Sảo Hề Tô cô nương." Lúc này, Tô Sảo Hề cũng chú ý tới Trịnh Thu Nhạn bên người Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu, rất lễ phép cùng hai người chào hỏi, "Lý gia gia, Lý Thúc Thúc, các ngươi tốt." "Tiểu cô nương ngươi tốt." Lý Minh Viễn mỉm cười gật đầu, Tô Sảo Hề trên mặt cái kia sạch sẽ, huyện như không có chút nào tầm cơ nụ cười, nhường tâm tình của hắn cũng biến thành khá hơn. Mười mấy tuổi, sạch sẽ tiểu cô nương, ai có thể không thích đâu. "Sảo Hề cô nương ngươi tốt." Lý Kiều cũng là cười gật đầu đáp lại Tô Sảo Hề, đối mặt như thế thanh xuân tịnh lệ lại vẻ mặt vui cười đón lấy tiểu cô nương, không ai có thể sụ mặt. "Bất quá." Tại đáp lại Tô Sảo Hề thời điểm, Lý Kiều càng nhiều lực chú ý thì là đặt ở ghé vào Tô Sảo Hề bả vai thú nhỏ trên thân. Đó là một cái hình thể nhỏ nhỏ, giống như mèo lại như gấu, một bộ ngốc manh, ngu xuẩn như vậy bộ dáng đáng yêu thú nhỏ, thế mà cũng là dạng này một cái thú nhỏ, lại làm cho Lý Tiểu cái này nhất phẩm võ giả cảm nhận được một tia nguy hiểm. "Lý Thúc Thúc, ngươi cũng ưa thích tiểu viên sao?" Chú ý tới Lý Tiểu ánh mắt, Tô Sảo Hề vẻ mặt tươi cười đem tiểu viên theo trên bờ vai đảo xuống dưới, hai tay dâng tiểu viên nói ra, "Cái này thú nhỏ tên là Tiểu Viên." Lý Tiểu ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này xem ra người vật vô hại thú nhỏ, đánh lên 12 phần tinh thần. Làm một cái nhất phẩm võ giả, Lý Tiểu đã thật lâu không có cảm nhận được qua nguy hiểm, trước mắt con thú nhỏ này là những năm gần đây duy nhất có thể để cho Lý Tiểu cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. "Là đâu?" Tiểu Viên rất ngoan ngoãn. Tô Sảo Hề khẽ vuốt tiểu viên đầu, mặt tròn nhỏ trên nhất thời hiện lên nhân tính hóa thoải mái thần thái, tựa hồ rất hưởng thụ Tô Sảo Hề vuốt ve. Lý Kiều thì là lòng cảnh giác không giảm chút nào, hỏi, "Không biết cái này thú nhỏ là lai lịch ra sao?" Lý Kiều nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt con thú nhỏ này là theo Thương Mang Sơn chỗ sâu chạy ra đến cường đại yêu thú, nếu không thể nào cho hắn cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn không dám chút nào buông lỏng, sợ trước mắt thú nhỏ đột nhiên bạo khởi đả thương người. "Lý Thúc không cần lo lắng." Lúc này, phát giác được Lý Kiều dị thường, Trịnh Thu Nhạn vì đó giải hoặc nói, "Con thú nhỏ này là Trần công tử sủng vật, sẽ không làm người ta bị thương." Dừng lại một chút, Trịnh Thu Nhạn còn nói thêm, "Ban đầu ở Thanh Vương phủ thời điểm, chính là con thú nhỏ này giết chết Thanh Vương phủ thân vệ thống lĩnh Hạ Viêm." "Nguyên lai là nó." Lý Kiều giật mình, lúc trước Thanh Vương bỏ mình tin tức truyền ra thời điểm, liền từng nghe nói giết chết Thanh Vương người bên thân đi theo một cái cực nó dị thú mạnh mẽ, chỉ là bởi vì truyền miệng, tin tức khó tránh khỏi sai lệch quan hệ, cụ thể cái kia dị thú là bộ dáng gì một mực mỗi người nói một kiểu. Có người nói là thân cao 10 trượng to lớn manh thú, có người nói là có thể miệng phun liệt hỏa yêu thú, có người nói là có thể cưỡi mây đạp gió thần thú. Tóm lại cái gì cũng nói, nhưng lại không ai có thể nói ra cái này dị thú cụ thể bộ dáng. Trên thực tế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Kiều cùng Lý Minh Viễn chỉ sợ cũng rất khó tưởng tượng, theo như đồn đại cái kia cơ hồ giết chết Thanh Vương phủ tuyệt đại đa số thân vệ dị thú, lại là trước mắt cái này xem ra người vật vô hại, ngây thơ chân thành thú nhỏ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ đem con thú nhỏ này làm thành một cái phổ phổ thông thông sủng vật, mà sẽ không cho là nó là có thể giết chết Thanh Vương phủ mấy trăm cái thân vệ cùng thân vệ thống lĩnh đáng sợ dị thú. "Lý Thúc Thúc, ngươi muốn ôm một cái tiểu viên sao?" Một mực đợi tại Trần gia thôn, Tô Sảo Hề cũng không biết Trịnh Thu Nhạn nói tới Thanh Vương phủ sự tình, cũng không có truy đến cùng ý nghĩ. Căn cứ đồ tốt muốn chia sẻ nguyên tắc, nàng cười hai tay đem tiểu viên đưa đến Lý Kiều trước mặt, không ngờ Lý Kiều lại là giật nảy mình, liên tiếp lui về sau mấy bước. Sau khi đứng vững, phát hiện tiểu viên vẫn một bộ lười biếng bộ dáng, Lý Kiều lúc này mới trầm tĩnh lại. Ngược lại là Lý Minh Viễn đưa tay nhận lấy Tô Sảo Hề đưa tới tiểu viên, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu viên mềm mại bộ lông. Tiểu viên bởi vì là lấy cây trúc, lá trúc làm thức ăn quan hệ, trên thân cũng không có cái gì mùi vị khác thường, lại thêm Tô Sảo Hề thường xuyên cho nó tắm rửa, trên người bộ lông mềm mại ánh sáng, xúc cảm thật tốt, liền ngay cả Lý Minh Viễn đều có loại yêu thích không buông tay cảm giác, điên cuồng lột lấy tiểu viên trên người bộ lông, càng đột vượt lên nghiện. Mà tiểu viên tựa hồ cũng cực kỳ ưa thích loại này bị người vớt ve cảm giác, nằm tại Lý Minh Viễn trong ngực, thoải mái giang ra tứ chi của mình.
Thúc, cho ta cùng ôm một cái.
Lúc này Lý Kiều cũng triệt để buông xuống lòng cảnh giác, đưa tay liền hướng Lý Minh Viễn yêu cầu tiểu viên.
Không có cách, tiểu viên tướng mạo thực sự thật là đáng yêu, cho dù là Lý Kiều dạng này một đại nam nhân, cũng khó cản tiểu viên dụ hoặc.
Cẩn thận một chút.
Lý Minh Viễn tựa hồ đem tiểu viên trở thành chân quý đồ dễ bể, thận trọng đem tiểu viên đưa tới Lý Kiều trên tay.
Mà tiếp nhận tiểu viên Lý Kiều thì là cùng trước đó Lý Minh Viễn một dạng, đối với tiểu viên đáng yêu đầu điên của lột.
Anh.
Tiểu viên vui vẻ gọi tiếng vang lên, tại chỗ bốn người không khỏi nở nụ cười.
Nếu không cân nhắc tiểu viên khủng bố chiến tích, mà chỉ nhìn bề ngoài của nó cùng gọi tiếng lời nói, tiểu viên không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hợp cách sủng vật, bất luận là siêu cấp đáng yêu bề ngoài, vẫn là êm thai gọi tiếng, đều có thể cho người ta mang đến vui vẻ cảm giác.
Tô cô nương.
Lý Minh Viễn đem ánh mắt từ nhỏ tròn trên thân thu hồi, quay đầu nhìn về phía Tô Sảo Hề nói, "Tô cô nương, có thể hay không mang bọn ta vào y quán nhìn xem?"
"Đương nhiên không có vấn đề."
"Lý gia gia, Lý thúc thúc, còn có Thu Nhạn tỷ tỷ, mời vào trong."
Không bao lâu, Tô Sảo Hề liền dẫn ba người đi vào Bách Thảo Đường.
Phương tiến nhập Bách Thảo Đường, đầu tiên chạm mặt tới chính là một cỗ đặc biệt thảo dược thanh hương, tiếp theo chính là trong tiệm phong phú dòng người. Tại trong tiệm chờ đợi trị liệu các lão nhân top 5 top 3 ngồi ở một bên chờ đợi, trên mặt không thấy mảy may bị bệnh đau khổ, có chỉ là nụ cười nhẹ nhõm. Cái này khiến trong lòng Lý Minh Viễn cực kỳ thổ thức, hạ quốc quần áo tăng đạo, thậm chí có thể nói là lấy hiếu trị thiên hạ. Ở trong quan trường, có hiếu danh quan viên đều so không có hiếu danh quan viên muốn lại càng dễ lên trước, tại dân gian, có hiếu thuận danh tiếng người cũng sẽ càng thụ hắn nhân tôn trọng, theo phía trên này không khó coi ra quốc gia này đối hiếu đạo coi trọng. Thế mà, tại coi trọng hiếu đạo hạ quốc, lại mỗi lần phát sinh xuất hiện lão nhân mất đi sức lao động về sau chỉ có thể tìm chết, từ bỏ sinh tồn quyền lực bi kịch. Sao mà trầm trọng.
Chương 681, kiến thức 19, chương 681, kiến thức 19, nói cho cùng, hay là bởi vì hạ quốc bách tính quá nghèo.
Bởi vì nghèo khó, bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng không nổi đã mất đi sức lao động lao nhân, mà lao nhân vì có thể nhường đời sau của mình sống sót, cũng cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình sinh tồn quyền lực. Đây là thời đại bi ai, cũng là Lý Minh Viễn cho tới nay muốn cải biến hiện trạng, hắn hy vọng cái thế giới này có thể biến thành hắn trong tưởng tượng bộ dáng, ấu hưu sở dưỡng, lao hưu sở ý đi, mỗi một cái bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, mỗi người đều có thể có tôn nghiêm sinh hoạt ở khu vực này phía trên. Có thể cái này cuối cùng cũng chỉ là Lý Minh Viễn hy vọng xa vời thôi, tại thổ địa có hạn, lại tuyệt đại đa số thổ địa đều bị thế gia hảo môn chiếm lấy hạ quốc, nguyện vọng của hắn cuối cùng chỉ là một cái mỹ hảo nhưng vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, khi nhìn đến Bách Thảo Đường bên trong những cái kia toàn thân nhẹ nhõm lao nhân thời điểm, Lý Minh Viễn tâm tư mới sẽ phức tạp như vậy. Hắn một mực cố gắng muốn làm đến, nhưng cố gắng hơn nửa đời người đều không thể làm được sự tình, tại Trần Gia thôn lại trở thành hiện thực. Ở chỗ này, lao nhân tựa hồ không còn là một gia đình gánh vác, không cần từ bỏ chính mình quyền lực sinh tồn, chính là đã mắc bệnh, cũng có thể tiến về y quán chạy chữa, mà không phải nằm ở trên giường chờ chết. Trong tiệm chỉ có Gia Gia một cái đại phu, ngày bình thường tới người bệnh lại tương đối nhiều, cho nên bình thường Gia Gia sẽ khá bận rộn. Tô Sảo Hề một bên dẫn mấy người đi vào trong, vừa nói, nơi này xem bệnh tựa hồ cũng là lão nhân chiếm đa số. Chính Thu Nhạn nhìn chung quanh một vòng trong đại sảnh cảnh tượng sau hỏi,
đúng.
Tô Sảo Hề gật đầu, người trẻ tuổi thân thể tương đối tốt, bị bệnh thời điểm tương đối ít, ngược lại là lão nhân, bởi vì đã có tuổi quan hệ, thường thường người yếu nhiều bệnh, cho nên mới Bách Thảo Đường người xem bệnh phần lớn đều là lão nhân.
Thì ra là thế.
Chính Thu Nhạn giật mình.
Lý Minh Viễn thì là đột nhiên mở miệng hỏi, Tô cô nương, những lão nhân này có thể thanh toán nổi xem bệnh thù lao?
Nghe vậy, Tô Sảo Hề nở nụ cười, Bách Thảo Đường xem bệnh cũng không quý, tầm thường đau đầu nhức óc chỉ cần tốn tháng 2 năm 30 đồng tiền liền có thể trị hết, coi như tăng thêm chữa bệnh dược thảo, một lần xem bệnh phí tổn tiền cũng liền 100 văn tiền tả hữu, đối với Trần Gia thôn thôn dân mà nói, cái này chi tiêu còn có thể gánh chịu. Nghe nói như vậy, Lý Minh Viễn nhìn một chút ngay tại thay người xem mạch Tô Thế Hoa, trong lòng cảm khái, cái này Tô đại phu ngược lại là có lòng từ bi, đau đầu nhức óc mặc dù chỉ là chút bệnh vặt, nhưng chỉ hoa 100 văn tiền liền có thể trị hết cũng là tương đương tiện nghi. Mà lại, bên trong Trần Gia thôn lão nhân cũng không dựa cả vào người trẻ tuổi sinh hoạt, bọn hắn cũng là có thể cứu tế lương có thể lĩnh.
Tô Sảo Hề còn nói thêm,
cứu tế lương?
Cái này là vật gì?
Lý Minh Viễn nghi ngờ hỏi.
Tô Sảo Hề suy nghĩ một chút, giải thích nói, cứu tế lương là Trần Gia thôn cho trong thôn lão nhân một hạng phúc lợi, phàm là nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch lão nhân, như tự thân không có thu nhập, lại trong nhà tương đối khó khăn tình huống dưới, có thể hướng Trần Gia thôn xin cứu tế lương, ước chừng một cái trăng có thể nhận lấy 50 cân tả hữu lương thực. Trần Gia thôn cứu tế lương, nói trắng ra là cũng là một hạng dưỡng lao chính sách, phàm là nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch người, đều là vì Trần Gia thôn phát triển làm ra qua công hiến, Trần đạo tự nhiên không thể nào để bọn hắn già về sau ngay cả cuộc sống đều khó khăn. Bởi vậy, Trần đạo chế định ra một cái cứu tế lương chính sách, chỉ đang trợ giúp đã mất đi lao động năng lực lao nhân sinh tồn được. Một tháng 50 cân lương thực, nhìn như không nhiều, nhưng duy trì cơ bản nhu cầu cuộc sống là miễn cưỡng đầy đủ, đây cũng là Trần Gia thôn trước mắt có thể cực hạn làm được, dù sao, Trần Gia thôn lại sung túc, cũng không thể nào nhường lão nhân thịt cá cho đến chết già.
Cái này Trần Gia thôn suy tính ngược lại là có chút chu toàn.
Lý Minh toàn mắt lộ ra vẻ tán thưởng, một tháng 50 cân cứu tế lương, một ngày cũng là 25 cân, số lượng này đối với trung niên lao lực có lẽ không đủ, nhưng đối lao nhân mà nói lại là đầy đủ, chí ít có thể miễn cưỡng duy trì bọn hắn sinh tồn, để bọn hắn không đến mức bởi vì mất đi lao động năng lực mà chết đói.
Là đâu?
Tô Sảo Hề đôi mắt đẹp bóng ánh, một mặt sùng bái nói, Trần công tử từ trước đến nay đối xử tử tế thôn dân, hắn từng nói qua, chỉ cần Trần gia thôn có năng lực, liền tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào thôn dân chết đói, vậy chết. Tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào thôn dân chết đói sao? Trong lòng Lý Minh Viễn tái diễn câu nói này, theo trong những lời này, hắn cảm nhận được Trần Đạo Hào ngôn chí khí. Không cho một cái thôn dân chết đói sự kiện này nói đến đơn giản, nhưng chỉ có tự mình làm mới sẽ biết đến cỡ nào khó khăn. Mà rõ ràng, Trần Đạo làm được, chí ít cho tới bây giờ, Lý Minh Viễn còn không nhìn thấy cho dù là một cái đói bụng Trần gia thôn dân. Đang khi nói chuyện, Tô Sảo Hề đã dẫn ba người tới Bách Thảo Đường bên trong ngồi xuống, ngồi tại Lý Minh Viễn bên cạnh lão nhân tựa hồ cũng là hay nói, nhìn thấy Lý Minh Viễn mấy người sau khi ngồi xuống, cười đối Lý Minh Viễn nói ra, "Lão trượng, bên cạnh là ngài tôn nữ sao? Dài đến thật là thanh tú đấy." Nghe vậy, Lý Minh Viễn nở nụ cười, hồi đáp, "Không kém bao nhiêu đâu." Chính Tu Nhạn hoàn toàn chính xác liền cùng Lý Minh Viễn tôn nữ không sai biệt lắm, dù sao thời đại này lưu hành một ngày làm sư cả đời cả làm cha thuyết pháp, chính thanh liền tương đương với nhi tử Lý Minh Viễn, Chính Tu Nhạn tự nhiên cũng thì tương đương với Lý Minh Viễn cháu gái. Nói xong, Lý Minh Viễn một mặt tò mò hỏi, "Lão nhân gia, ngài là mắc bệnh gì?" "Ta chỗ nào hiểu được là bệnh gì nha." Lão nhân cười lắc đầu nói, "Người này đã có tuổi bệnh vật liền sẽ nhiều lên, ta cũng là hôm nay cảm giác thân thể có chút không thoải mái, cho nên đến tìm Tô đại phu nhìn xem." "Dạng này à?" Lý Minh Viễn trên mặt biểu lộ nhất thời có chút phức tạp, chỉ là cảm giác thân thể có chút không thoải mái liền tìm đại phu nhìn xem, cái này theo mặt bên phản ứng ra Trần gia thôn dân sung túc trình độ. Đổi lại tại chỗ khác, bách tính đừng nói cảm giác thân thể không thoải mái, cho dù là bệnh ngã xuống giường, chỉ sợ đều không bỏ được tìm đại phu. Mà tại cái này Trần gia thôn, hơi có chút không thoải mái liền tìm đại phu. Cả hai đem so sánh, liền có thể rõ ràng cảm nhận được Trần gia thôn dân sung túc hoặc là nói Trần gia thôn xem bệnh đến cỡ nào tiện nghi. "Lão nhân gia, ngươi là Trần gia thôn người địa phương sao?" Lý Minh Viễn tò mò hỏi. "Đương nhiên." Nói từ bản thân Trần gia thôn người địa phương thân phận thời điểm, trên mặt của lão nhân tràn đầy vẻ tự hào, "Ta họ Trần, ta ba nhi tử cũng đều họ Trần, ngươi nói ta có phải hay không Trần gia thôn người?" "Lão nhân gia ngài có ba nhi tử?" Lý Minh Viễn trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. "Mọi người đều biết, nắm giữ Trần gia thôn hộ tịch công nhân, mỗi tháng thấp nhất thu nhập là 800 văn tiền, ba nhi tử cái kia thấp nhất thu nhập cũng là 24 lượng bạc. Trong nhà thu nhập cao như thế, cũng khó trách lão nhân kia có thể nhẹ nhõm tiến về y quán xem bệnh." "Hắc hắc." Lão nhân cười đắc ý nói, "Ta không chỉ có ba nhi tử, còn có hai cái nữ nhi, bọn hắn năm người cộng lại một tháng có thể kiếm 4 lượng bạc đấy." "Lợi hại." Lý Minh Viễn nhịn không được khen một câu. Chương 682, kiến thức 20, chương 682, kiến thức 20, tổng cộng 5 đứa con gái, lão nhân kia cũng là xem như đa tử đa phúc. Ngoài ra, nhất làm cho Lý Minh Viễn để ý là lão nhân tại nói từ bản thân hai cái nữ nhi thời điểm trên mặt vẻ đắc ý tại Hạ Quốc trên vùng đất này tồn tại một cái rất phổ biến hiện tượng, cái kia chính là mọi người đối với nhi tử coi trọng thường thường cao hơn tại nữ nhi rất nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại chủ yếu lấy lao động chân tay làm chủ Hạ Quốc, Nam Hải có thể cung cấp lao động năng lực cao hơn nhiều nữ hải, cho nên mọi người tại lợi ích điều khiển, thường thường càng muốn sinh Nam Hải. Bất quá sinh nam sinh nữ loại chuyện này thường thường là ông trời đến quyết định, cũng không phải là lấy người ý chí làm chủ đạo, cho nên rất nhiều người tại sinh hạ nữ hải thời điểm thường thường sẽ trong lòng phi thường thất vọng, liền mang theo đối nữ hải kia cũng sẽ có chút không thích, lại thêm nữ hải sau khi lớn lên phải lập gia đình quan hệ, vậy thì tiến một bước liên hồi mọi người đối với nữ hải không thích, thậm chí có chút bách tính sẽ đem trong nhà nữ hải coi là hàng kém chất lượng. Đây là Lý Minh Viễn hiểu rõ liên quan tới Hạ Quốc nữ tính xấu hổ tình cảnh. Bất quá tại cái này Trần Gia Thôn, tình huống lại cùng hắn hiểu rõ hoàn toàn khác biệt, bởi vì Trần Gia Thôn bất luận nam nữ đều có thể làm việc kiếm được tiền công quan hệ, mọi người đối với nữ hải coi trọng cao hơn nhiều địa phương khác, có lẽ còn không đạt được cùng nam hải một dạng trình độ, nhưng ít ra sẽ không dùng hàng kém chất lượng đến xưng hô nhà mình nữ hải. Lão nhân gia, Lý Minh Viễn nhìn về phía lão nhân, truy vấn, ngài có tuổi như vậy, ngài nữ nhi hẳn là cũng đã lấy chồng à? Đương nhiên. Lão nhân gật đầu, ta khuê nữ sớm đã lập gia đình, bây giờ em bé đều có mấy cái, có điều các nàng gả không xa, ngay tại thôn làng nông điền đối diện tiểu Hà thôn, cho nên thường xuyên có thể trở về nhìn ta. Lúc nói lời này, trên mặt của lão nhân tràn đầy nụ cười hạnh phúc, so sánh địa phương các người, sinh ra ở Trần Gia Thôn, lại đuổi kịp Trần Đạo xuyên qua tới hắn là cực kỳ may mắn, ba nhi tử có thể kiếm đến tiền, nhường hắn vượt qua áo cơm không lo thời gian, nữ nhi mặc dù gả cho người, nhưng hiếu tâm cũng có, thường xuyên sẽ mang chút lễ vật cùng cháu trai, ngoại tôn nữ cùng một chỗ tới Trần Gia Thôn thăm hỏi hắn. Có thể nói, lão nhân cả đời này đã tương đương viên mãn, tiếc nuối duy nhất chính là hắn bạn già đi hơi sớm, không thể vượt qua hiện tại ngày tốt. Lão nhân gia ngài thời gian này qua được thật là không hỏng. Lý Minh Viễn cười ha hả nói, hoàn thành hoàn thành. Lão nhân cũng là nhếch môi nở nụ cười, hỏi ngược lại, lão trượng, ngươi cũng là đến khám bệnh sao? Ta không xem bệnh, ta chính là tiến đến tùy tiện nhìn xem. Ta nhìn ngươi không giống như là chúng ta người trong thôn, là theo nơi khác tới. Lão nhân gia hảo nhãn lực, ta đích xác là theo nơi khác tới. Theo ở đâu ra? Lương Châu. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm lên, theo lão nhân trong miệng, Lý Minh Viễn cũng hiểu biết càng nhiều cùng Trần gia thôn tương quan sự tình. Theo lão nhân nói, ban đầu Trần Gia Thôn cùng cái khác nghèo khổ thôn làng cũng không hề có sự khác biệt, các thôn dân đồng dạng qua là bụng ăn không no thời gian, thẳng đến một năm trước bắt đầu, các thôn dân thời gian mới dần dần tốt quay vòng lên. Mà tạo thành cái này thay đổi biến người, thì là Trần Gia Thôn người người kính ngưỡng Trần Đạo, là hắn nhường sở hữu Trần Gia Thôn thôn dân đều vượt qua ngày tốt, cũng là hắn nhường vô số đi tới người công tác Trần Gia Thôn được lợi. Lão trưởng, ta không hàn huyên với ngươi, đến phiên ta đi xem bệnh. ước chừng nửa canh giờ về sau, rốt cục đến phiên lão nhân xem bệnh, hắn cùng Lý Minh Viễn nói một tiếng, sau đó đứng lên đi hướng quầy, nhường Tô Thế Hoa thay mình bắt mạch xem bệnh. Lý Minh Viễn thì là ngồi tại nguyên chỗ, sáng ngời hai mắt nhìn qua trong đại sảnh không ngừng ra ra vào vào lão nhân, tựa hồ thấy thế nào cũng sẽ không ngấy giống như. Bách thảo đường bên trong cảnh tượng, có thể nói là Lý Minh Viễn muốn thực hiện nguyện cảnh một trong. Hắn thấy, y quán bực này trị bệnh cứu người địa phương, cho tới bây giờ cũng không trả lời cao cao tại thượng, càng không cần phải chỉ phục vụ tại quý nhân, mà chính là hẳn là nhường sở hữu bách tính đều có thể được lợi mới đúng. Thế mà, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, trên thực tế, y quán tồn tại cũng là chuyên môn vì quyền quý phục vụ, chỉ có sung túc giai cấp mới có thể hưởng thụ được đại phu nổi tiếng trị liệu, mới có thể nhận gánh chịu nổi cao trị liệu phí dụ. Đến mức dân chúng tầm thường, có thể có cái đi chân trần đại phu hoặc là dã lang chung giúp đỡ xem bệnh đều tính toán may mắn, trên thực tế, tuyệt đại đa số bách tính tại ngã bệnh thời điểm, chỉ có thể dựa vào tự thân thân thể tố chất dáng chống đỡ, nếu có thể chịu đựng được vẫn còn tốt, không chịu đựng được, cũng chỉ có thể chờ chết, hoặc là tan hết ra tài tìm đại phu chữa trị. Nhưng tại Trần Gia thôn nơi này, Lý Minh Viễn lại thấy được hắn vẫn muốn thực hiện cảnh tượng, ở chỗ này, chữa trị tài nguyên không lại cao cao tại thượng, không lại chỉ phục vụ tại quyền quý, mà chính là ban ơn cho đến mỗi một người bình thường. Cho dù là một cái không có lao động năng lực lão nhân, cũng có thể tại y quán được trị liệu, có thể hưởng thụ y quán mang tới khỏe mạnh. Đây là Lý Minh Viễn đi khắp Cửu Châu các nơi, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng, cũng là hắn trăm nhìn không ngán nguyên nhân. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến trưa ngày treo cao thời điểm. Lúc này, bách thảo đường nội hoạn người cũng thời gian dần trôi qua ít. Thẳng đến cái cuối cùng người bệnh rời đi, Tô Thế Hoa lúc này mới chú ý tới một mực tại trong đại sảnh ngồi đấy Lý Minh Viễn ba người. Hai vị này là? Tô Thế Hoa ánh mắt nghi ngờ hỏi. Gia Gia, Chính Thu Nhạn tỷ tỷ ngươi hẳn là nhận biết, hai vị khác là trưởng bối của hắn Lý Minh Viễn Lý Gia Gia cùng Lý Kiều Lý Thúc Thúc. Tô Sảo Hề vội vàng vì Tô Thế Hoa giới thiệu nói. Nghe được hai người là Trịnh Thu Nhạn trưởng bối, Tô Thế Hoa vội vàng theo sau quay đi ra, nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh hai vị. Tô đại phu ngươi tốt. Lý Minh Viễn hai người cũng là vội vàng chào. Tô Thế Hoa nhiệt tình không giảm nói, hai vị cùng Trịnh tiểu thư cùng một chỗ đường xa mà đến, không bằng tại trong tiệm ăn bữa cơm rau dưa như thế nào? Lý Minh Viễn do dự một chút, lớn nhất với vẫn gật đầu, vậy liền làm phiền. Sau đó, một nhóm năm người cùng đi đến Bách Thảo Đường hậu viện, do Tô Sảo Hề tự mình nấu bếp, làm một trận đơn giản cơm trưa, mà giật tại hậu viện bên trong vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Lao là theo nơi khác tới. Tô Thế Hoa nhìn thoáng qua Lý Minh Viễn, tò mò hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Lý Minh Viễn cái tên này có chút quen hay. Chính là. Lý Minh Viễn gật đầu, ta cùng Lý Kiểu là theo Lương Châu tới, đầu tiên là đi quận thành, sau đó mới từ quận thành đi tới nơi này Trần Gia Thôn. Nguyên lai là theo Lương Châu tới. Tô Thế Hoa giật mình, Lương Châu bên kia chắc hẳn rất không yên ổn a. Vừa nghe đến Lương Châu, Tô Thế Hoa liền không nhịn được nghĩ lên lúc trước Thái Bình huyện bởi vì Lương Châu lưu dân mà bạo phát hỗn loạn, đêm hôm ấy, trong huyện thành thương vong vô số kể, đại lượng dân chúng vô tội bởi vì Lương Châu lưu dân mà chết đi. Những cái kia cực đói lưu dân đổ máu về sau dường như biến thành hung tàn nhất dã thú, cho huyện thành bách tính mang đến rất lâu đều khó mà vớt lên thương tổn. Cũng chính bởi vì lần kia lưu dân vào thành ảnh hưởng, mới thúc đẩy Tô Thế Hoa đáp ứng Trần Đạm mời, đi tới cái này Trần Gia Thôn định cư lại. Chương 683, kiến thức 21, chương 683, kiến thức 21, đã tốt hơn nhiều. Lý Minh Viễn trả lời, Lương Châu chiến hỏa đã lắng lại, bây giờ thống trị Lương Châu Dương Tranh cũng là yêu quý sức dân người, cũng không có như cùng cái khác phản quân thủ lĩnh đồng dạng nghiền ép bách tính, cho nên bây giờ Lương Châu bách tính cũng là có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Miễn cưỡng sinh tồn, đây là Lý Minh Viễn đối bây giờ Lương Châu bách tính sinh hoạt trạng thái tổng kết. Tại Dương Tranh cầm vũ khí nổi dậy trước đó, Lương Châu bách tính bởi vì hàn thái cùng các loại nhân họa ảnh hưởng, liền sinh tồn đều cực kỳ khó khăn. Mà tại Dương Tranh tạo phản thời điểm, bởi vì chiến hỏa tác động đến, Lương Châu bách tính càng là một ngày bằng một năm, bất cứ lúc nào đều có trôi dạt khắp nơi mạo hiểm. Như tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, đào vong Thanh Châu Lương Châu lưu dân nhiều nhất thời điểm, chính là Dương Tranh tạo phản cùng Châu phủ quân cùng triều đình đại quân bạo phát đại chiến đoạn thời gian kia. Chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngược lại không phải là Dương Tranh giết hại bách tính, mà chính là chiến sự bạo phát thời điểm, cuối cùng sẽ khó tránh khỏi lan đến gần bách tính, lại thêm chiến hỏa phá hủy Lương Châu việc nhà nông sinh sản, Lương Châu bách tính vì tìm kiếm một đầu sinh lộ, không thể không ly biệt quê hương, tiến về Thanh Châu tìm một tia hy vọng sinh tồn. May ra, chiến sự kết thúc coi như nhanh, mà tại chiến sự kết thúc về sau, Dương Tranh cũng không có cơi tại Lương Châu bách tính trên đầu làm mưa làm gió, ngược lại chế định một hệ liệt khôi phục nguyên khí chính sách, hy vọng có thể khôi phục dân sinh. Theo Lương Châu đến Thanh Châu lưu dân càng ngày càng ít, về điểm này cũng có thể nhìn ra, Lương Châu dân sinh tình huống là có tại chuyển biến tốt đẹp, chỉ là chuyển biến tốt đẹp tương đối so sánh có hạn. Tiếp tục mấy năm hàn hai, lại thêm gần tới một năm chiến loạn, nhường vốn là cằn cỗi Lương Châu càng thêm cằn cỗi, dân chúng trong nhà không có lương tâm, có hạn thổ địa bên trên sản xuất cũng mười phần có hạn. Cho nên cho dù Dương Tranh đã tận khả năng giảm bớt lương thuế, chế định một hệ liệt khôi phục nguyên khí chính sách, nhưng Lương Châu bách tính thời gian vẫn không tính là tốt hơn, đại khái ở vào một loại ăn không đủ no, nhưng cũng không đói chết trạng thái. Bất quá Lý Minh Viễn tin tưởng, Lương Châu tình huống khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, bởi vì thống trị vùng đất kia chính là coi trọng bách tính Dương Tranh, mà không phải như Bạch Liên giáo như vậy hận không thể đem bách tính bóc lột đến tận xương thủy người thống trị. Thì ra là thế. Tô Thế Hoa khẽ bước cằm, cũng là tin tưởng Lý Minh Viễn lời nói, bởi vì thân ở Trần Gia thôn hắn cũng có thể phát hiện, gần nhất đi tới Trần Gia thôn người bên trong, cầm cảm lạnh châu giọng nói càng ngày càng ít. Lý Lao tựa hồ đối với cái kia Dương Tranh cực kỳ thưởng thức. Đúng là như thế. Lý Minh Viễn không có phủ nhận, mà chính là gật đầu nói, Dương Tranh cùng ta đã thấy sở hữu phản quân đầu lĩnh cũng khác nhau, ở trên người hắn, ta thấy được đối người yếu đồng tình, đối bách tính bảo vệ, như nhất định có một người nhất thống Cửu Châu lời nói, ta hy vọng người này là Dương Tranh. Đây là Lý Minh Viễn nội tâm ý tưởng chân thật nhất, ở Cửu Châu tất cả tạo phản thế lực bên trong, hắn coi trọng nhất, hoặc là nói hy vọng nhất đoạt được thiên hạ cũng là Dương Gia Quân. Bởi vì chỉ có Dương Gia Quân cướp đoạt thiên hạ này, mới là đối bách tính mà nói kết quả tốt nhất. Nếu là bị Bạch Liên giáo loại kia tồn tại đoạt được thiên hạ này, Lý Minh Viễn cũng không dám tưởng tượng, thiên hạ này lại biến thành bộ dáng gì. Nghe Lý Lao Kiểu nói này, ta cũng cảm thấy Dương Tranh có thể nhất thống Cửu Châu càng tốt hơn. Tô Thế Hoa gật đầu biểu thị tán đồng, mặc dù hắn thân ở Trần Gia thôn, nguồn tin tức tương đối có hạn, nhưng cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới những quân phản loạn kia tin tức. Tại khởi sự trước đó, những quân phản loạn kia từ trên xuống dưới đều là khổ sở xuất thân nông dân, thế mà, tại khởi sự về sau, bọn hắn lại quên đi chính mình đã từng thân phận, đối với nông dân, đối với đã từng cùng thân phận của mình giống nhau bách tính không có chút nào lòng thương hại, ngược lại so ban đầu người thống trị thủ đoạn càng thêm khốc liệt, tại chính mình chiếm cứ trên địa bàn làm mưa làm gió, nô dịch bách tính, đối bách tính muốn gì cứ lấy. Như nhường những phản quân này đoạt được thiên hạ, đối với dưới gầm trời này bách tính mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Đương nhiên, cũng không phải là không có đối xử tử tế bách tính phản quân thế lực, chỉ bất quá những phản quân này phổ biến đều làm không lớn thôi. Bởi vì tại sức sản xuất thấp Cửu Châu, một cái tạo phản thế lực nghĩ phải nhanh chóng làm lớn, biện pháp tốt nhất cũng là cướp đoạt bách tính, cũng không phải là người người cũng giống như Dương Tranh như vậy may mắn, có thể tại không dựa vào cướp đoạt bách tính tình huống dưới nhanh chóng làm lớn. Đúng vậy a, chỉ có Dương Tranh đoạt được thiên hạ này, dân chúng bình thường mới có một tia đường sống a. Lý Minh Viễn khẽ thở dài một cái, tâm tình cũng biến đến trở nên nặng nề. Cái này Hạ Quốc thiên hạ nhất định là muốn vong, cái này tại Hạ Quốc vong quốc về sau, ai có thể đoạt được thiên hạ này, lại là một kiện không giải quyết được sự tình. Tuy nói Lý Minh Viễn coi trọng nhất, hoặc là nói hy vọng nhất là Dương Tranh, nhưng nói thật, chính hắn đối Dương Tranh đều không có cái gì lòng tin. Bởi vì không dựa vào cướp đoạt bách tính lớn mạnh tự thân Dương Tranh, liền giống như là tự trói hai tay, hạn chế lại tự thân nhanh chóng mở rộng khả năng. Lúc này Dương Gia Quân chỉ có thể chiếm cứ Lương Châu, mà không cách nào xuất binh nhanh chóng mở rộng địa bàn chính là chứng minh tốt nhất. Nếu có thể cho Dương Tranh mấy năm phát triển, không, dù là chỉ cấp vừa đến thời gian 2 năm phát triển, Lý Minh Viễn tin tưởng, Lương Châu sức dân khẳng định có thể trên diện rộng tăng trưởng, sau đó trợ giúp Dương Tranh mở rộng đất đai biên giới. Chi tiết, lưu cho Dương Tranh thời gian không nhiều lắm, bây giờ Cửu Châu các nơi phản quân ngay tại hừng hực khí thế giống như công thành chiếm đất, thông qua cướp đoạt bách tính lớn mạnh tự thân bọn hắn phát triển tốc độ vượt xa tự khốn tại Lương Châu Dương Gia Quân, đợi đến những phản quân này lớn mạnh đến trình độ nhất định, Dương Tranh cướp đoạt thiên hạ cơ hội, chỉ sợ liền 10 phần mong manh. Chúng ta chỉ là chút tiểu nhân vật, quan tâm những này cũng vô dụng. Tô Thế Hoa lắc đầu, lựa chọn không lại bàn luận cái này nặng nặng đề, mà chính là cùng Lý Minh Viễn trò chuyện lên một chút Trần Gia thôn sự tình, đồng thời còn sẽ hướng hỏi thăm Lý Minh Viễn một số Lương Châu bên kia phong thổ nhân tình. Hai cái tuổi tác giống nhưng thân phận lại hoàn toàn khác biệt người, lại ngoài ý muốn có lời nói có thể trò chuyện, một trò chuyện liền hàn huyên trọn vẹn nửa canh giờ. Thẳng đến cơm trưa kết thúc lúc, hai người đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ra ra, ngài nên đi nghỉ trưa. Lúc này, Tô Sảo Hề nhắc nhở, Tô Thế Hoa lớn tuổi, tinh lực giảm xuống lợi hại, bởi vậy mỗi ngày sau cơm trưa còn cần nghỉ ngơi nửa canh giờ trở lên, nếu không buổi chiều liền cũng không đủ tinh lực làm mối họa người trần trị. Hắc, kém chút liền thời gian đều quên. Tô Thế Hoa vô vô đầu, đối Lý Minh Viện nói ra, Lý Lao, ta muốn nhỏ khế một lát, không biết. Không cần. Không đợi Tô Thế Hoa nói ra mời tạm thời ở, Lý Minh Viễn chính là lắc đầu nói, ta dự định trong thôn đi một chút, liền không nhiều quấy rầy. Nói xong, Lý Minh Viễn chính là từ trên ghế đứng lên, cùng Tô Thế Hoa ông cháu hai người tạm biệt về sau, dẫn Trịnh Thu Nhạn, Lý Kiều hai người đi ra Bách Thảo Đường. Ra Bách Thảo Đường về sau, ba người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền thấy được đại lượng tan tầm Trần Gia thôn thôn dân. Những này xuống công các thôn dân top 5 top 3 đi cùng một chỗ, hoặc là kề vai sát cánh, hoặc là vừa nói vừa cười, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười nhẹ nhõm. Tình cảnh này, tựa hồ cũng bị nhiễm đến Lý Minh Viễn, để trong lòng hắn cũng biến thành nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chương 684, kiến thức 22, chương 684, kiến thức 22, Lý Minh Viễn còn chứng kiến, không ít sớm về đến trong nhà thôn dân đã bắt đầu ăn cơm trưa, thậm chí, một cái ngồi xổm ở trước cửa, bưng bát đũa ăn cơm hắn tử chú ý tới Lý Minh Viễn ánh mắt về sau, còn nhiệt tình chào mời nói, lao trượng, có cần phải tới trong nhà ăn cơm rau dưa. Nghe vậy, Lý Minh Viễn cười trả lời, cảm ơn tiểu huynh đệ, bất quá không cần. Trả lời thời điểm, Lý Minh Viễn còn nhìn thoáng qua hắn tử trong bát đồ ăn, phát hiện hắn tử ăn chính là bánh mì, cũng chính là Trần Gia thôn được xưng làm mì sợi đồ ăn, nước canh còn có một số khối thịt, hiển nhiên thức ăn không hỏng. Đừng khách khí a lão trượng, tiến đến ăn một bữa a. Không cần. Liên tục từ chối nhã nhặn nhiệt tình hán tử về sau, Lý Minh Viễn ba người tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền nghe được một trận thanh âm huyên áo. Lý Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp bọn họ đã xuất hiện ở Trần Gia thôn học đường phía trước, lúc này đúng lúc là học đường giữa trưa tan học thời gian, đại lượng nhân loại tuổi nhỏ sôi nổi theo trong học đường đi ra, nhìn thấy Lý Minh Viễn ba người sau còn phi thường có lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi. Lão gia gia ngươi tốt. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha. Đại thúc ngươi tốt. Nhìn qua những này rất lễ phép nhân loại tuổi nhỏ, Lý Minh Viễn trong lòng phá lệ phức tạp. Những người ở trước mắt loại con non cùng hắn tại địa phương khác thấy qua thực sự quá bất đồng, bất luận là ở kinh thành, vẫn là tại Lương Châu, Lý Minh Viễn thấy qua đại đa số hài đồng đều là gầy trơ cả xương, quần áo rách tung tóe, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Mà trước mắt những hài đồng này, từng cái môi hồng răng trắng, cường tráng như châu ngẻ, mặc quần áo cũng là sạch sẽ tinh tươm, cùng Lý Minh Viễn đã từng thấy qua hài đồng liền tựa như hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài. Thu Nhạn tỷ tỷ. Lại tại lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, ngay sau đó, liền nhìn đến một cái 10 tuổi khoảng chừng, con cặp sách nhỏ tiểu nữ hài chạy tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ôm lấy Trịnh Thu Nhạn cánh tay, "Thu Nhạn tỷ tỷ, ngươi tới rồi." "Là tiểu phỉ nha." Trịnh Thu Nhạn sờ lên nữ hài tóc, nữ hài không là người khác, chính là Trần Đạo muội muội Trần Phỉ, bởi vì thường xuyên tiến về Trần Đạo trong nhà quan hệ, Trịnh Thu Nhạn là gặp qua Trần Phỉ, thậm chí cùng Trần Phỉ quan hệ phi thường tốt. "Là ta, là ta." Trần Phỉ cười tủm tỉm nói ra, "Thu Nhạn tỷ tỷ, ngươi là tới tìm ta đại ca sao?" Bây giờ Trần Phỉ sớm đã không phải đã từng Trần Đạo vừa xuyên qua tới thời điểm như vậy xanh xao vàng gọn bộ dáng, từ khi trong nhà sung túc về sau, thức ăn đạt được cải thiện, Trần Phỉ cũng theo trong đồ ăn thu hoạch đến đầy đủ dinh dưỡng, cho nên cả người khí sắc mắt Trần có thể thấy chuyển tốt rất nhiều, không chỉ có khôi phục hài đồng nên có môi hồng răng trắng sắc mặt, liền ngay cả thân cao đều nhanh nhanh tăng trưởng rất nhiều, bây giờ đã có 1m2 thân cao. "Đúng thế." Chính Thu Nhạn gật một cái, vì Trần Phỉ giới thiệu Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu, "Tiểu Phỉ, đây là Lý gia gia còn có Lý đại thúc." Nói xong, Chính Thu Nhạn lại đối Lý Minh Viễn nói ra, "Lý lão, đây là Trần Đạo muội muội Trần Phỉ." "Lý gia gia, Lý đại thúc, các ngươi tốt." Trần Phỉ vội vàng hướng Lý Minh Viễn hai người chào. Mà Lý Minh Viễn thì là nhìn lấy trước mắt Trần Phỉ, có chút ngoài ý muốn cái nha đầu này lại là Trần Đạo muội muội. "Tiểu Phỉ ngươi tốt." Lý Minh Viễn đầu tiên là cười đáp lại Trần Phỉ, chợt to mò hỏi, "Tiểu Phỉ, các ngươi hiện tại là tan học sao?" "Đúng thế." Trần Phỉ cười hồi đáp, "Mỗi ngày giữa trưa học đường đều sẽ tan học 1.5 canh giờ, để cho chúng ta về nhà ăn cơm cùng nghỉ trưa." "Dạng này à?" Lý Minh Viễn nhìn một chút Trần Phỉ, vừa nhìn về phía không ít chính tại rời đi học đường nữ đồng, như có điều suy nghĩ hỏi, "Tiểu Phỉ, trong học đường giống như ngươi nữ hải tử nhiều không?" "Nữ tử đọc sách, cái này tại Hạ Quốc cũng không phải là không tồn tại sự tình, tại những cái kia thế gia đại tộc bên trong, nữ tử chi thư đạt lễ là yêu cầu cơ bản nhất. Phàm là thế gia xuất thân nữ tử, liền không có chưa từng đọc qua sách. Có thể cái kia là đối với thế gia đại tộc mà nói, đối với phổ thông người dân mà nói, nam hải tử đọc sách bọn hắn đều cung cấp nuôi dưỡng không nổi, chớ nói chi là cung cấp nữ hoa đi học. Tại Hạ Quốc trên vùng đất này, đọc sách đường ra duy nhất chính là khoa cử, mà rõ ràng, mặc dù Hạ Quốc khoa cử không có quy định nữ tử không có thể tham gia, có thể mặc dù có nữ tử tham gia, được chúng tuyển tỷ lệ cũng là không, chớ nói chi là chúng cử sau làm quan. Hạ Quốc lập quốc 300 năm, còn chưa bao giờ có nữ tử làm quan sự tình xuất hiện qua. Mà không cách nào làm quan điều kiện tiên quyết, dân chúng tự nhiên càng sẽ không nhường nhà mình nữ hoa đi học. Cho nên tại dân gian, nữ hài lên học đường chuyện đi học là tương đương hiếm thấy. Rất nhiều đây. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, nói ra, lớp chúng ta bên trong 80 người, có 30 cái đều là nữ hài từ đây. Nhiều như vậy. Lý Minh Viễn cảm thấy kinh ngạc, 80 người bên trong có 30 cái nữ hài tử, cái này đã tiếp gần một nửa. Không coi là nhiều. Trần Phỉ lại là lắc đầu nói, lớp chúng ta bên trong cũng còn tính toán thiếu, có chút trong lớp nữ hài tử so nam hài tử còn nhiều đây. Cái này vừa nói, Lý Minh Viễn nhất thời trừng lớn hai mắt, một cái học đường trong lớp, nữ hài tử so nam hài tử còn nhiều hơn, đây là hắn đi khắp Cửu Châu đều chưa bao giờ nghe sự tình. Tại sao lại như thế? Lý Minh Viễn tự lẩm bẩm, có chút không thể nào hiểu được vì cái gì Trần gia thôn thôn dân sẽ đem nhà mình nữ hoa đều đưa đến học đường đến đọc sách, chẳng lẽ bọn hắn không biết nữ hoa không cách nào tham gia khoa cử, cũng vô pháp làm quan đổi bày ra chính mình đọc sách thành quả sao? Các loại. Lý Minh Viễn chợt nhớ tới trước đó kho hàng dòng chủ Lục Đại Hà nói với hắn sự tình, theo Trần gia thôn học đường đi ra người đọc sách đều có thể thu hoạch được Trần gia thôn cung cấp làm việc cơ hội, tiền công thậm chí so công nhân bình thường còn cao hơn. Nghĩ đến điểm này, Lý Minh Viễn liền lập tức minh bạch vì cái gì Trần gia thôn thôn dân sẽ đem nhà mình nữ hoa đưa đến học đường đến đi học, bởi vì bọn hắn thực hiện đọc sách thành quả con đường cũng không chỉ có khoa cử làm quan đầu này. Khó trách cái này trong học đường nữ đồng nhiều như thế. Trong lòng Lý Minh Viễn tán thưởng không chỉ, dân chúng chỗ lấy không nguyện ý nhường nhà mình hài tử đọc sách, là bởi vì đọc sách vô dụng, cho dù đọc sách cho dù tốt, làm quan hy vọng cũng 10 phần xa vời, bởi vậy dân chúng tại lợi ích dân đạo dưới, một cách tự nhiên từ bỏ đọc sách lựa chọn. Có thể khi nhìn đến đọc sách chỗ tốt về sau, dân chúng đồng dạng sẽ ở lợi ích điều khiển, nhường nhà mình hài tử đọc sách, cho dù là nữ hoa cũng không ngoại lệ. Đây là đã từng Lý Minh Viễn chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng. Đã từng hắn coi là dân chúng không nguyện ý đọc sách là bởi vì đảm đường không nổi đọc sách tiêu xài, mà không phải là bởi vì không nghĩ đọc sách. Có thể hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn lại là có sai lầm bất công. Dân chúng không nguyện ý nhường hài tử nhà mình đọc sách, trừ đảm đường không nổi đọc sách tiêu xài bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn không nhìn thấy đọc sách chỗ tốt, không nhìn thấy đọc sách đường ra. Mà khi nhìn đến đọc sách chỗ tốt về sau, dân chúng đọc sách nhiệt tình tự nhiên sẽ đề cao thật lớn. Chương 685, kiến thức 23, chương 685, kiến thức 23, Lý Minh Viễn lắc đầu, thu hồi lộn xộn suy nghĩ, hòa ái đối Trần Phỉ nói ra, "Tiểu Phỉ, có thể mang Lý gia gia vào học đường nhìn xem sao?" "Đương nhiên có thể." Trần Phỉ không chút nghĩ ngợi gật đầu, quay người dẫn Lý Minh Viễn mấy người đi vào trong học đường. Trần gia thôn học đường, cơ hồ có thể nói là Lý Minh Viễn vào thôn đến nay thấy qua lớn nhất kiến trúc. Trần gia thôn bởi vì người nhiều ít đất quan hệ, nhà phổ biến kiến đô tương đối nhỏ, mà lại thường thường sẽ kiến tạo thành nhiều tầng lầu phòng, dùng cái này đến để cao đất lợi dụng tỷ lệ, dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Cái này cũng đưa đến Lý Minh Viễn cùng nhau đi tới, nhìn đến nhà chiếm diện tích phổ biến đều là còn hơi nhỏ. Duy chỉ có trước mắt học đường, không chỉ có chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc xem ra cũng có chút tinh xảo, để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được Trần gia thôn đối giáo dục coi trọng. Vượt qua cửa lớn, dẫn đầu nhìn đến chính là trong học đường phong cảnh, Trần Phỉ chỉ phụ cận hoa hoa thảo thảo, vì Lý Minh Viễn ba người giới thiệu nói, đây là học đường tiền viện, bất quá chúng ta càng ưa thích gọi nó hoa viên, bình thường nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, trong học đường học sinh đều ưa thích ở chỗ này chơi bùa. Nói xong, Trần Phỉ dẫn ba người xuyên qua hoa viên, đi tới một gian trong phòng học. Đây là chúng ta bình thường lên lớp phòng học. Trần Phỉ chỉ phòng học nói ra. Lý Minh Viễn thì là cất bước đi vào trong phòng học, nhìn qua trong bàn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề bàn đọc sách, ghế dựa, nhìn qua trong phòng học sáng sủa sạch sẽ hoàn cảnh, tán dương gật một cái. Trần Gia Thôn trong học đường hoàn cảnh đã không thua gì Lý Minh Viễn thấy qua rất nhiều con học, thậm chí còn hơn. Tại trong hoàn cảnh như vậy đọc sách, các hài tử chắc hẳn có thể học được càng nhiều tri thức. Trần Phỉ tiếp tục mang theo Lý Minh Viễn ba người tại trong học đường quan sát, theo từng cái phòng học nhìn xem đến, trong lòng Lý Minh Viễn càng thổn thức. Thông qua học đường giáo sư số lượng, hắn đại khái tính ra Trần Gia Thôn học đường đi học nhân số 3000 người tả hữu. 3000 người học đường là khái niệm gì? Nói không khoa trương, cho dù là dấu chân trải rộng Cửu Châu Lý Minh Viễn, cũng chưa bao giờ thấy qua quy mô to lớn như thế, nhân số học đường nhiều như thế. Mà theo Lý Minh Viễn biết, Trần Gia Thôn học đường đọc sách là miễn phí cung cấp hài đồng nhiều như vậy đọc sách, không thể không nói, cái này Trần Gia Thôn coi là thật là đại thủ ta. Lý Minh Viễn biết rõ giáo dục tầm quan trọng, thậm chí hắn còn đã từng tưởng tượng qua chính mình gây nên sĩ về sau nên đi làm cái gì, tại Lý Minh Viễn xem ra, hài đồng là một quốc gia, một cái dân tộc hy vọng, cho nên hắn hy vọng chính mình gây nên sĩ về sau có thể trở thành một tên lao sư, vì hạ quốc giáo dục ra một phần lực, đi dạy bảo hài đồng đọc sách, đi dẫn đạo bọn hắn trở thành giường cột nước nhà. Chỉ tiếc, trời không thoại lòng người, hắn khát vọng cũng không có khả năng hoàn thành, gây nên sĩ về sau suy nghĩ, tự nhiên cũng đã trở thành nói xuông. Tiểu Phỉ. Lại tại lúc này, bên cạnh thân truyền đến thanh âm, mấy người quay đầu nhìn qua, đã thấy một người mặc nho sam trung niên nam nhân đang đứng tại một gian học đường ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Phỉ, "Đều tan học, ngươi làm sao còn không trở về?" "Sơn trưởng." Trần Phỉ gọi ra thân phận của người đến, người này không là người khác, chính là lúc trước Trần Gia Thôn duy nhất người đọc sách Lý Chính. Đương nhiên, đây đã là, hắn hôm nay đã là Trần Gia Thôn học đường sơn trưởng, thủ hạ quản mười mấy tên lão sư cùng 3000 danh học đồng. "Ừm." Lý Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu, hỏi, "Các ngươi là ai?" "Lão phu Lý Minh Viễn." "Lý Tiểu." Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều tự nhiên chú ý tới Lý Chính trong mắt vẻ cảnh giác, nhưng vẫn thản nhiên báo ra tên của mình. Lý Chính hiển nhiên là đem bọn hắn trở thành không có hảo ý bọn buôn người loại hình người xấu, bất quá bọn hắn không thẹn với lương tâm cũng được. "Lý Minh Viễn." Lý Chính lại là thân thể chấn động, đồng tử co vào, nhìn chòng chọc vào Lý Minh Viễn, khó có thể tin nói, "Ngài là?" "Lý tướng." "Ngươi biết ta?" Lý Minh Viễn kinh ngạc hỏi, hắn Lý Minh Viễn ở Cửu Châu danh tiếng thật không nhỏ, nhưng ở cái này Trần Gia Thôn, vẹn vẹn nghe một cái tên liền kêu lên Lý tướng, cái thân phận này người lại là lác đác không có mấy. "Lý tướng danh mãn thiên hạ, học sinh sao lại không biết?" Trong mắt Lý Chính đột nhiên bắn ra nóng rực quan mang, tựa như gặp được ngẫu nhiên như một loại. Mà trên thực tế, Lý Minh Viễn cũng đích thật là Lý Chính thần tượng. Tại hắn còn tuổi nhỏ lúc, Lý Minh Viễn thanh danh liền đã truyền khắp Thanh Châu, chính là vô số hàn môn học tử tinh thần tấm gương, Lý Chính tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Học sinh Lý Chính, gặp qua Lý tướng." Lý Chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiến lên phía trước lễ, thậm chí là cầm đệ tử chi lễ, hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Minh Viễn, lại nhận qua Lý Minh Viễn ân huệ. Bởi vì hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, trong nhà mười phần nhỏ khó, đừng nói đi học, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Là Lý Minh Viễn quản lý Thanh Châu lúc chế định một hệ liệt huệ dân chính sách cải biến trong nhà hắn nghèo khó tình trạng, cũng là Lý Minh Viễn tại Thanh Châu xây dựng huệ dân học đường, cho hắn cơ hội đi học. Cái gọi là huệ dân học đường, chính là Lý Minh Viễn nắm quyền Thanh Châu trong lúc đó chế định chính sách, đơn giản tới nói cũng là quan phủ xây dựng học đường, miễn phí cung cấp thư tịch cùng bút mực giấy nghiên, cung cấp những cái kia đọc không nổi sách bách tính ra bên trong hải tử nhập học tập. Lý Chính chính là từ huệ dân học đường bên trong miễn phí học tập đến tri thức nghèo khổ bách tính một trong. "Không cần đa lễ." Lý Minh Viễn hai tay đỡ dậy Lý Chính, mắt lộ ra vui mừng. Có thể tại Trần Gia Thôn nơi này nhìn thấy bởi vì chính mình chế định chính sách mà được lợi người đọc sách, không thể nghi ngờ nhường hắn cực kỳ cao hứng. "Lý Chính, ngươi bây giờ là cái này Trần Gia Thôn học đường sơn trưởng?" Lý Minh Viễn tò mò hỏi. "Đúng vậy." Lý Chính gật đầu, khiêm tốn nói ra, nhận được đạo ca nhi coi trọng, đem cái này học đường giao cho học sinh tiến hành quản lý. "Cái kia Trần đạo có thể đem cái này học đường giao cho ngươi quản lý, nói rõ ngươi là có bản lĩnh." Lý tướng quá khen, học sinh tài hèn học ít, không kịp Lý tướng nửa phần. Một phen khiêm tốn nói, Lý Chính nói ra, "Lý tướng, không bằng liền từ học sinh mang ngươi nhìn một chút cái này Trần Gia Thôn học đường như thế nào." Kể từ khi biết Lý Minh Viễn thân phận một khắc này, Lý Chính liền nói chung biết Lý Minh Viễn ý đồ đến. Lý tướng cho tới bây giờ đều là một cái coi trọng giáo dục người, nhìn thấy Trần Gia Thôn học đường, tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. "Có thể." Sau đó, dẫn đầu người Lý Minh Viễn liền từ Trần Phỉ biến thành Lý Chính. Lý Chính một bên đỡ lấy Lý Minh Viễn đi vào trong, một bên vì đó giới thiệu học đường tình huống. Trần Thôn học đường bây giờ cùng sở hữu học sinh 3000 tên, giáo sư 80 tên, phòng học 35 ở giữa. Lý Chính hiển nhiên đối Trần Gia Thôn học đường tình huống rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay giống như đem từng cái số nói ra. Lý Minh Viễn lặng lặng nghe, đột nhiên dò hỏi, "Cái này Trần Gia Thôn học đường giáo sư đều từ đâu mà đến?" Nghe vậy, Lý Chính trầm mặc một chút, hồi đáp, "Không dối gạt Lý tướng, cái này Trần Gia Thôn giáo sư, phần lớn đều là một số nghèo túng người đọc sách." "Nghèo túng người đọc sách, cái gì gọi là nghèo túng?" "Đơn giản tới nói, cũng là một số không có có công danh, chỉ có thể mà sống tính mà buôn ba người đọc sách." Chương 686, kiến thức 24, chương 686, kiến thức 24. Từ khi Trần Gia Thôn thanh danh vang dội về sau, không chỉ đại lượng bách tính tràn vào Trần Gia Thôn, rất nhiều người đọc sách cũng tới đến Trần Gia Thôn, hy vọng có thể tìm tới một phần sinh kế. Những người đọc sách này có chút sẽ trở thành thương nhân phòng thu chi, có chút sẽ trở thành cửa hàng trưởng quỹ, cũng có chút sẽ tiến vào Trần gia thôn học đường đảm nhiệm giáo sư. Mà những người đọc sách này đều không ngoại lệ, tất cả đều là không có có công danh, cũng chính là Lý Chính trong miệng nghèo túng người đọc sách. Lý tướng hẳn phải biết, khoa cử khó như lên trời, cũng không phải là mỗi người đều có thể thi đậu công danh. Lý Chính tiếp tục nói, thi không đậu công danh, trong nhà lại bần hàn, tự nhiên cần tìm một phần mưu sinh làm việc. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, đây là thời đại này tuyệt đại đa số hàn môn học tử hiện trạng, khoa cử tựa như cùng tiền quân vạn mã qua cầu độc mục, có thể may mắn qua cầu trùng quy chỉ là một nhóm nhỏ người, còn lại phần lớn người chỉ có thể lưu tại cầu về sau, hâm mộ nhìn qua những cái kia qua cầu người. Trần gia thôn học đường đãi ngộ vô cùng tốt, cho nên không ít đi tới Trần gia thôn mưu sinh người đọc sách đều chọn tiến vào học đường, trở thành Trần gia thôn học đường giáo sư, đây cũng là học đường giáo sư nơi phát ra. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn theo Lý Chính tiếp tục đi lên phía trước, trên đường còn đụng phải không ít trong học đường giáo sư, những giáo sư này phần lớn đều so sánh tuổi trẻ, cũng mười phần có lễ phép, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Lý Chính, Lý Minh Viễn một đoàn người chào hỏi. Lý Chính cùng Lý Minh Viễn cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại. Không bao lâu, đi tới một gian cửa phòng học bên ngoài, Lý Minh Viễn bỗng nhiên dừng bước lại, hỏi Lý Chính đạo, cái này Trần thôn học đường chủ yếu giảng dạy chút tri thức gì? Chủ yếu dạy hài đồng hiểu biết chữ nghĩa cùng toán học. Lý Chính hồi đáp, trừ cái đó ra, học đường sẽ còn mời một ít đảm nhiệm tượng nhân đảm nhiệm lao sư, giảng dạy các học sinh một số công tượng tay nghề. Công tượng tay nghề? Lý Minh Viễn nhướng mày, dạy hiểu biết chữ nghĩa cùng toán học ngược lại là có thể lý giải, dù sao biết chữ cùng chắc chắn đối với người đọc sách mà nói là yêu cầu cơ bản nhất, có thể giáo thụ tượng nhân tay nghề liền để Lý Minh Viễn có chút không thể nào hiểu được. Cái này đọc sách cùng tượng nhân có quan hệ gì sao? Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lý Minh Viễn đối tượng nhân có cái gì thành kiến, mà chính là hắn chưa từng nghe nói qua đọc sách còn muốn học tập công tượng tay nghề. Vì sao muốn học tập công tượng tay nghề? Lý Minh Viễn ngưng mi hỏi. Ta cũng không biết. Lý Chính lắc đầu nói, đây là Đạo Ca Nhi yêu cầu, Đạo Ca Nhi từng nói qua, Trần gia thôn học đường tồn tại cho tới bây giờ đều không phải là vì bồi dưỡng chỉ biết ngâm thơ tác đối, nói như rồng leo, làm như mèo mửa người đọc sách, mà chính là bồi dưỡng đối Trần gia thôn hữu dụng người. Còn nói chỉ có nhường các hải tử nắm giữ một môn tay nghề, bọn hắn mới có thể có an thân lập mệnh tiền vốn. Lời này ngược lại là có ý tứ. Lý Minh Viễn rơi vào trầm tư, lời này ngược lại để hắn có một chút cảm ngộ. Hoàn toàn chính xác, những cái kia chỉ biết ba hoa khoác lác, nói như rồng leo, làm như mèo mửa người đọc sách, đối với xã hội mà nói một chút tác dụng cũng không, ngược lại là rất nhiều công tượng, đối với quốc gia này cống hiến cực lớn. Chiến tranh thời điểm, công tượng có thể chế tạo ra khải giáp cùng vũ khí, trợ giúp quốc gia chống đỡ cương địch, mà hòa bình thời điểm, đám công tượng chế tạo các loại nông cụ, đồ dùng nhà bếp cũng có thể trợ giúp bách tính tốt hơn sinh sản cùng sinh hoạt. Tại Lý Minh Viễn xem ra, công tượng vì quốc gia, vì mảnh đất này cống hiến, so với cái kia chỉ biết cao đàm khoát luận người đọc sách không biết lớn hơn bao nhiêu, thế mà tình huống thực tế lại là cống hiến càng lớn công tượng, xã hội địa vị nhưng lại xa xa thấp hơn người đọc sách. Đạo Ca Nhi đối công tượng từ trước đến nay cực kỳ trọng thị. Lý Chính tiếp tục nói, không chỉ có sẽ thuê công tượng đến học đường dạy học đồng tay nghề, trong thôn công tượng đãi ngộ phổ biến cũng so tầm thường công nhân cao hơn, cho nên Trần gia thôn rất nhiều người đều hướng tới mình có thể trở thành công tượng, thậm chí nói đến đây, Lý Chính không khỏi nở nụ cười, trong học đường rất nhiều hài đồng, giấc mộng của bọn hắn là trở thành một cái tượng nhân. Lời này nếu là nói cho những cái kia hủ nho nghe, bọn hắn chỉ sợ muốn đau lòng nhức óc mắng to Trần gia thôn đại nghịch bất đạo, bại hoại văn phòng, mà ở tòa mấy người lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chính Tu Nhạn là đối Trần Đạo Kinh người ngôn luận đã không cảm thấy kinh ngạc, mà Lý Kiều thì là hoàn toàn không quan tâm cái này. Chỉ có Lý Minh Viễn, tại nghe xong lời nói này sau nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh lông mày chính là giãn ra, hắn không hiểu Trần Đạo vì cái gì coi trọng như vậy công tượng, nhưng lấy trước mắt hắn hiểu rõ Trần gia thôn tình huống đến xem, công tượng không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Vô luận là sửa cầu trải đường, vẫn là che phòng cày ruộng, đều không thể rời bỏ công tượng trợ giúp. Ta biết ca ca vì cái gì coi trọng như vậy công tượng. Lại tại lúc này, Trần Phỉ thanh âm thanh thúy vang lên, ca ca nói qua, công nhân cùng nông dân là trên cái thế giới này vĩ đại nhất người, chỉ có phát triển mạnh bách công bách kỹ, mới có thể để cho Trần gia thôn người vượt qua yên ổn giàu có thời gian. Vĩ đại nhất người. Cái này vừa nói, người ở chỗ này cũng cao mày lên, tại hạ quốc bực này phong kiến quốc độ, Trần Đạo lời nói này là chân chính đại nghịch bất đạo chi ngôn, công nhân cùng nông dân là vĩ đại nhất người, người đem hoàng đế để ở nơi đâu? Lại đem sĩ nông công thương xếp tại đệ nhất trí thức để ở nơi đâu? Tiểu Phỉ, ca ca ngươi thật từng nói như vậy sao? Lý Minh Viễn nhìn về phía Trần Phỉ, ngưng tiếng hỏi. Đúng thế. Trần Phỉ nghiêm túc gật đầu, nàng đối Trần Đạo từ trước đến nay sùng bái, Trần Đạo đã nói, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ca ca nói, lương thực là nông dân bá bá trồng ra đến, nhà, nông cụ là công nhân bá bá chế tạo ra, không có công nhân bá bá cùng nông dân bá bá, chúng ta liền cơm đều ăn không nổi. Một cái to lớn dấu chấm than, tại Lý Minh Viễn trong đầu hiện lên, trong lòng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng a. Lương thực là nông dân trồng ra đến, nhà, cầu đối, nông cụ là công nhân chế tạo ra, nếu không có công nhân cùng nông dân, lại ở đâu ra lương thực no bụng? Ở đâu ra nhà tránh rét? Từ hướng này trên nhìn, công nhân cùng nông dân, đích thật là vĩ đại nhất quần thể. Cùng bọn hắn so sánh, những cái kia không làm việc sản xuất, chỉ biết cao đàm khoát luận người đọc sách, cái rắm cũng không phải. Ca ca ngươi nói không sai. Lý Minh Viễn sờ lên Trần Phỉ đầu, vừa cười vừa nói, công nhân cùng nông dân, đích thật là vĩ đại nhất người. Ừ no and no, ca ca nói lời chắc chắn sẽ không sai. Trần Phỉ điên cuồng gật đầu, nhìn thấy Lý Gia Gia tán đồng ca ca, nàng hết sức cao hứng. Lý Kiều, Chính Thu Nhạn, Lý Chính ba người thì là ngơ ngác nhìn qua Lý Minh Viễn, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Minh Viễn sẽ tán đồng Trần Đạo lần này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Phải biết, Lý Minh Viễn đã từng thế nhưng là quan, là sĩ nông công thương bên trong sĩ A, hắn làm sao lại tán đồng công nhân cùng nông dân vĩ đại nhất dạng này luôn luận đâu. Lý Tướng. Lý Chính muốn nói cái gì, Lý Minh Viễn lại là khoát tay áo. Hắn biết Lý Chính sẽ không tán đồng lời nói này, hắn cũng không có nhất định để Lý Chính tán đồng lời nói này ý tứ, công nhân cùng nông dân so sánh người đọc sách hoặc là nói trí thức, cái nào quan trọng hơn, thời gian tự nhiên sẽ cho ra đáp án, cưỡng ép biện luận cũng biện không ra kết quả. Chương 687, kiến thức, 25, chương 687, kiến thức, 25, xem hết học đường về sau, Lý Minh Viễn một đoàn người từ biệt Trần Phỉ cùng Lý Chính, dọc theo Trần thôn đại đạo tiếp tục đi lên phía trước. Qua học đường, chính là Trần gia thôn mỗi cái trại chăn nuôi. Ở chỗ này, Lý Minh Viễn nghe được liên miên bất tuyệt gà vì tiếng. Lý Lao, nơi này là Trần gia thôn trại chăn nuôi chỗ khu vực. Chính Tu Nhạn chỉ về đằng trước một cái trại chăn nuôi cửa lớn đóng chặt giải thích nói, Trần gia thôn bán ra gà vịt đều là theo cái này chút trại chăn nuôi sản xuất, bất quá trừ trại chăn nuôi nội bộ công nhân cùng Trần gia thôn quản sự bên ngoài, Trần gia thôn trại chăn nuôi cấm đoán bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Lý Minh Viễn nhìn qua phía trước cửa lớn đóng chặt, nhưng không ngừng chuyển ra gà vịt tiếng trại chăn nuôi, trong lòng tuy tốt kỳ, nhưng không có nghĩ muốn đi vào kiểm tra ý nghĩ. Hắn cố nhiên muốn biết Trần gia thôn gà vịt là như thế nào bồi dưỡng ra được, nhưng so sánh cái này, hắn càng để ý là Trần gia thôn gà vịt có thể cho hạ quốc bách tính mang tới hạnh phúc, hoặc là nói rẻ tiền giá thịt cho bách tính mang tới lợi ích thực tế. Ha ha ha. Lại tại lúc này, một tiếng to do gà gáy tiếng chuyển đến, ngay sau đó, mấy cái chừng cao cỡ nửa người, toàn thân lông vũ đỏ tươi gà nện bước lục thân bất nhận tốc độ tại Lý Minh Viễn trong mắt hiện lên. Đây là cái gì gà? Lý Minh Viễn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt chẳng cảnh, đầu góc đều nhanh đứng máy. Gà hắn gặp qua không ít, thế mà cao cỡ nửa người gà, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Đây là Trần gia thôn hỏa văn kê. Chính Thu Nhạn sắc mặt cũng là ngưng trọng một số. Hỏa văn kê chính là Trần gia thôn thường gặp dị thú một trong, chân gà cùng mỏ gà cực kỳ cứng rắn lại sắc bén. Theo Trần gia thôn thôn dân nói, hỏa văn kê chiến lực không kém gì ngũ phẩm võ giả, từng có chém giết mấy tên lục phẩm đỉnh phong võ giả chiến tích. Khí. Lý Minh Viễn hít sâu một hơi, gà tại mọi người có từ lâu trong ấn tượng, vẫn luôn là nguyên liệu nấu ăn. Thế mà lúc này Trịnh Thu Nhạn lại nói cho hắn biết, trước mắt những này gà là có thể so với ngũ phẩm võ giả chủ loại. Cái này khiến Lý Minh Viễn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Ha ha ha. Lại tại lúc này, cái kia mấy cái hỏa văn kê theo Lý Minh Viễn trước người đi qua, mấy đôi mắt gà trọi tại Lý Minh Viễn trên thân đảo qua, tựa hồ là cảm thấy Lý Minh Viễn không có cái uy hiếp gì, cũng có thể là bởi vì Trịnh Thu Nhạn trên người có bọn hắn khí tức quen thuộc, cho nên cái này mấy cái hỏa văn kê cũng không có phát động công kích, rất nhanh liền đem ánh mắt theo Lý Minh Viễn trên người mấy người rời, tiếp tục nện bước lục thân bất nhận tốc độ tại mấy cái trại chăn nuôi phụ cận tuần. Tra lên. Đây là Trần Đạo giao cho những này hỏa văn kê nhiệm vụ, Trần gia thôn trại chăn nuôi cùng nông điền không thể nghi ngờ là Trần gia thôn bí mật lớn nhất, cũng là Trần gia thôn có thể tiếp tục phát triển mấu chốt. Bởi vì mà đối với trại chăn nuôi cùng nông điền bảo hộ, Trần Đạo từ trước đến nay là không để lại dư lực. Trong thôn tuyệt đại đa số dị thú đều sẽ bị Trần Đạo an bài tại hai địa phương này để bảo vệ hai địa phương này an toàn. Cái này hỏa văn kê ngược lại là có chút thần dị. Lý Kiều sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, đi thôi. Bình tĩnh nhìn trong chốc lát hỏa văn kê về sau, Lý Minh Viễn bắt chuyện trên hai người, tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, theo Trần thôn đại đạo chuyển hướng bên trái tiểu đạo ba người liền tới đến Trần gia thôn cuối cùng, cũng chính là Trần gia thôn nông điền khu vực. Lúc này nông điền nơi này thôn dân phần lớn cũng đã tan tầm, bất quá vẫn có chút ít thôn dân cũng không có lựa chọn trở về thôn làng, mà chính là lấy ra tự mang thức ăn, tại nông điền bên cạnh dâm mát khu vực ăn cơm. Nhìn qua màu xanh biết giặt rào nông điền cùng nông điền bên cạnh vừa nói vừa cười thôn dân, Lý Minh Viễn thần sắc chấn động. Trước đó hắn liền từ Trịnh Thu Nhạn chỗ đó nghe nói qua băng lúa mì tồn tại, đã từng tận mắt thấy qua quận thành bên ngoài nông điền bên trong những cái kia đã nảy mầm lúa mì, có thể khi thấy Trần gia thôn nông điền bên trong xanh um tươi tốt cảnh tượng lúc, Lý Minh Viễn vẫn là rung động. Sớm tại mấy năm trước đó, Thanh Châu bách tính liền đã bỏ đi tại mùa đông trồng hoa màu, bởi vì hàn thai tồn tại làm đến thời tiết càng thêm lạnh lẽo, mà tại cực độ khí trời rét lạnh dưới, cho dù là trước kia có thể tại mùa đông gieo trồng lúa mì đông cũng vô pháp tồn tại. Cho nên tại mấy năm gần đây, thu hoạch vụ thu về sau Thanh Châu bách tính liền sẽ không lại lựa chọn tiếp tục trồng thực hoa màu, mà chính là dựa vào thu hoạch vụ thu lương thực cùng tiến về thành thị làm công sống qua mùa đông. Cũng chính bởi vì vậy, khi thấy Trần gia thôn nông điển trong kia từng mảnh mọc tốt đẹp hoa màu lúc, Lý Minh Viễn trong lòng mới phá lệ chấn động. Go go go. Lại tại lúc này, tiếng chó sủa truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo quái vật lớn thân ảnh hướng về Lý Minh Viễn mấy người chạy như bay đến. Thúc, cẩn thận. Phát giác được khí tức nguy hiểm, Lý Tiểu cấp tốc tiến lên một bước, đem Lý Minh Viễn cùng Trịnh Thu Nhạn hai người ngăn ở phía sau, khép mắt nhìn về phía trước cái kia hai đạo giống như chạy tê giác giống như thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia tốc độ chạy cực nhanh, ven đường nhấc lên đại lượng cho bụi, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở Lý Minh Viễn ba người cách đó không xa, hướng về phía Lý Minh Viễn ba người nhẹ răng trợn mắt. Mà cùng lúc đó, Lý Minh Viễn ba người cũng thấy rõ cái này hai bóng người bộ dáng, đó là lượng chỉ thấy giống như là chó, nhưng lại tuyệt không có khả năng là chó sinh vật. Chỗ lấy nói chúng nó là chó, là bởi vì bọn họ bề ngoài là chó bộ dáng. Mà chỗ lấy nói chúng nó tuyệt không có khả năng là chó, là bởi vì cái này hai cái sinh vật thể hình thực sự quá khổng lồ một số. Cho dù là tứ chi chạm đất thời điểm, cái này hai cái sinh vật đều muốn so Lý Minh Viễn cao hơn một đoạn, tứ chi cường tráng vô cùng, thật dài răng nanh càng là lóe ra hàn quang, gọi người không rét mà run. Cái này là vật gì? Lý Minh Viễn kinh ngạc nhìn lấy trước mắt cái này hai cái sinh vật, trong lòng ngạc nhiên. Cho dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua đặc biệt như thế sinh vật, cái kia tráng kiện tứ chi, cái kia to lớn thân hình, cái kia lóe ra hàn quang răng nanh. Nếu không phải lúc này là tại Thanh Châu, Lý Minh Viễn cơ hồ coi là đây là hắn tại phương Nam thấy qua con voi. Nhưng trước mắt này hai cái sinh vật, lại cùng hắn trong ấn tượng đại tượng hoàn toàn khác biệt. Không biết, Lý Kiều lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, tại cái này hai cái sinh vật trên thân, hắn cảm nhận được cùng trước đó tiểu viên một dạng uy hiếp, không, thậm chí so tiểu viên uy hiếp còn một lớn. Dù sao tiểu viên hình thể còn hơi nhỏ, lại bề ngoài ngây thơ chân thành, chỉ xem bề ngoài lời nói, không giống như là có thể hại người thú loại. Trước mắt cái này hai cái sinh vật lại hoàn toàn khác biệt, hình thể to lớn giống như đại tượng, cho người ta một loại cực kỳ hung mãnh cảm giác, chớ nói chi là, hắn còn hướng về phía phe mình ba người nhe răng trợn mắt. Go go go. Đại hoàng cùng nhị hoàng áp túi người, bày ra công kích tư thái, quen thuộc bọn nó người đều biết, bọn chúng đây là tại đưa ra cảnh cáo người xa lạ rời xa nông điền, nếu không bọn chúng liền sẽ phát động công kích. Đại hoàng cùng nhị hoàng đây là thế nào? Có người xa lạ tới. Mấy người này ngược lại là lạ mặt vô cùng, chắc không được đại hoàng cùng nhị hoàng sẽ để mắt tới bọn hắn. Mấy người này không phải là chồng trộn con a? Bởi vì đại hoàng cùng nhị hoàng di động, không ít tại nông điền bên cạnh ăn cơm các thôn dân cũng chú ý tới Lý Minh Viễn ba người, nhìn thấy Lý Minh Viễn ba người đều mười phần lạ mặt về sau, một năm miệng mười nghị luận lên. Chương 688, kiến thức 26, chương 688, kiến thức 26, phàm là tại Trần gia thôn nông điền công tác người, liền không có không biết đại hoàng cùng nhị hoàng, cũng chính bởi vì đại hoàng cùng nhị hoàng tồn tại, tại nông điền công tác Trần gia thôn thôn dân mới có thể phá lệ an tâm. Trước kia cũng không phải là không có người nghĩ tới muốn ăn cắp Trần gia thôn hạt giống hoặc là hoa màu, nhưng có thể thành công người lại là một cái đều không có. Có đại hoàng cùng nhị hoàng tại, đừng nói trộm nông điền bên trong đồ vật, mỗi một cái bước vào Trần gia thôn nông điền người đều đến thận trọng, bởi vì một khi biểu hiện ra mảy may ác ý, liền lập tức sẽ bị đại hoàng cùng nhị hoàng phát giác, sau đó chôn vùi rơi tính mạng của mình. Các thôn dân tiếng nghị luận Lý Kiều tự nhiên là không nghe được, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt cái này hai cái chó lớn, tay đã giữ tại bên hông đao bổ của trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đại hoàng cùng nhị hoàng công kích. Mà đại hoàng cùng nhị hoàng cũng là bày ra công kích tư thái, nhe răng trợn mắt một bộ lập tức muốn phát động công kích bộ dáng. Giữa song phương chiến đấu, dường như hết sức căng thẳng. Lại tại lúc này, Trịnh Tu Nhạn tiến lên một bước, thận trọng đối đại hoàng cùng nhị hoàng mở miệng nói, "Đại hoàng, nhị hoàng, các ngươi còn nhớ ta không?" Nghe nói như vậy, đại hoàng cùng nhị hoàng trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa vẻ nghi hoặc, cái mũi co rúm một phen, trên mặt hung ác chi ý nhất thời hơi lui, bởi vì bọn họ tại trên thân Trịnh Tu Nhạn đánh hơi được mùi vị quen thuộc, ngoài ra, trên thân Trịnh Tu Nhạn còn có chủ nhân khí tức. "Go go go." Đại hoàng kêu lên vài tiếng, tựa như đang hỏi, "Các ngươi tới nơi này làm gì?" "Ta là đạo ca nhi bằng hữu, hai vị này là ta thân nhân, ta chỉ là mang bọn họ đi tới nhìn xem nông điền, sẽ không trộm đồ." Trịnh Tu Nhạn nói ra ba người ý đồ đến. Sau khi nghe xong, đại hoàng cùng nhị hoàng hung ác chi ý nhất thời thu liễm, rung động mấy cái mũi, xác nhận ba người hoàn toàn chính xác không có chút nào ác ý về sau, quay người đi đến dưới một thân cây nằm xuống, bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện ánh mắt của bọn nó một mực rơi vào Trịnh Tu Nhạn ba người trên thân, tựa hồ là đang nhìn chằm chằm Trịnh Tu Nhạn ba người giống như. Cái này hai cái chó ngược lại là rất có nhân tính. Toàn bộ hành trình xem hết Trịnh Thu Nhạn cùng đại hoàng nhị hoàng trao đổi, Lý Minh Viễn nhịn không được nói ra, đại hoàng cùng nhị hoàng hiển nhiên là có thể nghe hiểu được tiếng người, không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, thậm chí còn có thể phân biệt ác ý. Lý Minh Viễn cơ hồ có thể 100% khẳng định, vừa rồi chính mình mấy người nếu là mang có ác ý chút nào lời nói, cái kia hai cái chó tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên hướng phe mình phát động công kích. "Lý Lao, cái này hai cái chó tên là đại hoàng cùng nhị hoàng, chính là Trần gia thôn thủ hộ nông điền dị thú." Hiểu rõ đại hoàng cùng nhị hoàng thân phận, Trịnh Thu Nhạn vì Lý Minh Viễn giải thích nói, phàm là bước vào Trần gia thôn nông điền phạm vi người xa lạ đều sẽ bị bọn chúng để mắt tới, lòng mang ác ý người cũng sẽ bị bọn chúng phát giác được, sau đó đụng phải công kích. Thì ra là thế, cái này Trần gia thôn ngược lại là có chút thần kỳ. Đây đại khái là Lý Minh Viễn đến Trần gia thôn về sau nói qua nhiều nhất lời nói, bất luận là Trần gia thôn giàu có, vẫn là trong thôn đủ loại thần kỳ sự vật, đều bị Lý Minh Viễn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Cái kia hai cái chó rất lợi hại. Lúc này, trầm tĩnh lại Lý Kiều mở miệng nói, cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái gì? Lý Minh Viễn cùng Trịnh Thu Nhạn thân thể chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Lý Kiều. Lý Kiều là ai? Nhất phẩm võ giả. Võ giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Có thể để cho hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, đây chẳng phải là nói. Cái kia hai cái chó cũng có cùng nhất phẩm võ giả tương đương lực lượng. Bọn chúng cho dù không địch lại nhất phẩm võ giả, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Lý Kiều câu này bổ sung, nhường Lý Minh Viễn hai người trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, cùng nhất phẩm võ giả không kém bao nhiêu dị thú, đơn giản nghe rợn cả người. Cái này Trần gia thôn ngược lại là có chút cẩn thận. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Minh Viễn bỗng nhiên nở nụ cười. Muốn nói toàn bộ Trần gia thôn, hắn coi trọng nhất đồ vật, không thể nghi ngờ chính là sản lượng cao giống tóc, bởi vì chuyện này quan Cửu Châu bách tính bắt cơm. Cho nên khi nhìn đến Trần gia thôn nông điền bên trong có như vậy dị thú mạnh mẽ thủ hộ chi về sau, Lý Minh Viễn cả người đều nhẹ nỗi lòng. "Đi thôi, chúng ta đi nông điền bên trong nhìn xem." Lý Minh Viễn cười ha hả đi về phía trước, không bao lâu, liền tới gần tại nông điền bên cạnh ăn cơm thôn dân. "Lão trượng, các ngươi là người ngoại lai?" Một cái dựa vào dưới tảng cây ăn cơm trung niên phụ nhân hướng về Lý Minh Viễn ba người mắt, nhìn thấy đại hoàng cùng nhị hoàng không có hướng Lý Minh Viễn ba người phát động công kích về sau, các thôn dân cũng biết ba người này khẳng định không phải đến trộm đồ tặc tử, lập tức nhiệt tình. "Lão trượng, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa a." "Lão trượng, giữa chưa tốt." lao trượng, muốn hay không nếm thử ta nàng dâu tay nghề? Nhìn qua những này thuần phát nhiệt tình thôn dân, Lý Minh Viễn cũng là tâm tình thật tốt, kiên nhẫn đáp lại các thôn dân, sau đó mang theo Trịnh Thu Nhạn hai người tới một cái trung niên hán tử ngồi xuống bên người, cười hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là Trần gia thôn dân? Không phải. Hán tử kia lắc đầu, chỉ nông điền ở giữa đường nói ra, ta là đối diện tiểu Hà thôn. Tiểu Hà thôn. Lý Minh Viễn nhiên biết rõ tiểu Hà thôn, nghĩa rộng trên Trần gia thôn liền đã bao hàm tiểu Hà thôn ở bên trong, đồng dạng, tiểu Hà thôn cũng là rất nhiều Thái Bình huyện bách tính hâm mộ đối tượng, bởi vì bọn hắn khoảng cách Trần gia thôn gần nhất, cũng là trước hết bởi vì Trần gia thôn phát triển mà được lợi thôn làng. Tiểu huynh đệ nếu là tiểu Hà thôn người, chắc hẳn mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít tiền a. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lý Minh Viễn còn nhìn thoáng qua hán tử trước người đồ ăn, hán tử món chính là Trần gia thôn thường thấy nhất màn thầu, trừ màn thầu bên ngoài, còn có một bát nhỏ thịt, thức ăn tương đương không kém, chí ít so Lý Minh Viễn thấy qua vô số nông dân thức ăn phải tốt hơn nhiều. Hoàn thành hoàn thành. Hán tử gãi đầu, khiêm tốn nói ra, ta trong nhà liền ba cái thay đạo ca nhi chế tác người, mỗi tháng cũng liền kiếm lời hai lượng bạc hơn, so người khác ít hơn nhiều. Trên miệng mặc dù nói thiếu, nhưng Lý Minh Viễn có thể cảm giác được, hán tử đối với mình nhà thu nhập là tương đương hài lòng. Trên thực tế, hai lượng bạc hơn một tháng thu nhập, tại hạ quốc loại này đồng canh xã hội đã coi là cao thu nhập, chí ít ấm no khẳng định là không thành vấn đề. Nhìn xem hán tử thức ăn liền biết, dân chúng tầm thường một ngày hai bữa ăn, một năm nửa năm chưa hẳn có thể ăn trên một thanh thịt. Xem xét lại hán tử, không chỉ có một ngày ba bữa, bữa trưa còn có thịt ăn, so dân chúng tầm thường thời gian tốt không biết bao nhiêu. Mỗi tháng hai lượng bạc hơn thu nhập, tiểu huynh đệ trong nhà thời gian khẳng định qua được không hỏng. Hắc hắc. Tiếp đó, Lý Minh Viễn liền cùng hán tử nói chuyện phiếm lên, cái khác cơm nước xong xuôi các thôn dân cũng là tiến tới mồm năm miệng mười cùng ba người Lý Minh Viễn nói chuyện, tràn diện mười phần náo nhiệt. Không lâu sau đó, ngày khuynh hướng phía tây, các thôn dân cũng lục tục trở về, tiến vào nông điền bên trong chiếu cố hoa màu. Nhìn qua những này nhiệt tình mười phần, dường như có sức lực dùng thoải mái thôn dân, Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Chương 689, kiến thức, cuối, chương 689, kiến thức, cuối. Tiếp đó, Lý Minh Viễn ba người lại xuyên qua nông điền ở giữa tiểu lộ, tiến về tiểu Hà thôn đại khái nhìn thoáng qua. Bởi vì đại đa số tiểu Hà thôn thôn dân đều tại Trần gia thôn bắt đầu làm việc quan hệ, lúc này tiểu Hà thôn ngược lại là có chút quẩn cũ é, bất quá trong thôn cái kia rất nhiều ngay tại thi công bán thành phẩm nhà, vẫn là để Lý Minh Viễn cực kỳ cao hứng. Có thể lập nhà, nói rõ tiểu Hà thôn thôn dân cũng là sung túc, mà bách tính sung túc là Lý Minh Viễn lớn nhất vui tại nhìn thấy sự tình. Xem hết tiểu Hà thôn về sau, Lý Minh Viễn không có lựa chọn trực tiếp trở về Trần gia thôn, mà chính là đi tới nông điền bên cạnh, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua nông điền bên trong bận rộn thôn dân, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Trần gia thôn thế nào? Mặc dù Lý Minh Viễn ánh mắt nhìn về phía chính là nông điền bên trong thôn dân, nhưng Lý Kiều biết, hắn hỏi người là mình. Rất tốt, ta rất ưa thích nơi này. Lý Kiều nhớ lại ở bên trong Trần gia thôn kinh lịch từng màn, khoe miệng không tự chủ câu lên một vệt nụ cười. Bất luận là Trần gia thôn giàu có, vẫn là trong thôn bách tính nhiệt tình, hữu hảo, đều bị hắn mười phần ưa thích nơi này. Đúng vậy a, ta cũng rất ưa thích nơi này. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng nói, Trần gia thôn bách tính sinh hoạt trạng thái, đại khái là hắn trong lý tưởng bách tính nên có sinh hoạt trạng thái. Người người cơm no áo ấm, lao hưu sở y, ấu hưu sở dưỡng, mọi người an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn, thật giống như sinh hoạt tại thế ngoại đảo nguyên giống như. Có thể nói, Trần gia thôn tồn tại, thỏa mãn Lý Minh Viễn đối thế ngoại đảo nguyên hết thảy tưởng tượng. Đi thôi. Không biết qua bao lâu, Lý Minh Viễn đứng dậy, tùy ý vô vô quần áo trên nhiễm bùn đất, đi gặp một lần Trần gia thôn chủ nhân. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Lý Minh Viễn xuất hiện ở Trần đạo trước cửa nhà, nhìn lấy trước mắt cái này tòa nhà phổ phổ thông thông nhà, Lý Minh Viễn biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, làm Trần gia thôn chi chủ, nắm giữ lấy Trần gia thôn nhiều nhất tài phú Trần đạo, làm sao cũng cần phải ở tòa nhà lớn mới đúng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Trần đạo ở nhà thế mà lại như thế đơn sơ, thậm chí ngay cả rất nhiều thôn dân nhà cũng không bằng. Cái này Trần tiểu hữu ngược lại là cái người tuyệt vời. Lý Minh Viễn khẽ cười một tiếng. Mà cùng lúc đó, Trần đạo nhà trong tiểu viện, nghe được lạ lẫm tiếng bước chân Trần đạo cũng ý thức được cái gì, theo trên ghế nằm đứng lên, thành ca nhi, theo ta cùng đi nên đón khách quý. Một lát sau, đi tới cửa chỗ Trần đạo gặp được ở ngoài cửa chờ đợi ba người. Nhìn qua đứng tại chính mình đối diện lão nhân, Trần đạo mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nói: "Thế nhưng là Lý tướng." Nhìn đến cái này vị lão nhân lần đầu tiên, Trần đạo liền ý thức được thân phận của hắn. Đây không chỉ là bởi vì bên cạnh hắn đi cùng Trịnh Thu Nhạn, cũng bởi vì lão nhân trên thân cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Lão hủ đã sớm bị bãi tướng, như thế nào còn có thể xưng Lý tướng? Các hạ chính là Trần đạo Trần tiểu hữu. Lý Minh Viễn cẩn thận quan sát trước mặt người thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, dung mạo tuấn lãng, như quang nhìn bề ngoài lời nói, chỉ sợ không ai sẽ cho rằng gã thiếu niên này có thể làm ra giết chết Thanh Vương dạng này kinh thiên đại sự. Đúng vậy. Trần đạo gật đầu, một mặt tôn kính nói, Lý tướng đại danh, như sấm bên hai. Tại tiểu tử trong lòng, tại ngàn ngàn vạn vạn cái cửu châu trong lòng mách tính, Lý tướng đời đời bất hủ. Đây không phải Trần đạo lấy lòng, mà chính là phát ra từ nội tâm khâm phục. Giống như người dạng này Lý Minh Viễn, dù là bị thế gia bôi đen, hắn cống hiến cũng là không thể xóa nhòa, trăm ngàn năm về sau, những cái kia bôi đen hắn thế gia có lẽ đã ẩm vang sụp đổ, nhưng Lý Minh Viễn nhất định sẽ vĩnh viễn sống ở bách tính trong lòng, thiên cổ lưu danh. Tiểu tử ngươi miệng ngược lại là rất ngọn. Lý Minh Viễn nở nụ cười, không có người không thích nuốt mông ngựa, hắn Lý Minh Viễn cũng giống như thế, đổi lại những người khác như thế lấy lòng chính mình, Lý Minh Viễn có lẽ còn sẽ có chút xem thường. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Trần đạo lấy lòng chính mình, Lý Minh Viễn lại là phá lệ vui vẻ. Tiểu tử nói đều là lời nói thật. Trần Đạo cười đem Lý Minh Viễn ba người nên vào tiền viện, một bên ra hiệu Trần Thành chuyển chút cái ghế đi ra cho Lý Minh Viễn ba người ngồi, một bên mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, trong nhà đơn sơ, mong rằng Lý tướng bỏ qua cho.
Không sao.
Lý Minh Viễn buông tay, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái tham đồ hưởng lạc người, đương nhiên sẽ không để ý Trần Đạo trong nhà hoàn cảnh. Rất nhanh, Trần Thành chính là chuyển ra cái bàn cung cấp Lý Minh Viễn ba người ngồi xuống. Ngoài ra, Trần Thành còn từ trong nhà lấy ra lá trà cùng trà cụ, vì Lý Minh Viễn ba người dâng lên nước trà. Phẩm một thanh hơi có vẻ đắng chát nước trà về sau, Lý Minh Viễn nhìn về phía Trần Đạo, chậm rãi mở miệng nói, lão phu đi khắp thiên hạ, thấy qua người cùng vật vô số kể, có nhiều chỗ thổ địa màu mỡ, một mùa sản xuất lương thực có thể chống đỡ địa phương khác một năm, có nhiều chỗ tài nguyên khoáng sản phong phú, thổ địa phía dưới chôn giấu khoáng thạch lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có nhiều chỗ thừa thải ngọc thạch, một khối phẩm chất thượng thừa ngọc giá trị có thể chống đỡ mấy vạn thạch lương thực. Có thể để lão phu nghi ngờ là, mặc kệ là thổ địa màu mỡ địa phương, vẫn là tài nguyên khoáng sản phong phú địa phương giàu, lại hoặc là thừa thải ngọc thạch địa phương, bách tính đều cực kỳ nghèo khó. Xem xét lại Trần gia thôn bách tính lại có thể cơm no áo ấm, không biết tiểu hữu có thể hay không vì lão phu giải hoặc. Trần Đạo không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại, Lý tướng cảm thấy cái kia màu mỡ chi địa sản xuất lương thực là thuộc về ai, cái kia tài nguyên khoáng sản phong phú địa phương giàu khoáng thạch là thuộc về ai, cái kia chất thượng thừa ngọc thạch lại là thuộc về ai?
Thuộc về ai?
Lý Minh Viễn rơi vào trầm tư, Lý Kiều cùng Trịnh Thu Nhạn cũng suy tư. Thổ địa màu mỡ địa phương không cần phải nói, thổ địa tuyệt đại đa số là thuộc về địa chủ, thế ra sản xuất lương thực đại bộ phận thuộc về bọn hắn, tài nguyên khoáng sản phong phú địa phương giàu, dưới mặt đất chôn giấu khoáng thạch là thuộc về quốc gia, thuộc về triều đình, mà thừa thải ngọc thạch địa phương, sản xuất thượng thừa phẩm chất ngọc thạch cũng sẽ không thuộc về bách tính. Lý tướng trong lòng cũng đã có đáp án. Trần Đạo không từ không chậm nói, thổ địa là thế gia đại tộc, tài nguyên khoáng sản là triều đình, ngọc thạch cũng là thuộc về quyền quý, cho nên những này tài nguyên phong phú cùng bách tính có quan hệ gì? Bách tính lại như thế nào có thể bởi vì những tư nguyên này mà thoát khỏi nghèo khó? Không ngờ tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế kiến thức, lão hủ bội phục. Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên vẻ tán thành, kỳ thật trong lòng của hắn là biết đáp án này, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là Trần Đạo tuổi còn trẻ liền có như thế kiến giải. Lý tướng quá khen. Trần Đạo khiêm tốn lắc đầu, hắn chỗ lấy có thể có như thế kiến giải, bất quá là đứng tại tiền nhân trên bờ vai thôi. Phàm là hiểu qua hoa hạ lịch sử người đều biết, thế giới cho tới bây giờ đều là kim tự tháp kết cấu, ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người nắm giữ tuyệt đại đa số tài nguyên cùng tài phú, mà chiếm cư nhân khẩu tỷ lệ nhiều nhất người bình thường, chỉ có thể chiếm theo một phần nhỏ tài nguyên. Đây là từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi đạo lý, cũng là cái thế giới này chân thật nhất hiện trạng. Chương 690, tiếc nuối Lý Minh Viễn. Chương 690, tiếc nuối Lý Minh Viễn. Theo lão phu biết, cái này Trần gia thôn đại bộ phận thổ địa cùng tài phú cũng đồng dạng nắm giữ tại Trần tiểu hữu trong tay, thế mà Trần gia thôn bách tính lại có thể vì vậy mà được lợi, việc này tiểu hữu lại giải thích thế nào? Lý Minh Viễn nhìn chăm chú Trần Đạo ánh mắt hỏi.
Bởi vì tiểu tử không có như vậy tham lam.
Trần Đạo hơi có chút châm chọc nói, tiểu tử cũng từng gặp một số Thanh Châu địa chủ cùng thế gia đại tộc, được chứng kiến bọn hắn tham lam sắc mặt, bọn hắn chiếm cứ lấy nhiều nhất thổ địa, lại không cần chính mình trồng trọt, mà chính là nô dịch bách tính vì đó trồng trọt đoạt được lương thực, tình nguyện nát tại trong kho hàng cũng không nguyện ý bố thí cho bách tính mảy may, vì đó trồng trọt nông phu, càng là liền chắc bụng cũng khó khăn, sao mà buồn cười. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Trần Đạo nói tới địa chủ, thế gia cùng hắn hiểu rõ không khác chút nào, hạ quốc thế gia đại tộc đều sẽ có nông nô tồn tại, những này nông nô đổ ra mồ hôi, khí lực vì thế gia trồng trọt, đoạt được trả thù lao cũng bất quá là miễn cưỡng chắc bụng một ngày hai bữa ăn thôi, nó tại thế gia đại tộc nội địa vị liền châu ngựa cũng không bằng. Trần gia thôn thôn dân chỗ lấy có thể giàu có là bởi vì tiểu tử còn lâu mới có được những cái kia thế gia như vậy tham lam. Trần Đạo tiếp tục nói, thế gia đại tộc dựa vào bách tính tranh thủ đến lợi nhuận, nhiều lắm là lấy ra một thành, thậm chí chưa tới một thành phân cho bách tính, mà tiểu tử chí ít sẽ phân cho bách tính năm thành. Đây cũng là Trần gia thôn thôn dân có thể như thế sung túc nguyên nhân, tiểu tử bởi vì các thôn dân lao động mà sung túc, tự nhiên cũng muốn phản hồi thôn dân, nhường các thôn dân được sống cuộc sống tốt. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn nhìn về phía Trần Đạo trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, Trần Đạo thuyết đạo để ý rất đơn giản, vậy chính là có người cầm nhiều lắm, những cái kia thế gia đại tộc bởi vì bách tính mà được lợi, nhưng từ không hề nghĩ rằng phản hồi bách tính, ngược lại nô dịch bách tính, cho nên bách tính nghèo khó. Xem xét lại Trần Gia Thôn, Trần Đạo có thể nói là Trần Gia Thôn lớn nhất địa chủ cùng nhà tư bản, bất quá là cái có lương tâm địa chủ, bởi vậy, Trần Gia Thôn các thôn dân cũng có thể hưởng thụ được Trần Gia Thôn phát triển tiền lãi, có thể cơm no áo ấm, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Trần Đạo làm sự tình nghe rất đơn giản cũng là đem càng nhiều lợi ích phân cho bách tính mà thôi, nhưng trên thực tế, có thể làm được Trần Đạo trình độ này lại có mấy người. Những cái kia thế gia đại tộc, đừng nói phân cho bách tính lợi ích, cho dù là Lý Minh Viễn cái này đã từng tể tướng muốn động một động ích lợi của bọn hắn đều muốn bị hợp nhau tấn công, có thể thấy được thế gia đại tộc chi tham lam. Tiểu hữu ngược lại là bỏ được. Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, lão phu đi khắp Cửu Châu, thấy qua vô số tham lam người, có thể giống Trần tiểu hữu như vậy không ái tài người lại là cực kỳ hiếm thấy. Không dối gạt Lý tướng, tiểu tử cũng là ưa thích tiền tài. Trần Đạo cái này vừa nói, một bên Trịnh Thu Nhạn không khỏi gật đầu, Trần Đạo cái nào là không ái tài? Hắn có thể quá ái tài. Lúc trước cùng mình lúc đàm phán, cái kia tính toán chi ly bộ dáng cùng trợ thức ăn bác gái không có gì khác biệt. Bất quá, Trần Đạo lời nói xoay chuyển, lại nói, tiểu tử cảm thấy, tiền tài thứ này, có thể bảo chứng chính mình ăn no mặc ấm như vậy đủ rồi. Lại nhiều cũng là vô ích. Đây là Trần Đạo nội tâm ý tưởng chân thật nhất, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái coi tiền như mạng người, tiền loại vật này, sống không mang đến chết không mang theo, mặc dù có lại nhiều lại như thế nào. Chẳng lẽ lại còn có thể mang đến địa phủ phía dưới đi hưởng thụ hay sao? Lý Minh Viễn nhìn thẳng Trần Đạo ánh mắt, nhìn thấy Trần Đạo thần sắc không giống làm giả về sau, không khỏi cảm khái nói, tiểu hữu ngược lại là nghĩ đến mở. Nếu là dưới gầm trời này người đều giống tiểu hữu như vậy liền tốt. Nếu là dưới gầm trời này người, nhất là những cái kia thế gia quý tộc có thể giống Trần Đạo dạng này chẳng phải tham lam, như vậy chính mình khát vọng chắc hẳn cũng sớm đã thực hiện a. Trong lòng Lý Minh Viễn thở dài một tiếng, mở miệng nói, hôm qua thời điểm ta từng đi qua một dạng Trần gia thôn giáo trường, gặp được như lang như hổ giống như Trần gia quân, không biết tiểu hữu thế nhưng là có chiến đấu thiên hạ chi tâm. Nghe vậy, Trần Đạo nhìn thật sâu Lý Minh Viễn một chút, hỏi ngược lại, không biết Lý tướng là hy vọng ta có, hay là hy vọng ta không có? Ta hy vọng ngươi có. Lý Minh Viễn không chút nghĩ ngợi nói ra, thiên hạ này nhất định là muốn đổi chủ, nếu như có thể để cho người ta dạng này Trần Đạo ngồi lên cái kia thiên hạ trung chủ vị trí bên trên, đối với Cửu Châu bách tính mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chí ít Trần Đạo không có như vậy tham lam, chí ít Trần Đạo đối xử tử tế bách tính, nguyện ý cho bách tính chia sẻ càng nhiều lợi ích, mà sẽ không giống Bạch Liên giáo như vậy, hận không thể đem bách tính bóc lột đến tận xương thủy. Cái kia chỉ sợ làm Lý tướng thất vọng. Trần Đạo lại là lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm hoàng đế. Muốn làm tốt một cái hoàng đế, không chỉ có nếu có cường đại chính trị trí tuệ, còn muốn am hiểu lục đục với nhau, có thể cùng những cái kia trên quan trường kẻ già đời đấu tranh. Trần Đạo chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, coi như tăng thêm tiếp trước tuổi tác, cũng bất quá 30 mấy năm nhân sinh kinh lịch thôi, căn bản không đối phó được những cái kia trên quan trường kẻ già đời. Huống chi, làm hoàng đế không chỉ cần phải những này, còn cần cần cù. Sử thư ghi lại, Chu Nguyên Chương bình quân mỗi ngày làm việc 13 đến 18 cái giờ, ngày đồng đều xử lý tấu chương hơn 200 kiện. Dài như vậy thời gian làm việc cùng khổng lồ như thế lượng công việc, Trần Đạo chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu, đây quả thực so kiếp trước 996 còn kinh khủng hơn, Trần Đạo tự nhận là chính mình là tuyệt đối không thể thừa nhận được. Đương nhiên, đây là tại muốn làm tốt hoàng đế điều kiện tiên quyết, nếu là không có ôm lấy làm một vị hoàng đế tốt ý tưởng, làm hoàng đế chuyện này vẫn là thật đơn giản. Nhìn xem bây giờ trong kinh thành cái vị kia liền biết, cả ngày đợi tại hậu cung hưởng thụ, chính sự toàn bộ giao cho tể tướng cùng lục bộ, thời gian qua được đơn giản không nên quá dễ chịu. Thế mà, Trần Đạo tự nhận là chính mình là một cái có trách nhiệm tâm người, hoàng đế vị trí này, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ ngàn ngàn vạn vạn cái bách tính, giống như kinh thành vị kia như thế tránh tại trong hậu cung hưởng thụ, hoàn toàn không quan tâm bách tính chết sống, Trần Đạo là làm không được. Cho nên, tự nhận là chính mình không có cái năng lực kia, cũng vô pháp làm đến không nhìn bách tính chết sống Trần Đạo, chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm hoàng đế. Như bây giờ liền rất tốt, tại Trần Gia thôn làm một cái thổ hoàng đế Trần Đạo chính mình cao hứng, các thôn dân cũng rất hạnh phúc, cái này liền đầy đủ. Tiểu tử chỗ lấy thành lập Trần Gia quân, bất quá chỉ là vì cam đoan Trần Gia thôn an toàn thôi. Trần Đạo nói ra, đến mức làm hoàng đế loại chuyện này, tiểu tử chưa bao giờ nghĩ tới. Lý Minh Viễn nhìn chòng chọc vào Trần Đạo khuôn mặt, nhìn thấy Trần Đạo thần sắc không giống giả mạo về sau, không khỏi trong lòng tiếc nuối. Hắn đối hoàng đế, đối triều đình sớm đã thất vọng cực độ, vô cùng hy vọng Cửu Châu có thể sinh ra một cái minh chủ, cho Cửu Châu bách tính mang đến hạnh phúc cùng yên ổn. Trước đó hắn xem trọng minh chủ là Lương Châu Dương Tranh, bây giờ hắn nhìn người tốt lại thêm một cái Trần Đạo, chỉ tiếc, Trần Đạo cũng không có chiến đấu thiên hạ trung chủ vị trí ý nghĩ. Đáng tiếc. Lý Minh Viễn mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài, như tiểu hữu có thể khởi sự, đối với Cửu Châu bách tính mà nói, có lẽ là một chuyện may mắn. Lý tướng không cần thất vọng. Trần Đạo lại là vừa cười vừa nói, coi như tiểu tử không tầm thường sự tình, Cửu Châu bách tính cũng chưa chắc không thể bởi vì Trần Gia thôn mà được lợi. Chương 691, dựa mắt mà đợi chương 691, dựa mắt mà đợi ổ. Lý Minh Viễn ánh mắt lóe lên, nói, lời này giải thích thế nào? Lý tướng đến Trần Gia thôn trước đó, hẳn là đi qua Thái Bình huyện thành. Tự nhiên, Lý Minh Viễn gật đầu. Cái kia Lý tướng cảm thấy, Thái Bình huyện bách tính sinh hoạt mức độ như thế nào? Trần Đạo tiếp tục hỏi. Lý Minh Viễn nhớ lại một phen chính mình dọc đường Thái Bình huyện lúc nhìn đến cảnh tượng, trả lời, không thua gì quận thành. Không thua gì quận thành, đây đã là cực cao đánh giá. Phải biết, Thái Bình huyện chỉ là một cái vắng vẻ huyện thành, mà quận thành thì là toàn bộ Thái Thương quận trung tâm. Một cái vắng vẻ huyện thành bách tính sinh hoạt mức độ có thể cùng quận thành so sánh, cái này đổi lại tại địa phương khác là tuyệt đối không thể. Lý tướng có nghĩ tới hay không, Thái Bình huyện thành bách tính sinh hoạt mức độ vì sao có thể cùng quận thành cùng so sánh? Nghe nói như vậy Lý Minh Viễn nhíu mày rơi vào trong trầm tư, Thái Bình huyện tự nhiên điều kiện cũng không tính tốt, thậm chí có thể nói là cực kém, bất luận là tự nhiên tài nguyên vẫn là thổ địa màu mỡ trình độ bên trên xa xa kém tại huyện khác, như tình huống như vậy dưới, vì cái gì Thái Bình huyện bách tính sinh hoạt mức độ lại không thua gì quận thành đâu? Lý Minh Viễn cẩn thận nhớ lại một đường lên kiến thức, rất nhanh cho ra đáp án của mình, là bởi vì Trần Gia thôn. Không tệ, chính là bởi vì Trần Gia thôn. Trần Đạo trọng trọng gật đầu, Trần Gia thôn tồn tại cũng không chỉ là nhường Trần Gia thôn thôn dân được lợi, khoảng cách Trần Gia thôn hơi gần Thái Bình huyện thành, đồng dạng vì vậy mà được lợi. Trần Gia thôn sản xuất hàng đẹp giá rẻ gà vịt đường huyện thành bách tính có thể hưởng thụ được giá rẻ thịt, Trần Gia thôn sản lượng cao rau quả cùng lương thực có thể cho huyện thành bách tính diện rộng hạ thấp sinh hoạt giá thành, các thương nhân đem hàng hóa theo Trần Gia thôn vận chuyển sau khi ra ngoài, chạm thứ nhất đến địa phương tất nhiên là Thái Bình huyện thành. Những thương nhân này tồn tại, nhường Thái Bình huyện thành thương nghiệp phồn vinh, dân chúng có thể thông qua thay thương, nhân chế tác tranh thủ thu nhập phụ cấp gia dụng, Thái Bình huyện quan phủ cũng có thể thông qua thu lấy thương nhân thương thuế thu hoạch được càng nhiều thu thuế. Ngoài ra, Trần Gia thôn phát triển lớn mạnh, cũng để cho Thái Bình huyện bách tính thu được càng nhiều làm việc cơ hội, tranh thủ tiền nhiều hơn tài. Tóm lại, Trần Gia thôn phát triển, được lợi tuyệt không chỉ là Trần gia thôn thôn dân, mà chính là toàn bộ Thái Bình huyện bách tính. Thì ra là thế. Lý Minh Viễn có loại rộng mở trong sáng cảm giác, Trần đạo nói không sai, bởi vì Trần gia thôn phát triển mà được lợi tuyệt không chỉ là Trần gia thôn ban đầu thôn dân, cái khác đi tới Trần gia thôn công tác bách tính, cùng tới gần Trần gia thôn Thái Bình huyện huyện thành, đồng dạng có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ Thái Bình huyện thành phồn hoa thương nghiệp chính là chứng minh tốt nhất. Tiểu tử từng để cho người ta làm qua một cái tính toán, hiện nay trực tiếp làm thuê cho Trần gia thôn nhân khẩu ước chừng có 4000 người, cái này 4000 người vì Trần gia thôn làm việc, mỗi tháng có thể kiếm đến ổn định tiền công, cam đoan tự thân cùng người nhà áo cơm không lo, những này là trực tiếp nhất bởi vì Trần gia thôn phát triển mà được lợi người. Trần đạo không từ không chậm nói, mà trừ những này trực tiếp làm thuê cho Trần gia thôn nhân khẩu bên ngoài, còn có rất nhiều gián tiếp bởi vì Trần gia thôn mà được lợi người, thí dụ như bên trong Trần gia thôn thương hộ, bởi vì Trần gia thôn công nhân đều khá là giàu có quan hệ, bọn hắn mở ở bên trong Trần gia thôn cửa hàng phổ biến sinh ý đều 10 phần không tệ, sinh ý tốt, những này thương hộ tự nhiên cần thuê mướn càng nhiều nhân thủ, cung cấp càng nhiều làm việc cơ hội, như vậy lại có thật nhiều bách tính có thể vì vậy mà được lợi. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, gián tiếp bởi vì Trần gia thôn phát triển mà được lợi người sẽ không thấp hơn 15 vạn cái số này. 15 vạn cái số này, Trần đạo nói đã tương đối bảo thủ, nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ Thái Bình huyện bách tính đều là chia sẻ đến Trần gia thôn phát triển tiền lãi, dù sao Thái Bình huyện rẻ tiền lương giới cùng giá thị thế nhưng là thực sự. Gián tiếp ảnh hưởng sao? Lần đầu tiên nghe được cái từ này, Lý Minh Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện Trần đạo nói một chút vấn đề không có. Hoàn toàn chính xác, có thể trực tiếp làm thuê cho Trần gia thôn, bởi vì Trần gia thôn mà trực tiếp được lợi Thái Bình huyện bách tính cũng không nhiều, nhưng gián tiếp được lợi bách tính lại là nhiều vô số kể. Đây cũng là Thái Bình huyện bách tính sinh hoạt mức độ cùng quận thành bách tính không kém bao nhiêu nguyên nhân. Tiểu Hữu dùng từ ngược lại là có chút mới lạ, lão phu thủ giáo. Lý Minh Viễn chắp tay nói, họ không tuần tự, đạt giả vi sư, Trần đạo nói lên gián tiếp ảnh hưởng khái niệm, nhường hắn thu hoạch rất nhiều. Lý tướng khách khí. Trần đạo khiêm tốn khoát tay áo, chợt tiếp tục nói, bây giờ Trần gia thôn thôn dân cùng Thái Bình huyện bách tính ở giữa sinh hoạt mức độ hoàn toàn chính xác còn có chút chênh lệch, nhưng tiểu tử có thể cam đoan, đợi một thời gian, Thái Bình huyện bách tính nhất định có thể vượt qua cùng Trần gia thôn thôn dân một dạng thời gian. Không chỉ là Thái Bình huyện, chỉ cần Trần gia thôn có thể tiếp tục phát triển tiếp, toàn bộ Thái Bình huyện, thậm chí toàn bộ Thanh Châu, toàn bộ Cửu Châu bách tính đều sẽ bởi vì Trần gia thôn mà được lợi, vượt qua cơm no áo ấm thời gian. Đối với điểm này, Trần đạo là vô cùng tin tưởng, muốn nhường bách tính vượt qua giàu có thời gian trọng yếu nhất chính là cái gì? Không hề nghi ngờ, là đề cao sức sản xuất. Trần gia thôn có lẽ không cách nào giống tiếp trước địa cầu một dạng thông qua cách mạng công nghiệp thu hoạch được sức sản xuất trên diện rộng đề cao, nhưng đừng quên, Trần gia thôn có Trần đạo, mà Trần đạo có thể thông qua chính mình ngón tay vàng thu hoạch được sản lượng cao giống thóc cùng sản lượng cao gà vịt. Sản lượng cao giống thóc có thể trồng ra càng nhiều lương thực, sản lượng cao gà vịt có thể cung cấp càng nhiều giá thấp thịt. Có đầy đủ lương thực cùng đầy đủ thịt, còn sợ bách tính ăn không no sao? Toàn bộ Thái Bình huyện, thậm chí toàn bộ Cửu Châu đều vượt qua cùng Trần gia thôn trăm họ giống nhau thời gian sao? Lý Minh Viễn nhịn không được nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy cái kia hình ảnh. Nếu là toàn bộ Cửu Châu bách tính đều có thể vượt qua Trần gia thôn dạng này cơm no áo ấm thời gian, vậy mình cho dù là hiện tại chết đi, chỉ sợ cũng không có gì tiếc nuối à? Phải biết, Lý Minh Viễn đã từng lý tưởng lớn nhất cũng bất quá chỉ là nhường khắp thiên hạ bách tính đều ăn được một miếng cơm no mà thôi, mà bây giờ Trần đạo lại là nói cho hắn biết, chỉ cần Trần gia thôn có thể bình thường phát triển tiếp, như vậy khắp thiên hạ bách tính không chỉ có thể ăn cơm no, còn có thể bữa bữa có thịt. Chỉ là suy nghĩ một chút mà này, Lý Minh Viễn hô hấp chính là dồn dập mấy phần, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Tiểu Hữu, quả thật có thể làm được sao? Lý Minh Viễn hô hấp dồn dập, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trần đạo, vô cùng hy vọng Trần đạo có thể đưa ra khẳng định đáp án. Đương nhiên. Trần đạo trịnh trọng gật đầu, Lý tướng yên tâm, chỉ cần Trần gia thôn có thể bình thường phát triển, khắp thiên hạ bách tính đều lại bởi vậy mà được lợi. Hô. Lý Minh Viễn thở ra một ngụm trọc khí, tận lực để cho mình kích động nội tâm trở nên bằng phẳng, lão phu rửa mắt mà đợi. Hy vọng tiểu Hữu đừng cho lão phu đợi lâu. Giờ khắc này, Lý Minh Viễn triệt để kiên định lưu tại Trần gia thôn ý nghĩ, hắn hy vọng có thể tận mắt thấy Trần gia thôn phát triển, hy vọng có thể tận mắt thấy khắp thiên hạ bách tính bởi vì Trần gia thôn được lợi, tận mắt thấy toàn bộ Cửu Châu bách tính vượt qua cùng Trần gia thôn thôn dân một dạng thời gian. Chương 692, thợ đốn tuổi Lý Kiểu chương 692, thợ đốn tuổi Lý Kiểu Lý tướng yên tâm, sẽ không quá lâu. Trần đạo lòng tin 10 phần nói, bây giờ Trần gia thôn phát triển đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, làm từng bước phát triển tiếp, Trần gia thôn sản lượng cao giống thóc cùng sản lượng cao cầm loại liền sẽ trải rộng toàn bộ Cửu Châu, cho Cửu Châu bách tính mang đến giá cả rẻ tiền lương thực cùng thịt. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, nói, lão phu dự định tại Trần gia thôn đặt chân, không biết tiểu Hữu có thể hay không cho lão phu cung cấp một kiện mưu sinh việc phải làm. Lý lão, ngài muốn lưu tại Trần gia thôn? Chính Thu Nhạn đôi mắt đẹp trừng lớn. Ừm. Lý Minh Viễn gật đầu, sớm tại nhìn thấy Trần đạo trước đó, hắn cũng đã có lưu tại Trần gia thôn ý nghĩ, bởi vì Trần gia thôn là hắn những năm này đi khắp Cửu Châu nhìn đến duy nhất hy vọng chi địa, hắn ở bên trong Trần gia thôn thấy được hắn vẫn muốn thực hiện đồ vật. Mà tại cùng Trần đạo nói chuyện sau đó, Lý Minh Viễn ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt, hắn hy vọng mình có thể lưu tại nơi này, tận mắt chứng kiến Trần gia thôn phát triển, tận mắt thấy lý tưởng mình thực hiện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn nghĩ bảo vệ Trần gia thôn cái này hy vọng chi địa. Lý tướng muốn lưu lại, tiểu tử tự nhiên cầu còn không được. Trần đạo nhếch môi nở nụ cười, Lý Minh Viễn là ai? Là danh mạng thiên hạ tiền nhiệm tể tướng, cũng là Trần đạo nội tâm kính nể nhất một trong những nhân vật, một người như vậy nguyện ý lưu tại Trần gia thôn, Trần đạo tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Học đường bên kia đang cần giáo sư, không bằng Lý tướng liền tại học đường đảm nhiệm một cái giáo sư như thế nào? Trần Đạo hỏi dò. Trần gia thôn làm việc đại đa số đều là trọng thể lực làm việc, Lý Minh Viễn đều 70 tuổi, tự nhiên không thể nào đi xử lý lao động chân tay, thích hợp nhất Lý Minh Viễn làm việc, không thể nghi ngờ chính là học đường giáo sư. Lao phu không có vấn đề. Lý Minh Viễn gật đầu đáp ứng, làm lao sư vẫn luôn là tâm nguyện của hắn một trong, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta đây. Nhìn thấy Lý Minh Viễn đáp ứng về sau, Lý Kiều không kịp chờ đợi hỏi. Trần Đạo nhìn Lý Kiều một chút, người này hẳn là Trịnh Thu Nhạn nói tới nhất phẩm võ giả, nói thật, nếu không phải Trịnh Thu Nhạn sớm cáo chi Lý Kiều thân phận, Trần Đạo hoàn toàn nhìn không ra người này là Cửu Châu đỉnh phong nhất phẩm võ giả một trong. Ngăm đen khuôn mặt, không tính tráng kiện vóc người, không bám vào một khuôn mẫu ăn mặc. Người này nhìn lấy giống nông phu giống hơn là võ giả một số. Vị này chắc hẳn chính là lệnh kinh thành đại tộc nghe tin đã sợ mất mật Lý Kiều Lý tiên sinh. Trần Đạo mở miệng hỏi. Hắc hắc. Nghe được Trần Đạo như thế hình dung chính mình Lý Kiều nhất thời hết sức vui mừng, không tệ, chính là ta Lý Kiều. Tiểu Hữu không chế gọi ta Lý Thúc liền thành, Tiểu Hữu cảm thấy ta thích hợp làm những gì làm việc. No. Trần Đạo trầm ngâm một lát, nhìn thoáng qua Lý Kiều bên hông đao bộ tuổi, nói, Lý Thúc đi công trường làm cái thợ đốn tuổi, như thế nào? Lý Kiều há to miệng, hắn đường đường một cái nhất phẩm võ giả, lại muốn đi làm một cái thợ đốn tuổi. Có thể. Không đợi Lý Kiều mở miệng, Lý Minh Viễn chính là gật đầu thay hắn đáp ứng xuống, Lý Kiều cũng không phải là loại kia tự nhận là cao quý võ giả, không đến mức sẽ ghét bỏ thợ đốn tuổi loại công việc này. Được thôi. Nhìn thấy Lý Minh Viễn đáp ứng, Lý Kiều cũng đầy là gật đầu bất đắc dĩ, không có cách, Lý Thúc đều đáp ứng, hắn còn có thể nói cái gì? Tiểu Hữu. Nói xong hai người làm việc sự tình về sau, Lý Minh Viễn nhìn về phía Trần Đạo, mở miệng nói, theo ta được biết, Hắc Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý Cương đã tự mình đến Thanh Châu, muốn em ngươi đổi bắt hồi kinh, không biết Tiểu Hữu có thể cần muốn giúp đỡ. Không cần. Trần Đạo lắc đầu, nói thật, hắn căn bản không có đem Lý Cương để vào mắt, cho dù Lý Cương là nhị phẩm võ giả. Tiểu Hữu, tuyệt đối không thể khinh thường cái kia Lý Cương a. Nhìn thấy Trần Đạo lắc đầu, Lý Minh Viễn lại là có chút gấp, Trần Đạo thế nhưng là bây giờ hắn thực hiện trong lòng lý tưởng duy nhất hy vọng, hắn tuyệt đối không cho phép Trần Đạo xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Cái kia Lý Cương chính là nhị phẩm võ giả, thực lực cường hãn, bên cạnh càng là có đại lượng hắc y liễu vệ hảo thủ đi theo, tuyệt không phải dễ dàng tới thế hệ. Lý tướng yên tâm, tiểu tử trong lòng hiểu rõ. Trần Đạo thần sắc ung dung sờ lên trên bờ vai tiểu biên, nói, mặc kệ Lý Cương mang theo bao nhiêu người đến, tiểu tử định cho hắn có đến mà không có về. Nhìn thấy Trần Đạo tin tưởng như vậy, Lý Minh Viễn cũng không tốt nói thêm nữa, bất quá trong lòng lại là quyết định chủ ý, vô luận như thế nào đều muốn bảo toàn Trần Đạo tính mạng. Lý tướng đường xa mà đến, không bằng trong nhà ăn bữa cơm rau dưa như thế nào. Vậy lão phu nếu từ chối thì bất kính. Lý Minh Viễn không có cự tuyệt. Sau đó, một trận dạ tiệc bắt đầu. Ngồi phía trước trong nội viện, một bên thổi gió đêm, một bên thưởng thức thức ăn, Lý Minh Viễn cười nói, tiểu hữu trong nhà đồ ăn ngược lại là rất có phong vị. Trần Đạo trong nhà đồ ăn đối với Lý Minh Viễn mà nói cũng là chưa nói tới phong phú, nhưng vị đạo lại là không kém chút nào, thức ăn chay thanh thúy sướng miệng, món ăn mặn hương khí bốn phía, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Lý tướng ưa thích liền ăn nhiều một chút. Trần Đạo vừa cười vừa nói, đối với nhà mình thức ăn vẫn là tương đối tự tin. Trong nhà món ăn bình thường đều là từ Lý Bình xuống bếp, từ khi trong nhà giàu có về sau, rảnh rỗi Lý Bình chính là bắt đầu nghiên cứu lên chủ nghệ, bây giờ tay nghề tương đương không tầm thường, làm ra thức ăn thường thường sắc hương vị đều đủ, Trần thôn trong tiểu lâu rất nhiều đồ ăn đều là do Lý Bình chỉ đạo nàng hai người ca ca làm ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Trần Đạo chỉ đạo, dù sao, tại hương liệu sử dụng trên, Trần gia thôn không ai có thể so được theo địa cầu hoa quốc xuyên qua tới Trần Đạo. Ăn ngon, ăn ngon. Bên cạnh truyền đến Lý Kiều khích lệ âm thanh, hắn một bên vận đũa như bay ăn thức ăn trên bàn, một bên khoa trương nói, "Tiểu Hữu, các ngươi cái này Trần gia thôn đồ ăn có thể so sánh Lương Châu tốt ăn nhiều, cùng Trần gia thôn đồ ăn so sánh, Lương Châu đồ ăn đơn giản cùng heo ăn không sai biệt lắm." Lý Kiều nói cố nhiên có chút khoa trương, nhưng cũng nói ra một số tình hình thực tế. Trần gia thôn nơi này bởi vì bách tính giàu có quan hệ, dân chúng có tinh lực, có tiền nhàn rỗi đi nghiên cứu món ăn bị đạo. Mà Lương Châu bên kia, bách tính bụng ăn không no, liền ăn đều ăn không đủ no, căn bản không thể nào có thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu món ăn bị đạo. Như vậy liền đưa đến, Trần gia thôn bên này đồ ăn thường thường bị đạo tốt hơn, mà Lương Châu bên kia, thường thường là có thể ăn là được, đến mức khẩu vị cái gì, Lương Châu người căn bản cân nhắc không được nhiều như vậy. Đương nhiên, đây cũng là Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều hai người xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, chỗ ăn cơm thường thường là một số khá là rẻ tiệm ăn, mà không phải những cái kia cấp cao tiểu lâu nguyên nhân. Lý Thúc ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có sức lực đốn tuổi. Hắc, tiểu tử ngươi, ăn cơm đều không quên để cho ta đi đốn tuổi. Ha ha, mọi người cười ha hả, trong viện một mảnh tiếng cười cười nói nói. Thổi gió đêm, ăn thức ăn ngon mọi người chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái. Mãi cho đến màn đêm triệt để bao phủ Trần gia thôn thời điểm, trận này dạ tiệc mới kết thúc. Hô, Lý Kiều khẽ bước chống lên bụng dưới, thần sắc thỏa mãn, thoải mái. Chương 693, bay chương 693, bay Trần Đạo nhìn thoáng qua thần sắc thỏa mãn Lý Kiều, vừa nhìn về phía Lý Minh Viễn, mở miệng nói, "Lý tướng kiến thức rộng rãi, tiểu tử có chuyện muốn thỉnh giáo một phen." Nhưng nói không sao, không biết Lý tướng có thể từng nghe nói qua Long Tu Thảo. Trần Đạo hỏi, "Long Tu Thảo là tiểu viên, đại hoàng nhị hoàng cùng xích diễm kê lần sau tiến giai dược liệu cần thiết." Trần Đạo sớm lúc trước liền đã nâng bao quát Trịnh gia ở bên trong sở hữu cùng Trần gia thôn hợp tác thương nhân giúp đỡ tìm kiếm, thế mà vô luận là Trịnh gia, vẫn là cái khác cùng Trần gia thôn hợp tác thương nhân, cũng không từng nghe nói qua Long Tu Thảo cái này vị dược tài, chớ nói chi là giúp đỡ tìm kiếm. Long Tu Thảo. Lý Minh Viễn sửng sốt một chút, chợt nhìn thật sâu Trần Đạo một chút, ý vị thâm trường nói, tiểu hữu võ đạo thiên phú coi là thật bất phàm. Trần Đạo trong đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, hắn chỉ là nghe ngóng Long Tu Thảo mà thôi, cái này cùng hắn võ đạo thiên phú có quan hệ gì? May ra, Lý Minh Viễn cũng không có nhường Trần Đạo nghi hoặc quá lâu. Long Tu Thảo chính là một vị giá trị liên thành dược tài. Lý Minh Viễn mở miệng nói, thuốc này cực kỳ hiếm thấy, chính là hoàng gia phủ trong kho cũng chỉ có chút ít Long Tu Thảo tồn tại. Chân quý như vậy. Nghe được lời nói này, Trần Đạo lập mặc dù ý thức đến Long Tu Thảo chân quý, liền giàu có thiên hạ hoàng gia đều chỉ có chút ít tồn tại, cái đồ chơi này có thể nói là tương đương hi hữu lại hiếm thấy. Không biết cái này Long Tu Thảo có tác dụng gì? Trần Đạo tò mò hỏi. Long Tu Thảo có thể trợ thượng tam phẩm võ giả chiết xuất chân khí. Lý Kiều hồi đáp, chính là thượng tam phẩm võ giả tha thiết ước mơ dược tài một trong. Thì ra là thế. Trần Đạo giật mình, chắc không được trước đó Lý Minh Viễn sẽ nói mình võ đạo thiên phú bất phàm, chính mình hướng hắn nghe ngóng Long Tu Thảo, Long Tu Thảo lại là thượng tam phẩm võ giả chuyên trúc dược tài, Lý Minh Viễn tự nhiên sẽ đem chính mình làm thành thượng tam phẩm võ giả. Mà trên thực tế, Trần Đạo cũng đích thật là thượng tam phẩm võ giả, sớm tại mấy ngày trước đó, Trần Đạo cũng đã dựa vào chân khí kê phá vỡ mà vào tam phẩm chi cảnh, bây giờ đã là tam phẩm võ giả. Tiểu Hữu nếu là muốn dựa vào Long Tu Thảo tu luyện chỉ sợ có chút khó khăn. Lý Minh Viễn nói ra, theo lão phu biết, Long Tu Thảo chỉ ở Thương Mang Sơn chỗ sâu cùng trên thảo nguyên chút ít sản xuất, trên Cửu Châu đại địa gần như không có khả năng tìm được Long Tu Thảo. Nghe nói như vậy Trần Đạo không khỏi nhíu mày, nói, gần như không có khả năng. Nói cách khác vẫn là có khả năng. Đúng là như thế. Lý Minh Viễn gật một cái, nói, tiểu Hữu nên biết được, Cửu Châu không ít thế gia đại tộc cùng thảo nguyên man tộc ở giữa là có liên hệ, cho nên không ít thế gia đại tộc có thể thông qua tự mình giao dịch theo man tộc trên tay thu hoạch được chút ít Long Tu Thảo, bất quá Lý Minh Viễn dừng lại một chút, nói tiếp, thế gia đại tộc cũng sẽ không đem Long Tu Thảo cầm tới trên thị trường bán, mà chính là đem Long Tu Thảo dùng cho lung lạc cường giả cùng trợ giúp nhà mình tộc nhân tu luyện, cho nên, trừ thế gia đại tộc bên ngoài, cơ hồ không người có thể có được Long Tu Thảo. Nghe vậy, Trần Đạo mày nhíu lại đến sâu hơn một số, cảm giác tương đương khó giải quyết. Long Tu Thảo chỉ có thế gia đại tộc trên tay mới có, hết lần này tới lần khác thế gia đại tộc còn sẽ không lấy ra bán. Đây đối với Trần Đạo mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ bất lợi tin tức, không thể thông qua tiền tài mua sắm. Hết lần này tới lần khác lấy Trần gia thôn thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy dung chuyển thế gia đại tộc. Muốn thu hoạch được Long Tu Thảo trợ giúp trong thôn dị thú tiến giai cũng có chút khó khăn. Nếu mày suy tư rất lâu, không thể nghĩ đến biện pháp gì tốt, Trần Đạo thở dài, tạm thời từ bỏ việc này. Thành Ca Nhi, Trần Đạo đứng dậy phân phó Trần Thành, cho Lý Tướng, Lý Thúc cùng Trịnh tiểu thư an bài một chút chỗ ở. Vâng. Trần Thành dẫn Lý Minh Viễn ba người rời đi. Trần Đạo thì là đứng ở trong sân, trầm mặc sau một hồi, quay người trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Trần Đạo không có giống như ngày thường ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà chính là sớm tỉnh lại, kêu gọi trên trời xoay quanh xích diễm vừa cùng xích diễm hai. Ha ha ha. Rất nhanh, hai cái giống như cự điểu giống như xích diễm kê chính là rơi vào Trần Đạo trước cửa nhà. Trần Đạo lấy ra sớm chuẩn bị tốt lá trúc cùng giết tốt thịt gà, lúa mạch phân biệt cho tiểu viên cùng hai cái xích diễm kê cho ăn. Trần công tử. Lại tại lúc này, đợi trong thôn không có việc gì làm Trịnh Thu Nhạn đi tới, nhìn thoáng qua Trần Thành trên người bao phục sau hỏi, nhưng là muốn đi ra ngoài. Không tệ. Trần Đạo gật đầu nói, hắc y liễu vệ sự tình cũng nên giải quyết. Nghe vậy, Trịnh Thu Nhạn thân thể mềm mại chấn động, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, Trần công tử dự định tự mình xử lý hắc y liễu vệ sự tình. Kỳ thật hôm qua lúc ăn cơm, Trịnh Thu Nhạn liền đã biết Trần Đạo muốn tự mình xử lý hắc y liễu vệ sự tình, chỉ là nàng coi là Trần Đạo chọn tại Trần gia thôn phụ cận giải quyết hắc y liễu vệ, cho nên không có mở miệng thôi. Dù sao, Lý Kiều người ngay tại Trần gia thôn bên trong, có Lý Kiều cái này nhất phẩm võ giả tại, làm sao cũng không thể nào nhường Trần Đạo xuất hiện nguy hiểm. Có thể Trịnh Thu Nhạn tuyệt đối không nghĩ đến, Trần Đạo thế mà dự định rời đi Trần gia thôn phạm vi, ở bên ngoài giải quyết hết hắc y liễu vệ. Đương nhiên, Trần Đạo trịnh trọng gật đầu, Trần gia thôn bây giờ phát triển kiếm cũng dễ, hắn tuyệt không cho phép hắc y liễu vệ đến đối Trần gia thôn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần công tử, Trịnh Thu Nhạn chính muốn tiếp tục thuyết phục, Trần Đạo lại là đã xoay người cưới lên xích diễm một trên lưng. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Thu Nhạn không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, nếu như nàng không nhìn lầm, Trần Đạo là dự định cưới cái này hai cái cự điểu xuất hành. Không chỉ là Trần Đạo, Trần Thành cũng xoay người ngồi xuống xích diễm hai trên lưng. Trần Đạo ra lệnh, xuất phát. Ha ha ha. Xích diễm vừa cùng xích diễm hai phát ra to rõ thanh âm, vỗ cánh liền muốn bay lên không trung. Gặp này, Trịnh Thu Nhạn cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng bước nhanh về phía trước, Trần công tử chờ ta một chút. Nói, Trịnh Thu Nhạn thả người nhảy lên, rơi vào sau lưng Trần Đạo. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt, ngay sau đó Trịnh Thu Nhạn liền nhìn đến, chính mình dần dần cách xa mặt đất. Cái này, Trịnh Thu Nhạn đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn qua cách mình càng ngày càng xa mặt đất, nhìn qua dần dần tại ánh mắt của mình bên trong thu nhỏ Trần gia thôn kiến trúc, cả người đều ngây dại. Phi hành vẫn luôn là nhân loại mong muốn không thể thành một việc, cho dù là cao phẩm võ giả, cũng vô pháp làm đến tại không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực không trung ngưng lại. Thế mà, ngay tại lúc này, vào thời khắc này, nàng vậy mà bay lên bầu trời, đây quả thực thật không thể tin tới cực điểm. Nhìn thấy Trịnh Thu Nhạn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Trần Đạo không khỏi cười cợt, trên thực tế, lúc trước hắn lần thứ nhất cưỡi tại xích diễm một trên lưng bay lên không trung thời điểm, biểu hiện cũng không có so Trịnh Thu Nhạn tốt bao nhiêu. Chẳng qua hiện nay hắn đã có thể thần sắc như thường tiếp nhận chuyện này. Trịnh tiểu thư yên tâm, xích diễm kê phi hành rất bình ổn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Đạo cười trấn an Trịnh Thu Nhạn nói. Mà lúc này, Trịnh Thu Nhạn cũng đã hồi phục thần trí, trên gương mặt xinh đẹp vẫn lưu lại chấn kinh chi sắc, Trần công tử, cái này cũng thật bất khả tư nghị.
Chương 694, đóng chặt cổng thành. Chương 694, đóng chặt cổng thành. Tiếng nói vừa dứt, một trận kình phong đánh tới, thân hình có chút lay động, sắc mặt hơi trắng bệnh ôm lấy Trần Đạo eo. Cảm thụ được phần lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, Trần Đạo không khỏi thần sắc cổ quái. Mọi người đều biết, hạ quốc là không có điểm giữ, nữ tử thường thường lấy cái hiếm, buộc ngược loại hình đồ vật để thay thế cái hiếm, cho nên khi Trịnh Tu Nhạn ôm đi lên thời điểm, Trần Đạo liền lập tức cảm nhận được một mảnh kinh người mềm mại cùng có giãn. Nhìn không ra cái này Trịnh Tu Nhạn phát dục lại tốt như vậy. Trần Đạo thần sắc cổ quái. Trịnh Tu Nhạn lại là thần sắc hơi trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, Trần công tử, chúng ta sẽ không rơi xuống a. Cho dù là thân là võ giả, khi thấy chính mình cách mặt đất xa xôi như thế thời điểm, Trịnh Tu Nhạn vẫn là khó tránh khỏi sợ hãi. Không có cách, lúc này hai người cách xa mặt đất chừng hơn 100 mét, độ cao này rơi xuống, cho dù là cao phẩm võ giả đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Sẽ không. Trần Đạo ấm giọng trấn an nói, nắm chặt liền tốt. Trần Đạo nói là nắm chặt xích diễm kê phần lưng lông vũ liền tốt, nhưng Trịnh Tu Nhạn hiển nhiên hiểu lầm hắn ý tứ, đem eo của hắn ôm chặt hơn nữa một số. Cái này đưa đến khoảng cách giữa hai người cơ hồ là không, phần lưng truyền đến mềm mại cảm giác, nhường Trần Đạo thần sắc càng cổ quái, thân thể càng là xuất hiện bản năng phản ứng. Mà Trần Đạo không có chú ý tới chính là, sau lưng Trịnh Tu Nhạn khuôn mặt từng đỏ, đôi má dán thật chặt tại Trần Đạo trên lưng, cảm thụ được trên thân Trần Đạo truyền đến ấm áp, một viên trái tim triệt để an định xuống tới. Trần công tử, ngươi xem xuống một bên, Trần gia thôn biến đến thật nhỏ. Đó là Thương Mang Sơn, cái góc độ này nhìn Thương Mang Sơn thật mỹ lệ. Đó là Thái Bình huyện thành a. Trần công tử ngươi mau nhìn, từ trên cao nhìn qua, Thái Bình người của huyện thành đều tốt nhỏ a. Rất nhanh, thích hướng phi hành Trịnh Tu Nhạn chính là biến đến hoạt bát lên, phát ra từng trận kinh hô thanh âm, từ trên cao nhìn xuống, trước kia nhìn như tầm thường cảnh sát, cũng biến thành mới lạ. Định An huyện phía nam trên quan đạo, một chi đội ngũ chính đang chậm rãi tiến lên. Cầm đầu không là người khác, chính là đổi lại một thân thường phục Lý Cương. Phía trước chính là Định An huyện đi. Lý Cương ngồi trên lưng ngựa, khép mắt nhìn hướng về phía trước như ẩn như hiện thành trì. Đúng vậy. Đi cùng tại Lý Cương bên cạnh thân Trịnh Thanh nói ra, qua Định An huyện chính là Thái Bình huyện phạm vi. Bởi vì biết Lý Minh Viễn cùng Lý Tiểu đã sớm chạy tới Trần gia thôn quan hệ, Trịnh Thanh không có chút nào lo lắng Trần Đạo an toàn, một đường lên buổi tiếp Lý Cương diễn xuất, vui chơi giải trí, cũng là có chút tự tại. Rất tốt. Lý Cương trong mắt lóe lên một tia kích động, chỉ cần có thể đem Trần gia thôn Trần Đạo đối bắt, hắn nhất định có thể một lần nữa đạt được hoàng đế trọng dụng, Hắc Y Liễu vệ cũng có thể trở lại lúc ban đầu cái kia phong quang vô hạn trạng thái. Ngoài ra, còn có Trần gia thôn những cái kia kỳ lạ gà vịt. Nếu là có thể đem những cái kia gà vịt bí pháp nắm giữ, tựa như cùng trên tay nắm một cái liên tục không ngừng sản xuất tài phú tụ bà buồn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Cương không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần, quay đầu hướng sau lưng chúng người quát lớn nói, tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối cần phải đuổi tới Trần gia thôn. Vâng. Thủ hạ cùng kêu lên đồng ý. Không bao lâu, chi đội ngũ này liền xuất hiện ở Định An huyện cửa nam. Thế mà, nhường Lý Cương bọn người không nghĩ tới chính là, Định An huyện cửa nam lại là đóng chặt trạng thái. Nhìn qua phía trước đóng chặt cổng thành, Lý Cương hai mắt hơi híp lại thành một đạo nguy hiểm độ cong. Hạ quốc thành trì trừ phi là ban đêm cùng thời gian chiến tranh, nếu không là sẽ không đóng đóng, bởi vì một tòa thành trì không thể nào hoàn toàn không dựa vào ngoại giới sinh tồn, vô luận là thương nhân hàng hóa vận chuyển, vẫn là ngoài thành bách tính ra vào, đều cần đi qua cổng thành, chỉ có tại màn đêm buông xuống cùng chiến sự bạo phát thời điểm mới có thể thành cửa đóng kín. Vậy mà lúc này thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Thanh Châu cũng chưa từng có cái gì chiến sự bạo phát. Loại thời điểm này Định An huyện thành cửa đóng kín, liền lộ ra phá lệ quỷ dị. Người đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Lý Cương không có vội vã tiến lên, mà chính là quay người đối với Trịnh Thanh ra lệnh. Nghe vậy, Trịnh Thanh cũng không có cự tuyệt, dùng ngựa tới gần cổng thành, la lớn, ta là Thái Thương quận quận thủ Trịnh Thanh, vì sao đóng cửa thành? Trịnh Thanh tiếng nói truyền ra, trên tường thành thành vệ quân không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Trịnh Thanh là ai, nhưng lại biết Thái Thương quận quận thủ là thân phận gì. Định An huyện lệ thuộc Thái Thương quận, mà Thái Thương quận quận thủ thì là Thái Thương quận quan lớn nhất, đối mặt bực này đại quan, bọn hắn nói không e ngại là giả, nhưng đóng cửa thành lại là huyện lệnh mệnh lệnh, bọn hắn cũng không tốt tự tiện mở cửa thành ra. Trong lúc nhất thời, thành vệ quân bọn họ tình thế khó xử. May ra, cũng không có để bọn hắn khó xử quá lâu. Rất nhanh, một thân quan bảo Lý Thanh Vân chính là đi tới trên tường thành, mà tại Lý Thanh Vân sau lưng, còn theo hai nam một nữ, chính là Trần Đạo, Trần Thành cùng Trịnh Tu Nhạn. Cưới xích diễm kê ba người đi đường tốc độ cực nhanh, không đến hai canh giờ công phu chính là đã tới Định An huyện, đồng thời cùng Lý Thanh Vân thương lượng qua về sau, lấy đóng cửa thành, đem Hắc Y Liễu vệ người cản ở cửa thành bên ngoài xích lược. Nguyên lai là Trịnh đại nhân. Lý Thanh Vân đứng tại tường chắn mái bên cạnh, hướng về phía dưới thành Trịnh Thanh Mây ôm quyền nói, gần nhất ngoài thành tặc nhân rất nhiều, Định An huyện bách tính thâm thụ kỳ nhiễu, dưới sự bất đắc dĩ hạ quan đành phải hạ lệnh đóng cửa thành, mong rằng Trịnh đại nhân bỏ qua cho. Trịnh Thanh đương nhiên sẽ không để ý, trên thực tế, khi nhìn đến thành cửa đóng kín trong nháy mắt hắn cũng đã kịp phản ứng, việc này tất nhiên cùng Trần Đạo có quan hệ, thậm chí rất có thể cũng là Trần Đạo thụ ý, quả thật đúng là không sai. Tại Lý Thanh Vân lúc nói chuyện, Trịnh Thanh liền thấy được đi cùng tại Lý Thanh Vân bên cạnh thân Trần Đạo còn có nữ nhi của mình. Bản quan chính là Hắc Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý Cương. Nhìn thấy Lý Thanh Vân ra mặt, Lý Cương cấp tốc dục ngựa tiến lên, rõ ràng là ngưỡng mộ Lý Thanh Vân, lại lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí ra lệnh, bản quan có sự việc cần giải quyết tại thân, mệnh ngươi lập tức mở cửa thành ra. Ngươi chính là Lý Cương? Trần Đạo nhìn qua phía dưới Lý Cương, nhiều hứng thú mà hỏi. Lớn mật, dám gọi thẳng Lý đại nhân danh tiếng, thật can đảm. Ở đâu ra không biết sống chết trên đất, Lý đại nhân tên cũng là ngươi có thể gọi. Lý Cương còn chưa lên tiếng, phía sau hắn đi theo Hắc Y Liễu vệ nhân mã chính là Xôi Trảo, thành tường kia trên tiểu tử ăn mặc bộ mạc, xem xét liền biết là trên đất,
bực này đê tiện người dám gọi thẳng Lý chỉ huy sứ tên, là thật là ăn tim gấu gan báo. Ngươi là người phương nào? Lý Cương ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, cho dù là ở kinh thành, dám gọi thẳng tên Húy người đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là tại cái này Thái Thương quận. Ngoài ra, Trần Đạo cái kia trêu tức thái độ, càng làm cho Lý Cương lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Ha ha. Trần Đạo chợt cười to lên, nói, Lý chỉ huy sứ không xa ngàn dặm theo kinh thành tới tìm ta, bây giờ gặp ta lại không biết ta là ai. Buồn cười quá. Chương 695, cự điểu chương 695, cự điểu tiếng nói vừa ra, Lý Cương đồng tử đột nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào trên tường thành Trần Đạo, ngươi là Trần Đạo. Có thể ngồi đến Hắc Y Diệp vệ chỉ huy sứ trên vị trí này, Lý Cương tuyệt đối không phải ngu ngốc, chỗ lấy trước tiên không có nhận ra Trần Đạo, chỉ là bởi vì Hạ Quốc bức họa thường thường trọng ý mà không nặng hình thôi. Đơn giản tới nói chính là, Hắc Y Diệp vệ thám tử nhưng thật ra là có cho Lý Cương cung cấp qua Trần Đạo bức họa, nhưng Hạ Quốc họa sư thường thường trọng ý mà không nặng hình, điều này sẽ đưa đến bức họa cùng bản thân ở giữa thường thường sẽ xuất hiện lớn hơn chênh lệch, đây mới là Lý Cương không thể trước tiên nhận ra Trần Đạo nguyên nhân căn bản. Ken, Lý Cương sau lưng Hắc Y Diệp vệ mọi người cũng là phản ứng lại, từng cái rút đao ra khỏi vỏ, nhìn chòng chọc vào trên tường thành đạo thân ảnh kia. Mà hộ tống Trịnh Thanh mà đến người thì là thừa dịp Hắc Y Diệp vệ người lực chú ý toàn ở Trần Đạo trên người thời điểm, lặng lẽ cách Hắc Y Diệp vệ người xa một chút. Tốt tốt tốt, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lý Cương đống nhiên nở nụ cười, bản quan còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước đã tìm tới cửa. Nói xong, Lý Cương nhìn về phía Lý Thanh Vân, trầm giọng nói, thân là mệnh quan triều đình, lại cùng thí vương lịch tặc thông đồng làm vậy, bản quan nhất định phải đem cái này loạn thần tặc tử ngươi cầm về kinh thành trị tội. Đối mặt Lý Cương uy hiếp, Lý Thanh Vân mặt không đổi sắc, hắn đối triều đình sớm đã thất vọng cực độ, là một cái xuất thân nhà nghèo người đọc sách, hắn cho tới bây giờ đều là đứng tại bách tính bên này, mà triều đình lại vẫn đứng tại bách tính mặt đối lập, cái này khiến hắn triệt để đã mất đi đối triều đình tín nhiệm, ngược lại tìm đến phía Trần Đạo. Không vì cái gì khác, đơn giản là Trần Đạo có thể cho Định An huyện bách tính mang đến cuộc sống tốt hơn. Hoàng đế ngu ngốc, gian thần lộc quyền, thanh vương thai họa thanh châu bách tính, chết chưa hết tội. Lý Thanh Vân gần từng chữ, bản quan không cho rằng Trần Đạo có tội, chân chính có tội chính là hoàng đế, là triều đình. Bọn hắn dung túng thanh vương làm ác, tùy ý thanh vương giết hại thanh châu bách tính, quả thật tội ác tày trời. Và anh, Lý Thanh Vân lời nói này, tựa như một đạo sấm sét tại Lý Cương trong đầu nổ vang. Thiên hạ này người đọc sách nhiều vô số kể, thế mà dám giống Lý Thanh Vân như vậy giận mắng triều đình, chỉ trích hoàng đế lại là một cái cũng không. Bởi vì Hạ Quốc người đọc sách thờ phụng chính là quân quân thần thần cái kia một bộ luân lý cương thượng, hoàng đế đối với bọn hắn mà nói cũng là quân phụ, làm nhi tử, làm sao có thể đi chửi đối, chỉ trích phụ thân. Cho nên khi nghe được Lý Thanh Vân nói ra như thế dọa người ngôn luận thời điểm, Lý Cương hai mắt đống nhiên trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được lời nói này là một cái huyện lệnh nói ra được. Lớn mật, ngươi cái này vô quân vô phụ người, bản quan nhất định phải đưa ngươi chóc nã quy án, nhận hết chiếu ngục đủ kiểu tử hình. Lý Cương lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Lý Thanh Vân. A, Trần Đạo lại là suy cười một tiếng, không mặn không nhạt nói, Lý đại nhân hay là thật tốt lo lắng một chút chính mình à? Ha ha ha. Trần Đạo lời nói âm vang lên đồng thời, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến to rõ thanh âm. Lý Cương chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm lại, trong lòng đống nhiên giật mình. Không tốt. Võ giả đối với nguy hiểm cảm giác nhường Lý Cương tại thời khắc cuối cùng làm ra phản ứng, hắn cơ hồ là bản năng từ trên ngựa xoay người mà xuống, rơi trên mặt đất chật vật lăn lộn. Cũng liền tại Lý vừa xuống đất một khắc này, một trận cuồng phong đánh tới, ngay sau đó, một vệt bóng đen đem Lý Cương cưỡi ngựa bao phủ. Sau một khắc, trước kia bị Lý Cương cưỡi ngựa phát ra một trận tiếng ai minh. Quái vật gì? Đây là cái gì chim? Tại sao lại có to lớn như vậy chim? Lý Cương sau lưng Hắc Y Diệp vệ mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia theo trên bầu trời đáp xuống cự điểu, tâm thần ngạc nhiên. Ngay tại vừa rồi, cái kia cự điểu từ không trung rơi xuống, chỉ thời gian một cái nháy mắt, nó sắc bén móng đuốt chính là xuyên thấu thân ngựa thân thể, sau đó đem trọn chỉ ngựa dẫn tới trong trời cao. Tốc độ quá nhanh, mà ngay cả bọn hắn những này trung phẩm võ giả đều không có thể phản ứng lại. Đây là cái gì quái vật? Từ dưới đất xoay người mà lên, Lý Cương ngẩng đầu nhìn lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngay tại vừa rồi một khắc này, võ giả đối với nguy hiểm cảm ứng cứu được hắn một mạng, nếu là hắn phản ứng chậm nữa trên một giây, chỉ sợ bị xuyên thấu thân thể mang lên bầu cao cũng không phải là ngựa, mà chính là hắn. Ha ha ha. Một lần nữa bay lên không trung xích diễm túi đầu xuống nhìn thoáng qua bị chính mình móng đuốt xuyên thấu thân thể ngựa, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa ghét bỏ chi sắc, móng đuốt hất lên, trực tiếp đem con ngựa này từ trên cao ném xuống dưới. Ầm. Thể trọng vượt qua 1000 cân chiến mã rơi trên mặt đất, tóe lên cùng một chỗ cho bụi, còn chưa chết thấu nó trong miệng mũi còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, nhìn lấy 10 phần dọa người. Trên tường thành, nhìn thấy xích diễm từng cái đánh không thành Trần Đạo cũng không thất vọng, hắn ngồi tại tường đống trên, thần sắc nhàn nhã mở miệng nói, Lý đại nhân, ta phần lễ vật này còn đưa thích. Lý Cương không có trả lời, hắn gắt gao nhìn lên bầu trời phía trên xoay quanh cự điểu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, cái này tự tốc độ túi bắp cực nhanh, vừa rồi hắn kém chút không có phản ứng lại. Càng làm cho Lý Cương kiêng kỵ là, con thú này cũng không phải là trên mặt đất tàu thú, mà chính là bay lượn trên bầu trời cự điểu, hắn căn bản không làm gì được cái này cự điểu. Đây cũng là Trần Tiểu Hữu lực lượng sao? Chính Thanh ánh mắt lấp lóe, mới nhìn đến Trần Đạo xuất hiện, lại bên người không có Lý Tiểu đi cùng thời điểm, hắn nhưng thật ra là có chút lo lắng. Bất quá khi nhìn đến xích diễm nhất một khắc này, lo âu trong lòng hắn giảm bớt rất nhiều, khổng lồ như thế cự điểu, chỉ là hình thể cũng đủ để cho Lý Cương bọn người mang đến đầy đủ áp lực, chớ nói chi là cái này cự điểu lực công kích còn 10 phần cứng hãn. Vừa rồi cự điểu rơi xuống, chỉ là một kích, móng vuốt liền xuyên thấu Lý Cương chiến mã thân thể, có thể thấy được nó móng vuốt 10 phần sắc bén, lại lực lượng 10 phần cường hãn. Ha ha ha. Lại tại lúc này, trên bầu trời xích diễm nhiều lần đáp xuống, lần này, nó không có lựa chọn dùng móng vuốt công kích, mà chính là xoay quanh tại tầng trời thấp, hướng về Lý Cương phương hướng, mở ra mỏ gà. Bèng. Sau một khắc, một đoàn hỏa cầu thật lớn chống rông xuất hiện, giống như hạ xuống thái dương đồng dạng hướng về Lý Cương rơi xuống. Tình cảnh này, nhìn Hắc Y Liễu vệ mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Hình thể to lớn, có thể bay đi, còn có thể miệng phun liệt hỏa cự điểu, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì chim? Chẳng lẽ là yêu thú hay sao? Ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chi sinh vật. Lý đại nhân, mau tránh ra. Hắc Y Liễu vệ mọi người một mặt lo lắng nhắc nhở Lý Cương. Có thể trên thực tế, căn bản không cần đến bọn hắn nhắc nhở. Đã sớm chuẩn bị Lý Cương tại xích diễm nhất cái miệng thời điểm liền đã nhận ra nguy hiểm, thi triển thân pháp rời đi tại chỗ. Bèng. Hỏa cầu tại Lý Cương đặt chân trên mặt đất nổ tung, không khí bặm mẹo, cực cao nhiệt độ trong nháy mắt đem mặt đất đốt thành cháy đen chi sắc. Đáng chết, cái này chim vì gì quỷ dị như vậy? Lý Cương cái trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, không chung cái kia cự điểu chỉ là hình thể khổng lồ cùng tốc độ cực nhanh liền đủ để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, không ngờ cái kia chim lại vẫn có thể khống chế hỏa diễm, đơn giản nghe rợn cả người. Chương 696, đấu sức chương 696, đấu sức chính là trong truyền thuyết yêu thú, cũng không gì hơn cái này đi. Lý Cương ánh mắt nhìn chòng chọc vào không trung xoay quanh cự điểu, không dám có chút buông lỏng. Mà nhìn thấy chính mình lại một kích thất bại xích diễm nhất thì là phát ra cao vút gọi tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Sau một khắc, mặt đất xuất hiện lần nữa một đạo bóng mờ, lại là một cái cự điểu xuất hiện ở Lý Cương chờ tầm mắt của người bên trong. Còn có một cái. Không bố như thế cự điểu lại còn có cái thứ hai. Xong. Hắc Y Liễu vệ mọi người chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, chỉ là một cái cự điểu liền đã để bọn hắn thúc thủ vô sách, bây giờ lại tăng thêm một cái cự điểu. Bọn hắn nên ứng đối ra sao? Đáng chết. Nhìn thấy không chung lại thêm ra một cái cự điểu, Lý Cương giận mắng một tiếng, một cái cự điểu còn không cách nào ứng phó, hai cái. Vô luận như thế nào, trước hết giải quyết hết cái này hai cái cự điểu. Lý Cương tư duy cấp tốc chuyển động, suy tư cách đối phó. Mà trong trời cao, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị ha 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 trao đổi lẫn nhau một phen về sau, mãnh liệt đồng thời đáp xuống. Lao về phía chúng ta rồi. Nguy hiểm. Nhanh chóng tránh né. Nhìn qua hướng nhóm người mình lao xuống mà đến xích diễm nhất cùng xích diễm nhị, Hắc Y Liễu vệ mọi người tâm thần đại loạn, vội vàng nhấc lên tinh lực, thi triển thân pháp tiến hành tránh né. Thế mà, dùng hai cái đuổi thi triển thân pháp, lại như thế nào có thể so được không trùng phi hành? A, rất nhanh, một cái né tránh không kịp Hắc Y Liễu vệ võ giả chính là bị xích diễm nhất một chảo bẻ vụn bà bay, ngay sau đó, thân thể bị xích diễm nhất tùy ý hất lên, thật cao ném không trùng, sau đó rơi về phía mặt đất. Ầm. Nên Hắc Y Liễu vệ võ giả đập ầm ầm rơi trên mặt đất, giãy giụa một phen về sau, cuối cùng vẫn tê liệt trên mặt đất đã mất đi hô hấp. Một kích được như ý xích diễm nhất không có ham chiến, cấp tốc vỗ cánh, một lần nữa bay lên không trung. Mà một bên khác, xích diễm nhị cũng để mắt tới một tên Hắc Y Liễu vệ võ giả, dự định phục khắc xích diễm nhất thao tác, chung kết nên võ giả sinh mệnh. Thế mà, nên võ giả cảnh giới tương đối cao, phản ứng cực nhanh. Ngay tại xích diễm nhị móng vuốt sắp bắt hắn lại bả vai thời điểm, nên như thế nào trở tay chém ra một đao. Đao quang lấp lóe, sinh tử tồn vong trước mắt, nên Hắc Y Liễu vệ võ giả bạo phát ra toàn lực, đem kinh lực toàn bộ quán chú tại trên thân đao, một đao chạm hướng xích diễm nhị móng vuốt, làm cho gọn gàng vào. Nhìn thấy nên võ giả phản ứng nhanh chóng như vậy, Lý Cương thần sắc vui vẻ, thế mà sau một khắc, hắn ý mừng chính là cứng ở trên mặt. Đã thấy cái kia Hắc Y Liễu vệ võ giả một đao hoàn toàn chính xác chém tới xích diễm nhị trên móng vuốt, thế mà, Lý Cương trong tưởng tượng một đao cắt đứt hình ảnh lại chưa từng xuất hiện, ngược lại là Hắc Y Liễu vệ võ giả đao giống như chạm tại sắt thép trên đồng dạng, bị cứ thế mà bắn ra. Làm sao có thể? Trong mắt Lý Cương tràn đầy vẻ không thể tin được, cái kia Hắc Y Liễu vệ võ giả hắn nhận biết, tên là Liễu Giang, chính là tâm phúc của hắn một trong, võ đạo cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong, đến gần vô hạn tam phẩm võ giả tồn tại. Thế mà một đòn toàn lực của hắn lại ngay cả cái kia cự điểu móng vuốt đều không chém nổi. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là Lý Cương, sở hữu thấy cảnh này người đều sợ ngây người. Liêu Giang chủ luyện chính là đao pháp, toàn lực của hắn một đao thì liền nhị phẩm võ giả Lý Cương cũng không dám nói nhẹ nhõm đo lấy, thế mà cái kia cự điểu chịu Liêu Giang toàn lực một đao lại ngay cả ra đều không phá, đây quả thực không thể tưởng tượng. Tiểu Hữu, trên tường thành, tận mắt mục đích một màn này, Lý Thanh Vân không khỏi sợ hai thán nói, ngươi cái này chim coi là thật kinh người. Trần Đạo khẽ miệng giật một cái, lời này làm sao nghe kỳ quái như thế? Trên thực tế, đối với một màn này phát sinh, Trần Đạo cũng không cảm thấy bất ngờ. Xích Diễm Kê móng đuốt cùng Tiểu Viên móng đuốt một dạng, chính là xích diễm kê trên thân cứng rắn nhất vị trí một trong. Tên kia Hắc Y Liễu vệ võ giả muốn một đao chạm đoạn xích diễm kê móng đuốt, hiển nhiên là có chút muốn nhiều. Bất quá, tên là Liễu Giang võ giả mặc dù không thể một đao chạm đoạn xích diễm nhị móng đuốt, nhưng vẫn là nhường xích diễm nhị thân hình hơi đã mất đi nháy mắt thăng bằng, dẫn đến xích diễm nhị không thể trước tiên bay lên không trung. Chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Lý Cương liền lập tức đã nhận ra điểm này. Cơ hội tốt. Lý Cương trong mắt tinh quang lóe lên, tốc độ toàn diện bạo phát. Vẹn vẹn trong chốc lát liền đã xuất hiện ở Liêu Giang bên cạnh, duỗi tay nắm lấy xích diễm nhị chân gà. Ha ha ha. Bị bắt lại chân gà, xích diễm nhị cấp tốc vỗ cánh, muốn vỗ cánh một lần nữa bay lên không trung, đồng thời đem Lý Cương hất ra. Thế mà, Lý Cương tay lại dường như kìm sắt đồng dạng, tóm chặt lấy xích diễm nhị chân gà, ý đồ đem xích diễm nhị kéo hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả hai lâm vào đấu sức trạng thái. Xích diễm nhị muốn tránh thoát Lý Cương một lần nữa bay lên không trung. Lý Cương thì là điều động lực lượng toàn thân cùng chân khí, muốn đem xích diễm nhị kéo hướng mặt đất. chỉ cần có thể đem cái này cự điểu kéo tới mặt đất, hắn có lòng tin có thể đem cái này cự điểu chém giết. Chỉ huy sứ, chúng ta tới giúp ngươi. Cái khác hắc y liễu vệ mọi người cũng là phản ứng đi qua, ao ao nắm chặt lưỡi đao phóng tới Xích Diễm Nhị, dự định thừa dịp Xích Diễm Nhị cùng Lý Cương đấu sức thời điểm đem Xích Diễm Nhị chém giết. Thế mà bọn hắn quên một việc, tại chỗ cũng không chỉ có Xích Diễm Nhị, còn có một kích thành công đã một lần nữa bay lên không trung Xích Diễm Nhất. Nhìn thấy Xích Diễm Nhị bị cuốn lấy, Xích Diễm Nhất đáp xuống, mỏ gà mở ra, sau một khắc hỏa diễm từ không trung rơi xuống. Vâng. Hỏa diễm trên mặt đất nổ tung, phản ứng nhanh hắc y liễu vệ võ giả cấp tốc lui lại tránh né, mà không kịp phản ứng thì là trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Lý Cương giận mắng một tiếng, lần này hắn mang tới hắc y liễu vệ võ giả đều là tâm phúc của hắn, lại từng cái đều là hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, tài nguyên bồi dưỡng ra được trung phẩm trở lên võ giả, mỗi chết một cái đều đủ để nhường hắn thì đau. Con xuất sinh chết tiệt, ta tất phải giết. Lý Cương nộ hỏa mọc thành bụi, chân khí toàn diện bạo phát, cứ thế mà dựa vào tự thân lực lượng đem Xích Diễm Nhị kéo tốn tới trên mặt đất. Ngay sau đó, Lý Cương phải tay nắm lấy lưỡi đao vung ra, chém về phía Xích Diễm Nhị cánh, dự định trước phế bỏ cái này xuất sinh phi hành năng lực, lại đem nó chém giết. Thế mà Lý Cương không biết là Xích Diễm Kê nhìn lấy là chim, nhưng kỳ thực là gà. Nó sở trường đích thật là có thể bay đi, nhưng cũng không có nghĩa là rơi xuống đất liền đã mất đi chiến đấu lực. Ngay tại Lý Cương vung đao một khắc này, Xích Diễm Nhị cũng phản ứng lại, lúc này muốn bay lên không trung tránh né Lý Cương công kích đã không kịp, cho nên Xích Diễm Nhị lựa chọn là đó đỡ. Chỉ thấy Xích Diễm Nhị linh hoạt cổ uốn éo, thật dài mỏ gà huyền tựa như tia chớp mổ ra. Keng. Một giây sau, mỏ gà cùng Lý Cương trường đao đụng vào nhau, Lý Cương bám vào chân khí toàn lực một đao nhường Xích Diễm Nhị thân hình khổng lồ chỉ trệ một lát, mà Lý Cương tự thân tại đao cùng mỏ gà đụng nhau một khắc này, trên thân đao một cỗ lực lượng khổng lồ phản xung mà đến, nhường Lý Cương không tự chủ được té bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra gần tới 20m khoảng cách, Lý Cương mới tháo bỏ xuống cái kia cỗ lực lượng mạnh mẽ. Chương 697, đại khai sát giới. Chương 697, đại khai sát giới. Ổn định thân hình, Lý Cương nhìn thoáng qua trên tay đao, thần sắc trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn đao này cũng không phải phổ thông đao, mà chính là lúc tuổi còn trẻ bởi vì lập xuống công lao mà bị tiên đế ban thưởng mây đen đao. Đao này áp dụng chính là thượng thừa nhất vật liệu, do kinh thành kỹ nghệ lớn nhất tinh xảo tượng nhân hao phí đại lượng tâm huyết chế tạo mà thành. Mười mấy năm qua, chuôi này mây đen đao bồi tiếp Lý Cương trải qua vô số chiến đấu, trên thân đao nhiễm lấy vô số máu tươi của địch nhân, lại chưa từng hư hao quá nửa phần. Thế mà lúc này mây đen đao trên thân đao lại xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng lỗ hổng, cái này khiến Lý Cương vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Xích Diễm Kê cường đại, mà giận thì là bởi vì mây đen đao tổn thương. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có một tên hắc y liễu vệ võ giả ngã xuống Xích Diễm Nhất móng vuốt phía dưới. Lý Cương mang tới những này hắc y liễu vệ võ giả bị Xích Diễm Nhất đuổi cho như là bốn phía tán loạn con thỏ đồng dạng, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, thỉnh thoảng liền sẽ bị Xích Diễm Nhất móng vuốt hoặc là phun ra hỏa diễm kết thúc sinh mệnh. Cái này khiến Lý Cương sắc mặt càng âm trầm, hắn giơ tay lên trên mây đen đao, điều động thể nội chân khí điên cuồng quán chú tại mây đen trên đao. Chém. Sau một khắc, Lý Cương quát to một tiếng, chém ra một đao. Mắt trần có thể thấy đao quang bị Lý Cương chém ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Xích Diễm Nhị kích xả đi. Đây là chân khí phòng ra ngoài. Trên tường thành Trịnh Thu Nhạn lẩm bẩm nói, chân khí phòng ra ngoài, thượng tam phẩm võ giả tiêu chí. Cùng trung tam phẩm võ giả có kinh lực bất đồng, kinh lực chỉ có thể tác dụng tại nhục thân hoặc là cùng nhục thân lẫn tiếp xúc võ binh lưới. Mà chân khí không chỉ có lực phá hoại mạnh hơn, còn có thể bên ngoài thả ra công kích địch nhân, cái này mang ý nghĩa, nắm giữ chân khí võ giả liền nắm giữ viễn chỉnh công kích thủ đoạn, lại lực phá hoại hơn xa trung phẩm võ giả. Ha ha ha. Đối mặt Lý Cương chém tới đao quang, Xích Diễm Nhị không thấy chút nào bối rối, chỉ thấy nó trong nháy mắt mở ra cánh, vỗ cánh bay về phía không trung, né tránh một đao này công kích. Thế mà, Lý Cương hiển nhiên cũng không chỉ có một đao kia, hắn tiếp lấy liền chạm ra ba đao, do chân khí ngưng tụ mà thành đao quang kích xạ hướng không trung phi hành Xích Diễm Nhị, tựa hồ muốn Xích Diễm Nhị tránh né phương hướng hoàn toàn phong tỏa. Mắt thấy không cách nào tránh né, Xích Diễm Nhị chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng, không trung xoay người một cái, dùng cứng rắn nhất mỏ gà mổ về đạo thứ nhất đao quang. Ngay sau đó, chân gà duỗi ra, đem đạo thứ hai đao quang mẫn diệt. Sau đó, Xích Diễm Nhị to lớn hai cánh thu hồi, né tránh đạo thứ ba đao quang công kích. Đáng chết. Nhìn thấy Xích Diễm Nhị không bị thương chút nào, Lý Cương thầm mắng một tiếng, chính muốn tiếp tục xuất đao, Xích Diễm Nhị lại không cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy Xích Diễm Nhị mỏ gà mở ra, một đoàn hừng hực hỏa diễm phun ra ngoài, thẳng đến Lý Cương. Mà cùng lúc đó, Xích Diễm Nhị tốc độ toàn diện bạo phát, giống như một cái thương ưng đồng dạng lao xuống hướng Lý Cương. Lý Cương một bên tránh né hỏa diễm, một bên dùng đao ngăn cản Xích Diễm Nhị không ngừng rơi xuống công kích, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Cái này cự điểu không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, còn có thể miệng phun liệt hỏa, mỏ gà cùng chân gà càng là vô cùng sắc bén, thực sự khó có thể ứng phó. Như dạng này cự điểu vẹn vẹn chỉ có một cái còn tốt, Lý Cương cho dù không cách nào nhanh chóng giết chết nó, nhưng cũng có thể đưa nó ngăn chặn, có thể dạng này cự điểu lại là có hai cái. Một cái cuốn lấy chính mình, một cái khác trắng trợn thu hoạch thủ hạ mình tính mạng, cái này khiến Lý Cương cực kỳ đau lòng. Những này thủ hạ đều là tâm phúc của hắn, là hắn có thể ngồi vững vàng hắc y liễu vệ chỉ huy sứ vị trí căn bản, không có những này thủ hạ, hắn cho dù có thể an toàn trở lại kinh thành, chỉ sợ cũng phải biến thành chỉ huy một mình. Đáng giận xuất sinh. Trong lòng Lý Cương càng bội vàng, xuất đao càng sắc bén. Nhưng vô luận hắn như thế nào xuất đao, Xích Diễm Nhị đều có thể dùng cứng rắn mỏ gà cùng chân gà nhẹ nhõm đo lấy, cái này khiến Lý Cương càng nóng nảy, bởi vì thủ hạ của hắn đã nhanh chết sạch. Chính Thanh, còn không mau mau xuất thủ. Lý Cương hét lớn một tiếng, cuối cùng nhớ ra phe mình còn có Trịnh Thanh cùng Trịnh Thanh mang nhân thủ tới. Lý đại nhân sợ là hiểu lầm. Trịnh Thanh cười tủm tỉm nói ra, bản quan có thể chưa bao giờ nói qua muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Trần Tiểu Hữu. Ngươi nói cái gì? Một đao ngăn lại Xích Diễm Nhị công kích, Lý Cương đống nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào Trịnh Thanh, trong lòng có loại dự cảm không ổn. Ta nói ngươi hiểu lầm. Trịnh Thanh nụ cười trên mặt không giảm chút nào, bản quan cùng Trần Tiểu Hữu tương giao tâm đầu ý hợp, như thế nào sẽ cùng Trần Tiểu Hữu thù địch. Lý Cương chấn động trong lòng, giờ khắc này, hắn toàn đều hiểu. Bất luận là Lý Thanh Vân cái này mệnh lệnh, vẫn là Trịnh Thanh cái này quân thủ, chỉ sợ sớm đã cùng Trần Đạo cấu kết, từ đầu đến cuối, thực tình nghĩ muốn bắt Trần Đạo, chỉ có chính mình mang tới hắc ý để vệ thuộc hạ. Ngươi liền không sợ triều đình trách tội? Lý Cương mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi, Trần Đạo là ai? Giết chết Thanh Vương Nưu Lịch trọng phạm, cùng người tiểu này cấu kết cùng một chỗ, nhẹ thì chặt đầu, nặng thì tru diệt cửu tộc, dù là Trịnh Thanh là quận thủ cũng sẽ không ngoại lệ. Triều đình? A. Trịnh Thanh khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, triều đình hôm nay đã sớm úp còn không mang nổi mình úp, liền các châu phản quân đều không chấn áp được, ở đâu ra năng lực quản thái thương quận sự tình? Huống chi, chỉ cần giết Lý Cương, triều đình lại làm sao biết hắn Trịnh Thanh cùng Trần Đạo cấu kết? Nhìn thấy Trịnh Thanh không trả lời, Lý Cương còn muốn hỏi lại, Xích Diễm Nhị lại là lại lần nữa đánh tới, Lý Cương đành phải từ bỏ chất vấn Trịnh Thanh, toàn lực ứng đối Xích Diễm Nhị. Mà cùng lúc đó, Xích Diễm Nhất còn tại đại khai sát giới. Lý Cương mang tới đội hình không thể bảo là không hào hoa, chọn bện 15 cái hắc y liễu vệ võ giả, mỗi một cảnh giới đều tại lục phẩm trở lên, thậm chí trong đó còn có không ít tứ phẩm đỉnh phong chuẩn tam phẩm võ giả. Như thế hào hoa đội hình, đối lên tầm thường nhị phẩm võ giả, không nói chiến thắng, nhưng liên thủ phía dưới, chí ít sẽ không rơi xuống hạ phong. Thế mà, bọn hắn đối mặt là không tầm thường nhị phẩm võ giả Xích Diễm Nhất. Xích Diễm Nhất hình thể, lực lượng to lớn, lại có phi hành cùng khống chế hỏa diễm năng lực, những này hắc y liễu vệ võ giả công kích căn bản đánh không đến Xích Diễm Nhất. Cho dù ngẫu nhiên có thể công kích đến Xích Diễm Nhất, cũng sẽ bị Xích Diễm Nhất dùng cứng rắn chân gà hoặc là mỏ gà ngăn trở, căn bản vô pháp đối Xích Diễm Nhất tạo thành thương tổn. Ngược lại là Xích Diễm Nhất công kích, mỗi lần có thể tạo thành hắc y liễu vệ võ giả thương vong. Ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ công phu, hắc y liễu vệ võ giả chính là hao tổn hơn phân nửa, có bị Xích Diễm Nhất hỏa diễm tiêu chết, có bị mỏ gà mổ chết, cũng có bị chân gà xé rách. Tiểu chết không giống nhau, nhưng mang tới sợ hãi lại là một dạng. Nhìn qua đồng liêu không ngừng ngã xuống thi thể, hắc y liễu vệ võ giả trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân là trung phẩm võ giả, trên đời này đã có rất ít có thể để bọn hắn sản sinh sợ hãi cảm xúc đồ vật, nhưng làm từng cái đồng liêu chết thảm tại trước mặt thời điểm, tâm tình sợ hãi vẫn là trong lòng bọn họ không thể ức chế lan tràn ra. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao như thế khó chơi? Trên đời vì sao lại có dạng này quái vật? Chúng ta căn bản vô pháp thương tổn đến nó. Nhìn qua không trung xoay quanh Xích Diễm Nhất, hắc ý liễu vệ đám võ giả gần như sụp đổ. Xích Diễm Nhất đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn cũng là không thể chiến thắng quái vật, loại kia chỉ có thể ngồi chờ chết cảm giác, đủ để cho người nổi điên. Chương 698, đường cùng chương 698. Đường cùng ha ha ha. Xích Diễm Nhất từ trên cao đáp xuống, giống như một chi từ không trung cực tốc hạ xuống mũi tên đồng dạng, mỏ gà trong nháy mắt xuyên thấu một tên hắc ý liễu vệ võ giả thân thể, đem đánh chết. Ngay sau đó, Xích Diễm Nhất đầu hất lên, đem nên võ giả thi thể hất ra, lại lần nữa bay về phía không trung. Tình cảnh này, nhìn hắc ý liễu vệ mọi người muốn rách cả mí mắt, trong lòng sợ hãi càng sâu. Mà một bên khác, Lý Cương cùng Xích Diễm Nhị chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không thể không nói, Lý Cương thực lực có chút cường hãn, chiến đấu kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, chính là nắm giữ phi hành, thao túng hỏa diễm năng lực Xích Diễm Nhị cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại là Lý Cương thỉnh thoảng chém ra đào quang nhường Xích Diễm Nhị chỉ có thể bay lên không trung tiến hành tránh né. Một người một gà đấu khó phân thắng bại, bất quá cục diện đối với Xích Diễm Nhị mà nói không thể nghi ngờ là có lợi, bởi vì Lý Cương mang tới hắc ý liễu vệ võ giả đã nhanh phải chết sạch, mà chỉ cần hắc ý liễu vệ võ giả chết sạch, Xích Diễm Nhất lập tức liền có thể thoát ra tới cùng nó cùng một chỗ vây công Lý Cương. Đơn độc đối mặt Xích Diễm Nhị, Lý Cương có lẽ còn có thể ứng phó, chỉ khi nào Xích Diễm Nhất thêm vào chiến đấu, Lý Cương tuyệt đối không thể ứng phó tới. Lý Cương tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bởi vậy hắn xuất đao càng sắc bén, không để ý đại giới toàn lực bạo phát chân khí, chém ra từng đạo đao quang, vì chính là mau chóng cầm xuống Xích Diễm Nhị. Chỉ tiếc, Xích Diễm Nhị không phải dễ cầm như vậy dưới, nắm giữ phi hành năng lực, lại tốc độ phi hành cực nhanh Xích Diễm Nhị, căn bản không cho Lý Cương làm bị thương cơ hội của chính mình, cái này khiến Lý Cương lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. A a. Trên chiến trường, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hắc y liễu vệ võ giả như là bị thu gặt lúa mạch giống như không ngừng ngã xuống, chỉ một lát sau công phu liền bị Xích Diễm Nhất giết, chỉ còn lại có ba người. Mà ba người này đều không ngoại lệ đều là tứ phẩm định phong võ giả. Ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, muốn ôm đoàn sưởi ấm, không cho Xích Diễm Nhất từng cái đánh tan cơ hội, thậm chí muốn hợp ba người chi lực đánh giết Xích Diễm Nhất. Có thể Xích Diễm Nhất cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc ngốc gà, như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy? Chỉ thấy Xích Diễm Nhất mỏ gà mở ra, một đoàn hỏa diễm phun ra ngoài. Không tốt, mau tránh ra. Lưng tựa lưng đứng chung một chỗ ba người cơ hội là bản năng tránh né. Sau một khắc, bành, hỏa diễm tại nguyên chỗ nổ tung, trên mặt đất cỏ dại trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền ngay cả trên đất bùn đất cũng bị đốt thành cháy đen chi sắc. Đáng chết, xuất sinh này sao như thế khó chơi. Một tên hắc y liễu vệ võ giả ánh mắt hồi hộp quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi hắn nếu là tránh né lại chậm một chút, chỉ sợ lúc này đã hóa thành cho tàn. Ô ô ô. Lại tại lúc này, một trận cuồng phong đánh tới, rơi trên mặt đất Xích Diễm Nhất huy động cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, đem nên hắc y liễu vệ võ giả thổi đến thân hình bất ổn. Ngay sau đó, Xích Diễm Nhất mở ra chân gà, tựa như tia chớp xuất hiện tại nên võ giả trước người, chân gà nâng lên, mở ra, giống như long chảo đồng dạng chụp vào nên võ giả lồng ngực. Phúc. Chân gà giống như sắc nhọn nhất như lưỡi dao phá vỡ nên võ giả lồng ngực, liền mang theo đem nó trái tim xoắn nát. Ách. Nên võ giả túi đầu nhìn thoáng qua không ngừng chảy máu lồng ngực, ánh mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng ánh mắt triệt để lâm vào trong bóng tối. Đáng giận. Hai gã khác còn sống sót hấp y liễu vệ võ giả nắm chặt song quyền, giận không nhịn nổi, bọn hắn cùng tên kia bỏ mình võ giả quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên có lý do phẫn nộ. Mấu chốt nhất là, theo người võ giả kia chết đi, ba người liên thủ đối phó Xích Diễm Nhất kế hoạch cũng tan vỡ. Ha ha ha. Một kích giết chết một tên tứ phẩm đỉnh phong Xích Diễm Nhất cũng không có dừng lại thế công của mình, vỗ cánh bay lên không trung, giống như đỉnh cấp không trung kẻ săn mồi đồng dạng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối mặt đất còn sót lại hai cái hấp y liễu vệ võ giả phát động công kích. Mà một bên khác, nhìn thấy lại có một tên hấp y liễu vệ võ giả bỏ mình Lý Cương hai con mắt huyết hồng. Cái này ba cái tứ phẩm đỉnh phong hắc y liễu vệ võ giả chính là hắn một tay để bạn bồi dưỡng ra được tuyệt đối tâm phúc, mỗi chết đi một cái đối với hắn mà nói đều là trọng đại đả kích. Trần đạo, ngươi đáng chết. Lý Cương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thế công càng mãnh liệt, vung ra đao quang liền ngay cả Xích Diễm Nhị đều muốn tránh né mũi nhọn. Ồn ào. Ngồi tại tường đống trên Trần đạo móc móc lỗ tai, căn bản không đem Lý Cương nổ hống để ở trong lòng, bởi vì trong mắt hắn Lý Cương sớm đã là kẻ chắc chắn phải chết. Có lẽ Lý Cương bạo phát xuống có thể đánh lui, thậm chí là đánh bại Xích Diễm Nhị, cũng đừng quên trừ Xích Diễm Nhị bên ngoài, trên trận còn có Xích Diễm Nhất, còn có một mực ghé vào Trần đạo trên bờ vai tiểu biên. Ba chỉ có thể sánh ngang nhị phẩm võ giả dị thú, đừng nói Lý Cương cái này nhị phẩm võ giả, sợ là Lý Kiều loại kia nhất phẩm võ giả tới đều phải nhượng bộ lui binh. Tiểu hữu cái này dị thú, quả thực đáng sợ. Lý Thanh Vân nhìn qua phía dưới chiến trường, không kìm hãm được nói. Tại trước hôm nay, hắn đối Trần Gia Thôn, hoặc là nói đúng Trần đạo hiểu rõ là tương đối có hạn, hắn biết đến giới hạn tại Trần Gia Thôn đủ loại thần kỳ sản phẩm, cùng Trần Gia Quân tồn tại. Có thể thẳng đến lúc này Lý Thanh Vân mới phát hiện, hắn đối Trần Gia Thôn hiểu rõ còn thiếu rất nhiều. Khỏi cần phải nói, liền nói lúc này trên chiến trường cái kia hai cái giống như cự điểu đồng dạng dị thú, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thanh Vân vô luận như thế nào đều không thể tin được, trên đời này lại sẽ có như thế chỉ sợ dị thú, liền nhị phẩm võ giả Lý Cương đều không làm gì được. Càng kinh khủng chính là, dạng này dị thú còn không chỉ là một cái, mà chính là hai cái. Không, thậm chí có thể là ba cái. Lý Thanh Vân ánh mắt rơi vào Trần Đạo trên bờ vai cái kia người vật vô hại thú nhỏ trên thân, hắn mặc dù chưa thấy qua con thú nhỏ này xuất thủ, nhưng lại nghe nói qua con thú nhỏ này truyền thuyết. Theo Lý Thanh Vân biết, lúc trước Thanh Vương phủ bị diệt thời điểm, giết sạch Thanh Vương phủ hơn phân nửa thân vệ chính là Trần Đạo bên người một cái thú nhỏ. Nếu như hắn đoán không sai, cái kia trong truyền thuyết thú nhỏ hẳn là Trần Đạo trên bờ vai cái này. Nói cách khác, Trần Đạo nắm giữ ba cái chiến lực không thua gì nhị phẩm võ giả dị thú. Cái này là bực nào kinh người sự tình. Phải biết, cho dù là một số kinh châu đại tộc, kỳ tộc bên trong đều chưa hẳn có thể nắm giữ ba cái nhị phẩm võ giả, Trần Gia Thôn lại có thể nắm giữ ba cái chiến lực không thua gì nhị phẩm võ giả dị thú, hắn thực lực có thể tưởng tượng được. A, trên chiến trường lại là một tiếng hét thảm vang lên. Hắc Y Liễu vệ còn sót lại hai tên võ giả cũng thảm chết tại Xích Diễm Nhất móng đuốt phía dưới. Đến tận đây, trừ Lý Cương bên ngoài, tất cả Hắc Y Liễu vệ võ giả đều bỏ mình, Lý Cương cũng triệt để đi tới đường cùng. Hô hô hô. Lý Cương kịch liệt thở hào hẹn, cho dù là nhị phẩm võ giả, thật tức cũng không được vô hạn, vừa rồi bất kể đại giới bạo phát, nhường chân khí của hắn gần như khô kiệt, nhục thân cũng sinh ra một chút mỏi mệt cảm giác. Mà xem xét lại Xích Diễm Nhị, trừ rơi xuống một chút lông vũ bên ngoài, thân thể cao lớn lên không gặp mảy may thương thế. Cái này khiến trong lòng Lý Cương tuyệt vọng. Vẹn vẹn là Xích Diễm Nhị hắn đã không cách nào xử lý, bây giờ Xích Diễm Nhất lại lập tức phải thêm vào chiến đấu. Chương 699, một con đường đi đến đen. Chương 699, một con đường đi đến đen. Lý Cương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bắt Trần Đạo cái này vốn nên chuyện dễ như trở bàn tay lại sẽ gian nan như vậy, gian nan đến hắn cần muốn đánh đổi mạng sống cấp độ. Tại Lý Cương trong tưởng tượng, chính mình đường đường nhị phẩm võ giả, lại thêm một đám hắc y liễu vệ hảo thủ, cầm xuống Trần Đạo hẳn là tay cầm đem nắm sự tình. Thế mà tình huống thực tế lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí ngay cả cùng Trần Đạo giao thủ cơ hội đều không có, chỉ là Trần Đạo hai cái dị thú liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn qua đưa mắt nhìn sang chính mình Xích Diễm Nhất cùng không ngừng đối với mình phát động công kích Xích Diễm Nhị, Lý Cương lại không một chút lòng chờ may mắn để ý, điều động thể nội sau cùng chân khí, cùng hai cái Xích Diễm kê quyết chiến sinh tử. Không thể không nói, tuyệt cảnh bạo phát xuống Lý Cương rất mạnh, lấy một địch hai thậm chí đều không rơi vào thế hạ phòng, đao quang ngang dọc ở giữa, đem Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị làm cho chỉ có thể tránh né. Thế mà cũng liền chỉ là như thế. Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị chỗ lấy tránh né Lý Cương công kích cũng không phải là bọn chúng đánh không lại Lý Cương, chỉ là sinh vật bản năng để chúng nó không nguyện ý thụ thương thôi. Rất nhanh, Lý Cương động tác chính là càng ngày càng chậm, chân khí khô kiệt lại thêm nhục thân mỏi mệt, nhường chiêu thức của hắn càng chậm chạp, đối Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị tạo thành uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ. Phúc. Xích Diễm Nhất tinh chuẩn bắt lấy cơ hội, thừa dịp Lý Cương mỏi mệt thời khắc, giống như là một tia chớp đáp xuống, giống như trường thương giống như bén nhọn mỏ gà trong nháy mắt xuyên thủng Lý Cương thân thể. Nhị phẩm võ giả cường hãn nhục thân lực phòng ngự tại Xích Diễm Nhất trước mặt thùng rông kêu to, mỏ gà trực tiếp đem Lý Cương nhục thân xuyên thủng. Ngay sau đó, Xích Diễm Nhất vỗ cánh phi tốc lui lại. Nhục thân bị xuyên thủng mãnh liệt cảm giác đau nhường Lý Cương muốn rách cả mí mắt, trở tay một đao theo trước người xẹt qua. Thế mà, mệt mỏi nhục thân, nhường hắn ra chiêu biến đến cực kỳ chậm chạp, mây đen đao rơi xuống thời điểm, Xích Diễm Nhất sớm đã rời đi tại chỗ, chỉ còn lại mấy cái lông chim quanh quẩn trên không trung rơi vào dưới. Hô hô hô. Lồng ngực bị xuyên thủng, Lý Cương chỉ cảm thấy lực lượng của thân thể đang không ngừng sói mòn, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ chỉ có thể bằng vào nhục thể bản năng ngăn cản xích diễm nhất cùng xích diễm nhị công kích. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, Lý Cương rốt cục triệt để lực kiệt. Mà xích diễm nhất cùng xích diễm nhị cũng tinh chuẩn nắm chắc Lý Cương kiệt lực thì lộ ra sơ hở, tuần tự dùng móng vuốt, mỏ gà cho Lý Cương tạo thành nhất kích chí mệnh. Phúc. Xích diễm nhất móng vuốt bẻ vụn Lý Cương bả vai, mà xích diễm nhị mỏ gà thì là trực tiếp xuyên thủng Lý Cương trái tim. Cho dù Lý Cương là sinh mệnh lực cường hung hãn nhị phẩm võ giả, trái tim bị xuyên thủng cũng là chỉ có tử vong một đường. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Lý Cương cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình máu thịt be bét lồng ngực, ánh mắt hoảng hốt. Hắn nhớ tới trọng dụng chính mình tiên đế, cũng muốn từ bản thân đã từng cái kia bần hàn gia đình. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã không nhớ đến chính mình phụ mẫu bộ dáng, có thể phụ mẫu đối với hắn bảo vệ lại một mực khắc ở trong đầu của hắn. Cha, mẹ, Hải Nhi tới tìm các ngươi. Lý Cương trước mắt dường như xuất hiện phụ mẫu thân ảnh, hắn cha mẹ sớm đã chết đi nhiều năm, nhưng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Lý Cương tiếc nuối nhất lại không phải trọng dụng hắn tiên đế, cũng không phải kinh thành hào trạch mỹ thiếp, mà là kia đôi không có bản lĩnh gì, lại đem chính mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn phụ mẫu. Phanh. Lý Cương thân thể ngã trên mặt đất, trên mặt còn mang theo vài phần thoải mái nụ cười. Nhìn qua ngã trên mặt đất Lý Cương, Chính Thanh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắc Y Lệ Vệ chỉ huy sứ được xưng tụng là quyền cao chức trọng tồn tại, tiên đế lúc tại vị, Hắc Y Lệ Vệ có thể xưng phong quang vô hạn, nó uy danh ở kinh thành có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Tuy nói theo tân hoàng thượng vị, Hắc Y Lệ Vệ dần dần thế nhỏ, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hắc Y Lệ Vệ vẫn là hạ quốc ảnh hưởng rất lớn một cái cơ cấu. Thế mà dạng này một cái bảng đại cơ cấu chỉ huy sứ lại chết tại Định An huyện cái này xa xôi huyện thành ngoài cửa thành, tin tức này nếu là truyền đi, đủ để chấn động cửu châu. Trần Tiểu Hữu, chúc mừng. Lý Thanh Vân cười hướng Trần Đạo chúc mừng nói. Trần Đạo lại là thần sắc như thường, Lý Cương cái chết cũng không có vượt quá Trần Đạo dự kiến, trên thực tế, Lý Cương chỗ lấy có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá là Trần Đạo cố ý gây nên thôi. Như không phải là vì kiểm nghiệm xích diễm kê chiến đấu lực, Trần Đạo đã sớm phái ra tiểu viên tham chiến, ba cái có thể sánh ngang nhị phẩm võ giả dị thú xuất thủ, Lý Cương cùng hắn mang tới Hắc Y Lệ Vệ nhân thủ tuyệt đối sống không qua một phút thời gian. Chỗ lấy không có phái ra tiểu viên, đơn giản cũng là Trần Đạo muốn kiểm nghiệm một phen hai cái xích diễm kê chiến đấu lực thôi. Mà kiểm nghiệm kết quả không thể nghi ngờ nhường Trần Đạo mười phần kinh hỉ. Vô luận là xích diễm nhất vẫn là xích diễm nhị, bày ra chiến đấu lực đều mười phần cường đại, nó chiến lực không kém chút nào nhị phẩm võ giả Lý Cương, thậm chí còn hơn. Kẹt kẹt. Lý Cương sau khi chết, cổng thành một lần nữa mở ra, vào thành Trịnh Thanh nửa đùa nửa thật đối Trần Đạo nói ra, "Tiểu Hữu, việc này sau đó, chúng ta sợ là chỉ có thể theo ngươi một con đường đi đến đen." Trước đó Trịnh Thanh mặc dù cùng Trần Đạo tương giao rất thân, nhưng chúng quy không có bày ở ngoài sáng, coi như triều đình biết, cũng có thể dùng lý do khác từ chối. Có thể sự tình lần này sau đó, Trịnh Thanh trừ phản bội triều đình con đường này bên ngoài, đã không có lựa chọn khác. Dù sao hắn tự mình tham dự giết chết Lý Cương sự kiện này, một khi việc này bị triều đình biết được, Chính Thanh tuyệt không thoát tội khả năng. Chính đại nhân không phải đã sớm làm tốt cùng triều đình quyết liệt chuẩn bị sao? Trần Đạo vừa cười vừa nói, coi như không có hôm nay sự kiện này, Chính Thanh hoặc là nói toàn bộ Thái Thương quận cùng triều đình quyết liệt cũng là chuyện tất nhiên. Dù sao dù là không có Lý Cương sự kiện này, Chính Thanh một mình tổ kiến quân đội cũng là trọng tội, triều đình dù là lại hồ đồ, cũng không thể nào đem Chính Thanh làm thành một trung tâm quan biên. Chính Thanh lắc đầu, không có xoắn xuýt sự kiện này, mà chính là đối Lý Thanh Vân nói ra, Lý huyện lệnh, việc này cần phải tận lực phong tỏa tin tức, có thể kéo càng lâu càng tốt. Chính đại nhân yên tâm, hạ quan biết được nặng nhẹ. Lý Thanh Vân trịnh trọng nói, Lý Cương cái chết tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mà sự kiện này cũng đã chú định không thể nào vĩnh viễn ẩn giấu đi, bởi vì mắt thấy chuyện này cũng không chỉ có phe mình những này người, còn có thành vệ quân binh sĩ. Tuy nói những binh lính này đều là Lý Thanh Vân cố ý chọn lựa ra tâm phúc, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc tiếng gió sẽ không để lộ. Lý Thanh Vân cũng không có đem sự kiện này vĩnh cửu ẩn giấu đi ý nghĩ, hắn muốn làm chính là tận lực phong tỏa tin tức, nhường triều đình trễ một chút biết được việc này, cho Trần Gia Thôn cùng Thái Thương quận tranh thủ đầy đủ phát dục thời gian. Rất nhanh, Lý Thanh Vân chính là đưa tới mấy cái tâm phúc, phân phó bọn hắn xử lý ngoài thành thi thể, đồng thời cho mắt thấy chuyện này thành vệ quân binh sĩ làm tư tưởng công tác. Sau khi làm xong, Lý Thanh Vân mới đúng Trịnh Thanh cùng Trần Đạo nói ra, "Lý đại nhân, Trần tiểu hữu, trong phủ đã chuẩn bị tốt tiến hội, không bằng đi trước trong phủ dùng cơm." Chương 700, giống như thần tích. Chương 700, giống như thần tích. "Không cần, ta về Trần Gia Thôn còn có việc, liền không ở lâu." Trần Đạo từ chối nhã nhặn Lý Thanh Vân mời, ngoắc gọi tới xích diễm nhất cùng xích diễm nhị, chợt cùng Trần Thành cùng một chỗ xoay người ngồi đến xích diễm nhất cùng xích diễm nhị trên lưng. "Trần công tử chờ ta một chút." Trịnh Thu Nhạn thậm chí cũng không kịp cùng Trịnh Thanh chào hỏi, chạy chậm đến đuổi theo Trần Đạo bước chân, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái chính là rơi vào xích diễm nhất trên lưng, trực tiếp ngồi ở sau lưng Trần Đạo, hai tay vòng lấy Trần Đạo thân eo. Ngay sau đó, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị vỗ cánh, bay thẳng hướng về phía không trung. Trịnh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, thất thần thật lâu. Trên tường thành, không ít thành vệ quân binh sĩ càng là như quan thần dấu vết đồng dạng, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Có thể bay đi chim tất cả mọi người gặp qua, khả năng mang người phi hành chim, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị mở ra hai cánh, chờ Trần Đạo mấy người bay lên không trung tình cảnh này, giống như thần tích. Má nha, cái tiêu cự điểu thế mà còn có thể mang người phi hành. Thần tiên cũng không gì hơn cái này đi. Tựa như tiên nhân đăng tiên. Thành vệ quân bọn họ phát ra từng trận kinh hô thanh âm. Chính Thanh thì là ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, bọn hắn là cưỡi chim đi tới Định An huyện. Đúng vậy. Lý Thanh Vân thần sắc cổ quái gật đầu, trên thực tế, hôm nay Trần Đạo ba người cưỡi cự điểu rơi vào hắn trong phủ thời điểm, biểu hiện của hắn cũng không so Trịnh Thanh tốt bao nhiêu, thậm chí tưởng rằng yêu thú vào thành. May ra đang lúc Lý Thanh Vân chuẩn bị kêu gọi phủ bên trong võ giả tới thời điểm, Trần Đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời hướng hắn giải thích một phen. Cái này Trần Gia Thôn, làm thật là chuyện lạ rất nhiều. Trịnh Thanh lẩm bẩm nói, hôm nay kinh lịch sự tình, có thể nói là hung hăng đánh sâu vào thế giới quan của hắn, trước đó, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, trên đời này sẽ có thể đánh bại nhị phẩm võ giả dị thú, càng chưa tưởng tượng qua, nhân loại lại có thể ngồi cưỡi lấy cự điểu bay lên không trung. Xác thực, Lý Thanh Vân liên tục gật đầu, Trần Gia Thôn rất nhiều thứ, đối với thế giới này người mà nói đều có chút kỳ lạ, vô luận là có thể trợ võ giả tu luyện gặp vịt, vẫn là vừa rồi bay lên không trung cái kia hai cái cự điểu. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác liền đã đến giữa tháng 8. Tháng 8 Cửu Châu càng hỗn loạn, Minh Châu, Ngọc Châu, Hải Châu, Quỳnh Châu cái này bốn châu chi địa đã triệt để thoát ly triều đình thống trị, châu bên trong châu phủ quân triệt để bị phản quân tiêu diệt. Mà tại tiêu diệt châu phủ quân về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, các lộ phản quân cũng bắt đầu lẫn nhau thù tính, vì tranh đoạt địa bàn, các lộ phản quân chó đầu góc đều nhanh đánh ra tới. Hôm nay ngươi đoạt ta một thành, ngày mai ta chiếm ngươi nhất quận, đánh vô cùng náo nhiệt. Mà nhiều lần bạo phát chiến tranh, đối dân sinh phá hư có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, phàm là bị chiến hỏa liên lụy địa phương, nói là dân chúng lầm than cũng không đủ, vô số dân chúng bởi vì chiến hỏa tác động đến mà chết đi, còn sống bách tính cũng phải bị đến các lộ phản quân cướp đoạt. Cái này bốn châu chi địa bách tính, hoàn toàn liền là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, dân gian tiếng oán than dậy đất, dân oán sôi trào, thế mà các lộ phản quân căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn, vẫn làm theo ý mình, không ngừng lẫn nhau công phạt, ý đồ mở rộng địa bàn của mình cùng thế lực. Mà liên tại ngoại giới chiến loạn không chỉ thời điểm, Thái Bình huyện bên trong lại là một mảnh yên ổn, an lành. Sáng sớm, vén chăn lên Triệu Tiểu Lượng không tự chủ được sợ run cả người. Ngày này nhi thật là lạnh a. Triệu Tiểu Lượng lầm bầm lầu bầu nói ra, trong ký ức của hắn, tháng 8 Thanh Châu hẳn là có chút mát mẻ thời tiết mới đúng, không phải như vậy lạnh lẽo. Cái này cầu nhập hắn hai, cũng không biết cái gì thời điểm có thể đi qua. Triệu Tiểu Lượng nương tựa theo cường đại nghị lực từ trên giường đứng dậy, đi đến nhà mình phòng khách. Lúc này trong phòng khách, Triệu phụ Triệu Mẫu đã rời giường, đồng thời sớm làm xong điểm tâm. Tiểu Lượng tỉnh, nhanh tới dùng cơm a. Nhìn thấy Triệu Tiểu Lượng đi ra, Triệu Mẫu đội vàng bắt chuyện hắn ngồi xuống, khắp khuôn mặt là vui sắc. Hôm qua Triệu Tiểu Lượng liền nói với nàng, hôm nay là Trần Gia Thôn phát tiền công thời gian, cái này khiến Triệu Mẫu vô cùng chờ mong. Tới. Triệu Tiểu Lượng tại muội muội Triệu Tiểu Hinh ngồi xuống bên người, như ăn tươi nuốt sống ăn trên bàn cơm canh. Cơm hôm nay ăn vẫn là mạch cơm, đối với Triệu Tiểu Lượng loại này nếm qua Trần Gia Thôn đồ ăn người mà nói, mạch cơm trung quy khó có thể nuốt xuống chút, bất quá bởi vì chế tác cực kỳ hao tổn tốn sức quan hệ, mỗi lần Triệu Tiểu Lượng đều sẽ đem phụ mẫu buổi sáng chuẩn bị mạch cơm ăn xong. Tiểu Lượng, hôm nay cái kia Trần Gia Thôn coi là thật muốn phát tiền công. Triệu Mẫu vừa ăn mạch cơm, vừa nói. Đúng vậy mẹ. Triệu Tiểu Lượng gật đầu, cái kia Trần Gia Thôn đốc công nói, Trần tiên sinh nhớ kỹ chúng ta chế tác vất vả, quyết định cho chúng ta trước thời gian phát tiền công. Mỗi tháng trung tuần là Trần Gia Thôn cố định phát tiền công thời gian, nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Tiểu Lượng nhóm này công nhân là không có đạt tới lĩnh tiền công thời gian làm việc, bất quá Trần Đạo nể tình các công nhân làm việc vất vả phân thượng, vẫn là quyết định cho nhóm này công nhân sớm phát tiền công. Cái này Trần tiên sinh thật đúng là người tốt ta. Triệu phụ cảm khái nói ra. Hắn đã từng ra ngoài làm công qua, biết thành bên trong những cái kia đông ra là cái đức hạnh gì. Nói như vậy, bất luận là những cái kia mướn người chế tác là thương nhân vẫn là địa chủ, đều hận không thể đem công nhân khí lực nghiền ép sạch sẽ, hận không thể một đồng tiền cũng không cho công nhân phát, chớ nói chi là sớm phát tiền công. Đúng vậy a. Triệu Tiểu Lượng mặt mũi tràn đầy nhận đồng gật đầu. Hắn mặc dù chưa thấy qua Trần Tiên Sinh, nhưng trong lòng hắn, Trần Tiên Sinh chính là dưới gầm trời này tốt nhất đông ra, không chỉ có cho bọn hắn những công nhân này thức ăn, còn sớm cho bọn hắn phát tiền công, cùng những cái kia hận không thể ép làm bọn hắn mỗi một phần khí lực hấp huyết quỷ đông ra hoàn toàn không phải một cái giống loài. Cha, mẹ, ta xuất phát. Vội vàng ăn hết điểm tâm về sau, Triệu Tiểu Lượng cáo biệt người nhà, tại cửa thôn cùng mình hai người đồng bạn tụ hợp, cùng một chỗ hướng Trần Gia Thôn phương hướng đi đến. Một đường lên, Triệu Tiểu Lượng còn chứng kiến không ít tiến về Trần Gia Thôn nhân viên tạp vụ, cơ hồ trên mặt mỗi người đều là vui mừng hớn hở. Tiểu Lượng, buổi sáng tốt lành a. Không ít nhân viên tạp vụ còn cùng Triệu Tiểu Lượng ba người chào hỏi, Triệu Tiểu Lượng ba người cũng đều là cười đáp lại. Tiểu Lượng, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể dẫn tới bao nhiêu tiền công? Đi trên đường Triệu Thạch Đầu đột nhiên hỏi, Trần Gia Thôn phương diện chỉ nói hôm nay phát tiền công, nhưng không có nói cụ thể phát bao nhiêu, cho nên các công nhân đối với mình có thể dẫn tới bao nhiêu tiền cũng không có một cái nào mình xác số. Hẳn là có cái 300-400 văn a. Triệu Tiểu Lượng không chắc chắn lắm nói, bọn hắn cho Trần Gia Thôn công tác thời gian có chừng 20 ngày tả hữu, dựa theo hắn lý giải, Trần Gia Thôn cho bọn hắn phát tiền công hẳn là cũng chỉ tính cái này 20 ngày tiền. Có cái 300 văn tiền cũng không tệ. Triệu Thạch Đầu hai mắt tỏa ánh sáng, gần nhất thời tiết lạnh, ta dự định cầm tiền này cho người trong nhà mua thân quần áo mới. Ta cũng là tính toán như vậy. Triệu Vạn cũng là nói, ta đi bên trong Trần Gia Thôn nhìn qua, Trần Gia Thôn bán quần áo lại giữ ấm lại tiện nghi, ta dự định cho người trong nhà một người mua một kiện.